Chương 819, công và tư rõ ràng là chuyện tốt. Chương 819, công và tư rõ ràng là chuyện tốt. Mạt Lệ Nhi tại đỏ yêu tộc bên trong bị nhốt 7 ngày, nói giam giữ có lẽ có ít quá mức, trên thực tế chỉ có thể coi là cấm túc. Thân làm yêu quốc đỏ yêu nhất tộc tiểu công chúa, lại cùng thánh triều Tam Thiên Viện đệ tử có sâu như thế giao tình, đây là sáu cung chỗ không hy vọng nhìn thấy. Huống chi Lý Tử Ký còn đắc tội Tả Linh Quan cùng Trường Bạch Cung, lúc đầu điều tra sự tình sáu cung ở giữa cũng có chút ngượng nghịu mặt mũi, nếu là lại để cho Mạt Lệ Nhi lung tung thò một chân vào, tóm lại là không tốt lắm. Lý Tử Ký cũng không có đi thăm hỏi dự định, bởi vì thực sự rất không cần thiết, huống chi hắn cũng đầy đủ hiểu rõ Mạt Lệ Nhi. Quả nhiên, vừa rồi chẳng qua là ngày thứ tư, làm Lý Tử Ký mới vừa từ Kim Lăng trên đường sách theo bữa sáng trở lại lễ chúc thời điểm, đã nhìn thấy Mạt Lệ Nhi đã đứng ở trong viện cây kia chuối tây dưới cây. Cao lại lông mày, giống như là đang suy tư sự tình gì. Lý Tử Ký nhìn nàng một cái, đem hộp cơm đặt vào trên mặt bàn, hôm nay cùng Mượn Tây đã hẹn đi xem một cái bộ hồ, cho nên cho thêm hắn mang theo một phần bữa sáng, hiện tại xem ra hắn rất khó ăn bảo. Mạt Lệ Nhi như cũ đứng tại chuối tây dưới cây, ngẩng đầu nhìn kia to lớn lá chuối tây, trầm mặc một lát sau vừa rồi mở miệng hỏi thăm, phụ thân nói công và tư phải phân minh. Lý Tử Ký khẽ gật đầu, mười phần đồng ý, lời này không sai. Mạt Lệ Nhi quay đầu lại hỏi nói, ngươi cũng cảm thấy không sai? Lý Tử Ký mỉm cười nói, công và tư rõ ràng là chuyện tốt, nơi nào có sai? Mạt Lệ Nhi nhíu mày không nói. Lý Tử Ký mở ra hộp cơm, thanh đạm hương khí nhảy lên mà ra, tại yêu quốc sinh sống thời gian dài như vậy, hắn cũng coi là đối với nơi này có không cạn hiểu rõ, tỉ như nếu như là cứng nhắc ấn tượng lời nói, đại đa số thánh triều bách tính vừa nhắc tới yêu quốc đều sẽ có ngang ngược huyết tinh, an lông ở lỗ chờ suy nghĩ, nếu có người nói yêu quốc Kim Lăng đường phố ở giữa nhất cửa hàng bên trong mua bán bữa sáng không chỉ có khẩu vị không có chút nào trọng, ngược lại so thánh triều còn muốn thanh đạm, nghĩ đến đại đa số người đều là không tin. Tại quê hương, trưởng bối nhàn rỗi nhàm chán luôn yêu thích hù dọa tiểu hải tử, tại bọn hắn giảng thuật cố sự bên trong, chuối tây cây là yêu quỷ biểu tượng. Mạt Lệ Nhi cười nhạo nói, trên đời này căn bản cũng không có quỷ. Lúc trước Cố Xuân Thu lần thứ nhất cùng Lý Tử Ký gặp mặt, hai người liền quỷ cái chữ này hàn huyên rất nhiều, cho ra đáp án đều là giống nhau, trên đời căn bản không tồn tại loại vật này, người chết tức tử, cho dù đã từng cùng loại nho sơn như thế cổ sinh hiền linh, đó cũng là bởi vì tu vi cao thâm mà lạc ấn tại chặng đường mặt bất diệt vết tích, cùng quỷ không quan hệ. Lý Tử Ký nói, đối với quê quán người mà nói, yêu cùng quỷ nhưng thật ra là không có khác biệt, đều là lấy ra tại nửa đêm nhường đứa bé rừng gãy cố sự. Mạt Lệ Nhi có chút bất mãn, tại gia hương ngươi lấy ra hù dọa đứa nhỏ đồ vật, lại bị ngươi bây giờ lấy tới hù dọa ta. Lý Tử Ký nhún vai. Mạt Lệ Nhi vẫn là cất bước theo chuối tây dưới cây đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trước mặt hắn hô cơm, nổi bật cư sớm một chút. Trường kinh thành các con đường đa số đều là từ thánh triều từng cái thành trì mệnh danh, nhìn như giống nhau kỳ thực cũng là rất có giảng cứu, tỉ như tương đối bình thường đường đi trên cơ bản đều là liền thả, Thái An, trăm tuổi loại này thành nhỏ, mà phồn vinh nhất đường đi sử dụng tên thì là thánh triều những cái kia phồn vinh nhất thành trì. Tỉ như Kim Lăng đường phố, Lạc Dương đường phố, Triều Ca ngõ hẻm, như Nam Đại đạo chờ một chút. Đương nhiên, cũng không có Trường An đường phố, bởi vì Trường An là thánh triều quốc đô, là thánh hoàng vị trí, yêu hoàng để tỏ lòng tôn kính cho nên không cho phép dùng Trường An mệnh danh đường đi. Nổi bật cư chính là Kim Lăng đường phố tốt nhất một gian bữa sáng cửa hàng, tại toàn bộ trường kinh thành đều rất nổi danh. Ánh mắt của ngươi luôn luôn hoàn toàn như trước đây tốt. Mạt Lệ Nhi có chút tán thưởng, bởi vì nàng rất thích ăn nổi bật cư sớm một chút. Lý Tử Ký nói, kỳ thật người là rất khó làm được công và tư rõ ràng, nói một cách khác, kỳ thật công và tư rõ ràng người nhất định sẽ không quá chịu người bên cạnh kính yêu cùng tôn kính. Vì sao? Bởi vì cảm xúc. Mạt Lệ Nhi không hiểu. Lý Tử Ký giải thích nói, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, dưới gầm trời này không có gì ngoài vô tận bình nguyên bên trên những cái kia đầu góc ngu si hoang thú bên ngoài, cuối cùng đều là có tinh tế tỉ mỉ cảm xúc, cũng gọi là nhân tình vị, đã người và người có giao tình, vậy thì rất khó làm được công và tư rõ ràng. Tỷ như một ngày kia hai chúng ta quốc tái khởi tranh chấp, hai người chúng ta tại biên cảnh chạm mặt, chiến tranh vô tình, ta sẽ giết rất nhiều yêu tộc, có lẽ sẽ còn giết bộ tây, nhưng ta sẽ giữ lại ngươi một mạng. Triều đình tranh đấu cũng giống như vậy, một vị đại nhân vật phía dưới có thiên ti vạn lũ quan hệ, người một nhà phạm sai lầm đương nhiên muốn cho cơ hội, nếu như mình phạm nhân sai cũng muốn đối xử như nhau, như vậy thì sẽ không còn có người theo hắn. Trong hộp cơm đặt vào màu xanh biết bánh ngọt, ở giữa còn kẹp lấy một tầng không biết là cái gì làm ra nhân bánh bao, nhập khẩu dính miên suốt. Ánh bình minh vừa ló dạng, dương quang còn không có giải vào sân nhỏ, bị lễ trúc vách tường rất không khách khí ngăn cản tại bên ngoài. Lý Tử Ký tiếp tục mở miệng, ta không phải thánh nhân, mặc dù ta cùng bệ hạ làm chuyện ở trong mắt rất nhiều người xem ra đều là thánh nhân mới có thể đi làm, nhưng ta cùng bệ hạ đều rất rõ ràng, chúng ta không phải thánh nhân, làm không được công và tư rõ ràng. Đương nhiên, nếu có một ngày ngươi có thể gặp chân chính công và tư rõ ràng người, bất luận ưa thích vẫn là chán ghét, người loại này đều đáng giá tôn kính, bởi vì người loại này bình thường đều rất sạch sẽ. Dùng sạch sẽ để hình dung một người, là Mạc Đại khen ngợi. Mạt Lệ Nhi yên tĩnh nghe, trong đôi mắt mang theo có chút suy tư, lập tức lại lắc đầu, ngươi hôm nay thật đúng là rông dài. Tại sáng sớm vừa mới gặp mặt, Lý Tử Ký liền thao thao bất tuyệt vì nàng lên bài học, tất nhiên rất có đạo lý, tất nhiên vấn đề bắt đầu là chính nàng mở miệng. Lý Tử Ký không có để ý, chỉ là nói, mặc dù ta rất hy vọng ngươi có thể một mực tùy theo tính tình, nhưng cũng không thể thật vĩnh viễn tùy theo tính tình. Mạt Lệ Nhi nghe nói như thế lại hiếm thấy không có không kiên nhẫn, bởi vì nàng nghe được một chút dị dạng. Lý Tử Ký khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, yêu hoàng kia lời nói đối Lý Tử Ký ảnh hưởng rất lớn, nếu như thế giới bên ngoài thế giới đều đã hủy diệt, như vậy tự thân vị trí cái này không chọn vẹn thế giới lại nên như thế nào viên mãn. Hắn không biết rõ Thánh Hoàng kế hoạch đến cùng là cái gì, hắn hiện tại còn không có biết đến tư cách. Tại đối mặt so Sơn Hải còn trầm trọng hơn tương lai, mỗi người đều sẽ biến rông dài một chút. Nhân lực thật sự có thể bổ tiên sao? Lý Tử Ký đối với cái này lo liệu hoài nghi. Hai người ngồi đối diện nhau, ghé mắt nhìn xem mặt trời mới mọc kéo lên, một sợi dương quang xuyên tấu qua tường cao vừa vặn chiếu xạ tại chuối tây trên cây. Đúng vào lúc này, lễ trúc cửa bị người đẩy ra, ngáp một cái vượng tây đang lung la lung lay đi tới sân nhỏ. Chương 820, sương mù trong hồ lần thứ 2 chạm mặt. Chương 820, sương mù trong hồ lần thứ 2 chạm mặt. Vượng tây đi vào lễ trúc lần đầu tiên nhìn thấy chính là một bức có thể xưng bức tranh tuyệt mỹ làm. Hắn hiện tại vô cùng hy vọng Lý Tử Ký có thể đứng dậy đem hắn vừa mới ánh mắt thấy hình tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh vẽ ra đến, kia ngẩng đầu thoáng nhìn, tại yên tĩnh lễ trúc bên trong, Lý Tử Ký cùng Mạt Lệ Nhi đồng thời ghé mắt, nhìn qua dương quang rơi vào chuối tây trên cây một cái mắt. Vừa tây đột nhiên cảm giác được có chút hưởng thụ. Nhìn lần thứ hai ánh mắt của hắn thì là để lên bàn bị mở ra hộp cơm cùng Mạt Lệ Nhi trước mặt đã ăn sạch sớm một chút, hắn hưởng thụ lập tức liền biến ai toán. Thưởng thức mỹ tâm tình cũng tan theo mây khói. Người luôn luôn như vậy, chỉ có trong lòng tình tốt thời điểm mới có thể nắm giữ thưởng thức mỹ ánh mắt, một khi cảm xúc xa xút, như vậy thì xem như mặt trời mới mọc nở rộ như phồn hoa, cũng không đáng được nhiều nhìn một chút. Lý Huyền Hầu, đây là ý gì a? Vượng Tây bước nhanh đi tới gần, than thở, nhớ ngày đó ta thật là không có chút nào giấu giếm liền đem Hứa Thái Úy muốn giết ngươi chuyện nói cho ngươi, nhưng bây giờ, nhưng ngươi đối đãi với ta như thế, thật là khiến người đau buồn. Lý Tử Ký quay đầu nhìn xem hắn, mỉm cười nói, nếu như ngươi bằng lòng rời đi yêu quốc tiến về thánh triều nhậm chức lời nói, ta có thể hướng bệ hạ dẫn tiến. Vượng Tây người này rất có ý tứ, rõ ràng nội tâm tinh tế tỉ mỉ, bụng dạ cực sâu, mặt ngoài lại một chút cũng nhìn không ra, giống như là trơn nước cá chạch, thậm chí ngẫu nhiên nhìn qua trả lại người một loại ngây thơ hảo giác, mà loại này mặt ngoài cảm giác cũng không phải là cố ý giả bờ, là thật như thế, tại hư hoa cá tính hạ, dấu kín lấy một đôi có thể xuyên thủng tất cả ánh mắt. Vượng Tây tại yêu quốc tiền đồ xa so với trong tưởng tượng cao hơn. Nếu là Lý Huyện Hầu bằng lòng đến yêu quốc, ta cũng có thể hướng bệ hạ dẫn tiến. Vượng Tây đưa tay vô vô mặt mình, điều khiển một câu, sau đó nói, Vũ Hồ đã lưu lại vị trí, chỉ có điều có một người ở nơi đó đợi ngài. Nhắc lên chính sự, Vượng Tây quên đi không có ăn vào miệng bên trong nổi bật cư sớm một chút. Cũng chính là bởi vì chuyện này, cho nên hắn mang Lý Tử Ký du Vũ Hồ thời gian đẩy về sau trễ mấy ngày. Lý Tử Ký hơi kinh ngạc, ai? Vượng Tây nói, Băng Long tộc thiếu tộc trưởng Lâm Mặc. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, sáu cung sẽ sinh ra rất nhiều thiên chi tiêu tử, có lẽ 10 năm này nổi danh nhất là Lâm Mặc, cái trước 10 năm chính là một người khác. Tại hơn 1.000 năm thời gian bên trong, Băng Long tộc hội sinh ra vô số thiên tài, tỉ như giờ phút này ngay tại 3.000 dặm đất chết chấn thủ cây kia cỏ nhỏ Lâm Ảnh, chính là rừng cấu nhi tử. Mà Lâm Mặc đối với rừng cấu mà nói chẳng qua là rất nhiều hậu bối một trong. Phải biết, hơn 1.000 năm tuế nguyệt bên trong, Băng Long tộc hội sinh ra nhiều ít dòng chính. Không có 100, cũng có 10 mấy cái, những người này đều rất xuất sắc. Mà thiếu tộc trưởng vị trí cũng không có rơi xuống những người này trên đầu, mà là thẳng đến Lâm Mặc xuất hiện vừa rồi thật sự xác định xuống tới. Ta nghe nói tại yêu quốc, rất nhiều người đem Băng Long tộc Lâm Mặc, Đỏ Yêu tộc Hùng Nhai, Nguyên Cung Tiêu Kỳ, Trường Bạch Cung Phong Chính Kỳ, Hư Vô trưởng sử Nhất tộc trưởng Sinh Thiên, cùng Tạ Linh Quan Tạ Khuynh Thiên sáu người này xưng là yêu quốc 10 năm này xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ. Lý Tử Ký nhẹ giọng mở miệng, hắn đương nhiên là nhớ kỹ Lâm Mặc, đối phương đi sứ thánh triều thời điểm hắn ngay tại trận. Không ai không thích bị người tán dương, vừa đây đương nhiên cũng vì yêu quốc có 6 người này mà cảm thấy kiêu ngạo, kỳ thật ngoại trừ 6 người này bên ngoài còn có một người. Còn có một cái. Vượng Tây nhẹ gật đầu, Tả Chiêu. Lý Tử Ký chưa nghe nói qua người này, cho nên hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, Tả Linh Quan nhất tộc. Vượng Tây nghĩ, lập tức nói, tính nửa cái Tả Linh Quan. Không chờ Lý Tử Ký hỏi thăm, hắn liền tiếp theo giải thích, Tả Chiêu cùng ta như thế, đều không phải là xuất từ sáu cung bản thân, hắn triển hiện ra thiên phú thậm chí cơ hồ siêu việt huyết mạch gông cùng xiển xích, bởi vậy vừa mới bắt đầu tu hành liền bị Tả Linh Quan nhìn trúng, về sau lại cùng Tả Linh Quan một vị đích hệ tử đệ thành thân, cho nên xem như nửa cái Tả Linh Quan nhất tộc người. Chỉ có điều mặc dù trên danh nghĩa là nửa cái, trên thực tế Tạ Chiêu tại Tạ Linh Quan địa vị vô cùng cao, chỉ có điều từ khi tiến vào Tạ Linh Quan sau Tạ Chiêu liền chưa hề từng đi ra, cho nên tuyệt đa số người cũng không biết được, chỉ có sáu cung nội bộ lòng dạ biết rõ. Lý Tử Ký hơi kinh ngạc, hắn nhưng là biết rõ huyết mạch đối với yêu tộc mà nói ý vị như thế nào, mà cái này Tạ Chiêu lại có thể lấy bình thường yêu tu thân phận suýt nữa dùng đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, đây cơ hồ đã phá vỡ yêu tộc truyền thừa vô số năm qua ghi chép, là căn bản không dám tưởng tượng chuyện. Hắn cũng biết tham gia lần này yêu cổ ao sen, vượng đây không quá xác định, ta muốn hẳn là sẽ. Dù sao không người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Cùng Tam công tử so sánh như thế nào? Nghe được Lý Tử Ký hỏi thăm, Vượng Tây có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, cùng ai so? Tam công tử, ngài sao không dứt khoát hỏi ta cùng Cố Xuân Thu so sánh như thế nào? Trên đời này không ai so ra mà vượt Cố Xuân Thu, chỉ có Tam công tử có thể đụng đến tới Cố Xuân Thu nửa người. Cho nên trên đời này cũng không người có thể so sánh được Tam công tử. Cho dù là bây giờ Lý Tử Ký, quân thượng mấy người cũng chung quy còn kém chút hòa hậu. Vượng Tây hỏi ngược lại hai câu về sau cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Chính như thánh triều đặt ở khắp thiên hạ thế lực đỉnh đầu như thế, Tam công tử cũng là đặt ở tất cả người cùng thế hệ đỉnh đầu đại sơn, bất quá muốn nói thật sự có người tương lai có thể chạm tới Tam công tử cảnh giới, ta muốn đại khái là chỉ có Lâm Mặc cùng Tả Chiêu hai người. Mặt Lệ Nhi ở một bên nhẹ nhàng liếc qua Vượng Tây, cho dù đối với không có nói ra Hồng Nhai mà rất có phê bình kín đáo, lại cuối cùng không có mở miệng nói cái gì, hiển nhiên nàng vô cùng rõ ràng, Hồng Nhai đến cùng vẫn là không bằng hai người kia. Ba người đi ra lễ trúc, tại rất nhiều trong tầm mắt rời đi, từ khi yêu hoàng xử phạt Tạ Linh Quan về sau, đưa đến kết quả chính là Lý Tử Ký một khi đi ra ngoài liền sẽ bị Trường Bạch Cung cùng Tạ Linh Quan người để mắt tới, thậm chí ngay cả trấn thủ tại Lễ Trúc yêu quốc quân sĩ đều tăng nhiều gấp ba. Nếu như ánh mắt có thể giết người, ta cái này một lộ thượng chắc hẳn đã thủng trăm ngàn lỗ. Xe ngựa dừng ở vụ hồ trước cửa, Lý Tử Ký rèm xe vén lên quay đầu nhìn lại, cho dù là đến nơi này, như cũng có người đang ngó chừng hắn, nhưng ánh mắt kia bên trong có lẽ không có làm đường phố giết người tùy ý, nhưng lại tràn đầy muốn đem hắn thôn phệ hung ý vượng tây nói, mỗi người trên đời này đều là có chút kiểu ra, nếu là ánh mắt có thể giết người, trên đời này cũng không có người. Xuống xe đi tới vụ hồ trước cửa, nơi này sớm có người chờ đợi, nhìn thấy Lý Tử Ký mấy người sau khi xuất hiện liền cung kính thi lễ một cái, sau đó mở ra vụ hồ kia từ bên ngoài nhìn vào đi lên 10 phần đơn giản đại môn. Bên trong có Càn Khôn. Lý Tử Ký tại vượng tây dẫn đầu hạ đi vào, mấy chục bước sau liền thấy tòa kia ẩn vào sương mù hạ khắp sinh ba quang mặt hồ, cùng ven hồ hoàng cây cùng đám màu. Có thể nhìn ra người thiết kế tâm tư cực kỳ xảo diệu, đem hết thảy tất cả lấy hoàn mỹ nhất vị trí cất kỹ, thậm chí ngay cả mặt trời thăng rơi, tại một vị trí nào đó dừng lại bao lâu thời gian đều là dày công tính và tốt. Cho nên nơi này mỹ tìm không ra một chút tí vết. Ngươi cảm thấy vụ hồ như thế nào? Tại bên hồ, một thân xiêm y màu xanh lam lâm mặc đứng ở nơi đó, gió hồ thổi lên hắn giống nhau tóc dài màu lam, hắn quay đầu nhìn Lý Tử Ký, cặp kia màu băng lam con ngươi rơi vào Lý Tử Ký trên mặt. Hắn theo thánh triều cùng Lý Tử Ký lần đầu gặp mặt thời điểm liền xác định bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lần nữa gặp, có thể là bằng hữu, có thể là địch nhân, cũng có thể là nửa nọ nửa kia. Lý Tử Ký cất bước đi đến, sắc mặt bình tĩnh, trận này gặp mặt so ta tưởng tượng bên trong muốn chế một chút. Đợt, hôm qua cùng bằng hữu đón dâu một đêm không ngủ quá mệt mỏi, cho nên xin nghỉ một ngày. Đương nhiên, đây không phải ta hiện tại muốn nói, hiện tại nói cho đúng là chúc phúc phương Bắc độc giả ngày Tết ông táo khoái hoạt, phương Nam bằng hữu cũng đừng sốt ruột, ngày mai ta lại chúc phúc các người. Sau đó, ngày Tết ông táo, các lão gia có phải hay không hẳn là thưởng cho ta điểm mặt bụng? Đương nhiên, thuận tiện lại mua phòng nhỏ cái gì cũng được. Chương 821, không có người nào là hoàn mỹ. Chương 821, không có người nào là hoàn mỹ. Lâm mặt nói, nhiều khi sớm tối đều không phải là chính chúng ta có thể quyết định. Nếu như không có Tạ Linh Quan dựa thế Bắc Hải kia việc sự tình, hắn có lẽ sẽ tại Lý Tử Ký vừa mới đặt chân trường kinh thành trước tiên liền tới chạm mặt, bất luận là biểu thị hoan nên cũng tốt, vẫn là hiện ra chủ nhà phong phạm cũng được, về tình về lý đều nên như thế. Dù sao bọn hắn xem như người quen. Nơi này Mỹ có chút không quá chân thực. Lý Tử Ký đứng tại bên hồ, nhìn qua gió thổi mặt nước chiếu rọi mặt trời ba quang, còn có thanh đạm nhược phong linh lay động va chạm phát ra tiếng vang hoàng lá cây, vụ hồ trước không chỉ có rất đẹp, hơn nữa rất yên tĩnh. Không giống như là một cái thế gian thiết thực tồn tại địa phương, càng giống là trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Lâm Mặc nói, Mỹ chính là Mỹ, bất luận thật không chân thực. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, đúng là như thế, chỉ có điều quá hoàn mỹ đồ vật rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ghen ghét chán ghét. Mọi người luôn luôn không tin trên đời này thật sự có đầy đủ hoàn mỹ người, tỉ như trông thấy một cái nhã nhặn người, bọn hắn sẽ trách cứ hắn vì sao không thể mở rộng uống rượu, cũng chửi bới nói cái này nhã nhặn giá hỏa sau lưng nhất định là tên bại hoại cặn bã. Tại hoàn mỹ trước mặt, rất nhiều người cuối cùng sẽ tự ti mặc cảm, những người này muốn nhìn nhất đến không phải mình cũng có thể hướng về hoàn mỹ tăng lên, mà là nghị trăm phương ngàn kế đem nước bùn bung ra hoàn mỹ trên thân, chỉ có như thế bọn hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu, cũng cười lớn đùa cợt, dường như có thể hiện lộ rõ ràng chính mình càng thêm vĩ nạn hình tượng. Lâm Mặc hướng về mặt hồ vươn một ngón tay, dưới hồ nước có một con cá hợp thời nhảy ra dùng đầu nhẹ nhàng đụng một cái đầu ngón tay của hắn lập tức lại rơi xuống trở về, bản thân ngươi ha chẳng phải là hoàn mỹ người. Hắn lời nói này không có sai, làm cho sau lưng Mạt Lệ Nhi cùng Vượng Tây đều là nhịn không được tự hỏi. Hoàn toàn chính xác, Lý Tử Ký chẳng lẽ không phải liền là một cái nhìn rất hoàn mỹ người. Hắn không nhìn thấy tài như mạng, không dính vào nữ sắc, giữ mình trong sạch, sẽ gặp chuyện bất bình, sẽ bên vực lẽ phải, bất luận là vì người hay là tu hành thiên phú tựa hồ cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Tại rất nhiều người trong mắt, đây chính là hoàn mỹ đại danh tử. Lý Tử Ký cúi đầu nhìn xem con cá kia, trên đời này cũng không hề có chân chính hoàn mỹ người, cũng chưa từng có chân chính hoàn mỹ chuyện. Chính hắn cũng giống như nhau, hắn không thích bị người ép buộc hắn làm chuyện không muốn làm, không thích những cái kia trên quan trường tiệc rượu cùng hư giả khách sáo, bao quát lần này tới yêu quốc, liên tiếp dự tiệc đều không phải là Lý Tử Ký mình thích chuyện. Nhưng hắn không thể không đi, kết quả như vậy chính là dẫn đến tại trên tiệc rượu hắn chỗ thân ở bốn phía bầu không khí sẽ lãnh đạm xuống tới, những cái kia yêu quốc quyền quý sẽ ở trong lòng thầm mắng đến đều tới còn muốn giả thanh cao. Lý Tử Ký vốn không muốn đi, nhưng hắn thân phận địa vị cùng ân tình nắm kéo hắn đi. Điểm này tại Thôi Văn Nhược Mộ Dung Yến chờ hảo hữu trí giao trên thân ngẫu nhiên cũng có thể cảm thụ được, chỉ có điều những này hảo hữu sâu sắc minh bạch Lý Tử Ký là một cái dạng gì người, cho nên vĩnh viễn sẽ không đi nhất định để hắn làm cái gì. Cho nên nói, Lý Tử Ký bản thân chỉ là một cái, ta bằng lòng đi làm ta nguyện ý làm chuyện, ta không muốn đi làm ta không muốn chuyện. Người loại này cuối cùng sẽ lộ ra bất cận nhân tình, tại không hiểu rõ trong mắt người của hắn thì là giả vờ giả vịt, may mà Lý Tử Ký thân phận địa vị đầy đủ cao, tất cả mọi người cảm thấy đây là người thánh triều huyện hầu nên có xa cách tỉnh táo. Người tu đạo cùng người bình thường luôn luôn khác biệt, nếu như Lý Tử Ký là người bình thường vậy nhất định lại nhận rất nhiều chỉ trích cùng bạch nhãn, nhưng hắn là một gã người tu đạo, vậy dạng này đạm mạc tự nhiên mà vậy liền thành cường giả phong phạm. Thánh hoàng chẳng lẽ không hoàn mỹ? Lâm Mặc lại hỏi. Lý Tử Ký cũng không có trả lời vấn đề này, hắn không muốn đánh giá thánh hoàng là hạ người gì, chính mình cũng không tư cách đi đánh giá, hắn tùy ý tại ven hồ trước ngồi xuống, đưa tay thả vào trong nước cảm thụ được hài lòng chảy xuôi hơi lạnh, trầm mặc không nói. Hai người gặp mặt kỳ thật cũng không có quá nhiều nói cho tốt, nhất là hai người bọn họ vốn là đều không phải là người nói nhiều. Cùng thân ở thiên hạ phong vân trung tâm thánh triều tương đối, yêu quốc càng giống là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, thế lực khắp nơi gút mắt sẽ không lan tràn đến nơi đây, yêu quốc bên trong thiên yêu cũng rất ít sẽ ra ngoài tham dự. Lâm Mặc hôm nay chỉ là muốn gặp một lần Lý Tử Ký, hắn cảm thấy mình hẳn là gặp một lần. Cùng năm đó tương đối, hiện tại Lý Tử Ký đã trưởng thành đến tiếp cận trên đời đỉnh tiêm trình độ, ta nghe nói qua ngươi cùng Chu Chí trận chiến kia, hiện tại xem ra thực lực của ngươi so với khi đó có càng lớn tăng lên. Lâm Mặc trong mắt màu băng lam dường như càng đậm chút, kia bụi hồ biên giới đã bắt đầu chảy ra bụi băng. Lý Tử Ký tay như cũ tại trong hồ nước, không nhìn những cái kia tràn ngập đông kết bụi băng, nhẹ nhàng huy động ở giữa liền đem nó xé nát, chỉ là vụn băng vĩnh viễn sẽ tái sinh, dường như thế nào cũng thanh lý không sạch sẽ. Hai người cứ như vậy duy trì lấy vi diệu lại quỷ dị cân bằng, thẳng đến vụn băng ngưng kết băng hoa đồng thời, trên mặt nước dương quang cũng thay đổi thành kiếm quang, hai người vừa rồi đồng thời đình chỉ động tác, an ý thu tay lại. Nếu như Chu Chí hiện tại xuất hiện, chắc hẳn đã không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Mặc tán dương. Lý Tử Ký nhạt giọng nói, ngươi đây coi như là tại tán dương chính mình sao? Lâm Mặc khẽ lắc đầu, ta nhiều nhất có thể tại tu hành ngộ đạo khóa Chu Chí thủ hạ miễn cưỡng bất bại. Lý Tử Ký nói, kia đã đủ rồi không dậy nổi. Chim bay tự hoàng trên cây nhảy lên một cái, tại trong sương mù trắng như ẩn như hiện, Lâm Mặc đống nhiên nói, sáu cung hẳn là ra ngoài đi một chút. Người trong thiên hạ cũng biết Tam công tử cử thế vô địch, nhưng yêu quốc vậy mà không có bất kỳ người nào cùng Tam công tử giao thủ qua, cho dù là Lâm Mặc cũng là thông qua cùng Lý Tử Ký đơn giản tỉ thí loại phương pháp này đến xác định mình cùng Tam công tử ở giữa chênh lệch. Lý Tử Ký hỏi, ngươi hôm nay thấy ta, cũng không chỉ là tự ôn chuyện đơn giản như vậy. Lâm Mặc nhẹ gật đầu, hắn nhắc lên đám kia thích khách chuyện, ta chưa từng gặp qua quân thượng, ngươi so ta hiểu rõ hơn hắn, ngoại trừ vận dụng một nhóm người quấy làm chiều cục bên ngoài, hắn có phải hay không còn có mục đích khác. Đây mới là Lâm Mặc chân chính muốn hiểu chuyện, những ngày này hắn một mực tại suy nghĩ quân thượng làm như thế phía sau có phải hay không còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, chỉ là rất đáng tiếc, cũng không có gì đầu mối. Lý Tử Ký nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này đã rất đáng ngờ, những ngày này ta cũng một mực tại suy nghĩ, lấy quân thượng tính tình hắn nếu như muốn làm gì chuyện, phía sau tất nhiên có không thể không làm như vậy nguyên nhân, chỉ có điều muốn biết mục đích của hắn là cái gì, cơ hội là rất không có khả năng. Quân thượng làm việc xưa nay giọt nước không lọt, là ngươi cho là hắn muốn như thế thời điểm, cuối cùng lại phát hiện hắn lại đem như thế biến thành như vậy. Lâm Mặc rất chú ý quân thượng, lại hoặc là nói làm vị này Bắc Hải chi chủ hậu nhân tự Nho Sơn lần thứ nhất hiện thế về sau, cái này yêu quốc trên dưới kỳ thật đều chú ý tới. Bọn hắn đối vị này như cục thiên hạ tương lai Bắc Hải đế vương tràn đầy kiên kỵ. Chương 822, vận khí của ngươi thật được không? Chương 822, vận khí của ngươi thật được không? Bắc Hải cùng Thánh Triều là tử địch không giả, nhưng nếu là nói bọn hắn đối yêu quốc thái độ có thể tốt bao nhiêu đó cũng là chuyện không thể nào, lấy quân thượng dứt khoát cùng cổ tay, hắn chỉ sợ không giờ khắc nào không tại tự hỏi nên xử lý như thế nào chúng ta những này phản địch. Lâm Mặc thanh âm không có quá sóng lớn động, Bắc Hải đích thật là chính thống không giả, nhưng người nào nói chính thống lại nhất định là đúng. Yêu quốc cùng Bắc Hải ở giữa loại này đối địch quan hệ, không chỉ có sẽ không theo thời gian chuyển rời mà có chỗ thư giãn, thậm chí còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Tử Ký nói, quân thượng dã vọng rất lớn. Lâm Mặc nhẹ nhàng cười cười, ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn có một ngày có thể đến yêu quốc làm vài việc. Vụ hồ chỗ sâu vang lên vài tiếng chim hót, Lý Tử Ký cùng Lâm Mặc hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, Lâm Mặc đột nhiên mở miệng hỏi thăm, bệ hạ đem lệnh bài cho ngươi. Lý Tử Ký hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lâm Mặc giải thích nói, thiếu tộc trưởng vị trí này có thể biết rất nhiều chuyện. Sáu cung thiếu tộc trưởng địa vị trên cơ bản thì tương đương với thần tử Phật tử chờ, trên đời này rất nhiều bí ẩn đối bọn hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, nhất là yêu quốc sáu cung, toàn bộ băng long tộc có thể nói ngoại trừ tộc trưởng rừng cấu bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Mặc địa vị cao nhất. Đây chính là yêu quốc nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm trình độ. Mặc dù ta cũng không biết thánh hoàng dự định làm cái gì, nhưng ta có thể nhìn ra bệ hạ trong lòng kỳ thật cũng là không đồng ý. Lâm Mặc nhắc lên cái đề tài này. Lý Tử Ký nói, yêu hoàng nói qua, người trong thiên hạ đều rất khó đồng ý. Lâm Mặc nghĩ, chợt mở miệng, bệ hạ rất tôn kính thánh hoàng, cho nên hắn vẫn là cho người cơ hội. Lý Tử Ký nhẹ nhàng gật đầu. Bình thường mà nói, yêu hoàng đã không đồng ý thánh hoàng kế hoạch, như vậy đương nhiên cũng liền không cần để ý Lý Tử Ký cái này thánh hoàng người cầm kiếm cần gì, nhưng bây giờ yêu hoàng lại cho Lý Tử Ký một cái lệnh bài, cho phép hắn đi xem cây kia cỏ nhỏ. Thứ này cũng ngang với là cho Lý Tử Ký một cái cơ hội. Mỗi người làm việc đều có phương pháp của mình, chỉ là rất đáng tiếc trên đời này không phải tất cả mọi người có thể tự mình quản tốt chính mình. Lâm Mặc nhìn qua mặt hồ, không lên tiếng nữa nói chuyện. Lý Tử Ký cũng không có lại mở miệng nói cái gì, nhìn chăm chú vụ hồ trong lòng suy nghĩ rất nhiều việc vặt. Thẳng đến trời tối, vụ hồ bên trong mặt trời rơi xuống, ngược lại dâng lên một vòng trăng tròn, và ban ngày lộng lẫy ba quang tại ban đêm biến thành thống nhất màu u lam. Lần này yêu cổ ao sen có chút khác biệt. Làm vụ hồ bờ gió đêm lạnh dần, Lâm Mặc mở miệng nhắc nhở một câu. Lý Tử Ký quay đầu nhìn hắn. Lâm Mặc nói, lần này cuối cùng tiếp nhận thánh tâm tẩy lễ ghế, sẽ theo ba cái gia tăng tới năm cái. Lý Tử Ký hỏi, cái này cùng ta dường như quan hệ không lớn. Thánh tâm tẩy lễ, chiết xuất huyết mạch ghế tăng nhiều, đối với yêu quốc những người khác mà nói tự nhiên là chuyện tốt, chỉ có điều đối với Lý Tử Ký mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, thậm chí không chỉ có không có ảnh hưởng, ngược lại có chỗ tốt. Thử nghĩ một chút, nguyên bản chỉ có 3 cái ghế, Lý Tử Ký cái này ngoại tộc người vẫn còn tỷ lệ lớn muốn chiếm cứ một cái, khẳng định sẽ dẫn tới cửu thị, hiện tại gia tăng tới 5 cái, cùng ứng đối Lý Tử Ký bài xích cũng biết giảm nhỏ. Lâm Mặc cặp kia màu băng làm con người tại ban đêm vụ hồ làm nổi bật hạ biến có chút thâm thúy, ghế gia tăng đối với người mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đem đối ứng như thế nào ngồi vào cuối cùng trên bàn tiệc quá trình cũng làm ra sửa đổi. Nếu như nói trước kia yêu cổ ao sen 10 phần đơn giản thô bạo, trực tiếp đem 1 vạn người bỏ vào, sau đó một đường hướng phía cuối cùng chỗ tiến lên, ven đường lẫn nhau ra tay đánh nhau, thẳng đến quyết ra cuối cùng công nhận cường đại nhất ba người lời nói, như vậy lần này yêu cổ ao sen thì là giản lược đơn thô bạo một cái cùng loại với chiến trường địa phương, biến thành 4 tầng. Nói cách khác người tham dự muốn đối mặt 4 cái khác biệt hoàn cảnh cùng khảo nghiệm, theo thứ tự kinh nghiệm, cũng tại mỗi một cái khảo nghiệm bên trong thắng được, sau đó khả năng tại cuối cùng tranh thủ 5 cái ghế. Cái này 4 cái khảo nghiệm Lâm Mặc cũng không biết theo thứ tự là cái gì, nhưng có thể xác định là không chỉ có khảo nghiệm thực lực, còn muốn khảo nghiệm trí tuệ cùng vận khí chờ một chút. Nói cách khác, nếu là lúc trước yêu cổ ao sen hình thức, lấy Lý Tử Ký thực lực hoàn toàn không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần một đường sát phạt đã qua liền đã định trước có thể cầm tới một cái ghế. Như vậy hiện tại thì xuất hiện biến số, rất có thể vận khí không tốt liền cắm ở nơi nào đó khảo nghiệm bên trong. Lý Tử Ký mỉm cười nói, vận khí của ta luôn luôn không tệ. Lâm Mặc nhìn xem hắn, sau một lúc lâu vừa rồi mở miệng, vận khí của ngươi thật được không? Dưới ánh trăng, bờ hồ cái khác mấy thân ảnh dần dần bị bóng đêm che lấp, tại U Lan bên trong thấy không rõ hình dáng. Ngoại trừ yêu quốc lại điều động một vị sứ giả tiến về thánh triều giải thích rõ nhân quả bên ngoài, Bắc Hải phái tới đám kia thích khách tại trường kinh thành mang đến ảnh hưởng đã không có người lại đi đề cập, bởi vì ánh mắt mọi người tất cả đều bị sắp mở ra yêu cổ ao sen hấp dẫn. Nhất là nghe nói lần này chiết xuất huyết mạch ghế từ năm trước 3 cái biến thành bây giờ 5 cái, cho dù bị Lý Tử Ký điểm đi một cái, vậy cũng còn thừa lại 4 cái. Nghĩ như vậy, rất nhiều người đối Lý Tử Ký cựu thị ngược lại là không hiểu làm giảm bất không ít. Cả tòa trường kinh thành đều đang sôi trào lấy, vô số dị bẩm thiên phú yêu tu nhao nhao đi đến phố lớn ngõ nhỏ, hướng phía cùng một cái địa điểm dũng mãnh lao tới. Thanh Đằng Môn, cũng chính là trường kinh thành bên trong cùng Lục Giác lâu nổi danh 4 cái danh lợi trận một trong. Thanh Đằng Môn sở dĩ như thế nổi danh, ngoại trừ bản thân phương thức kinh doanh bên ngoài, còn có một chút nguyên nhân cũng là quan trọng nhất. Cái kia chính là Thanh Đằng Môn sau kết nối lấy thông hướng yêu cổ ao sen con đường. Mà Thanh Đằng Môn cũng là cả tòa yêu đều bên trong duy nhất từ trong hoàng cung tự mình trưởng quản địa phương, rất nhiều người đều ưa thích tới đây, dù sao nơi đây khoảng cách yêu cổ ao sen gần như vậy, vạn nhất vận khí tốt đạt được Bắc Hải chi tâm chiếu cố, hay là bị Bắc Hải chi tâm tràn ra khí tức thoáng đụng phải, khả năng đều là một cơ duyên to lớn. Dẫu gì, có thể ở phụ cận dính hỉ khí đó cũng là cực tốt. Yêu quốc quân sĩ đứng lặng tại đường phố hai bên, trên không có mấy trăm con to lớn yêu thú qua lại tuần sát, thậm chí ngay cả 6 cung đều điều động ra đến hơn 10 vị đại tu hành giả duy trì trật tự. Tại chỗ càng cao hơn trên trời cao, biển mây giống như là bị lực lượng nào đó tụ tập chung một chỗ, giống như là thư quyển như thế điệp ra lấy, nương theo lấy mây mù lăn lộn mà biến ảo không ngừng. Khung cảnh này thực sự không nhỏ. Lý Tử Ký đã đứng ở Thanh Đằng Môn trước, ánh mắt của hắn ngắm nhìn đến từ 4 phương 8 hướng người đông nghìn nghịt, hướng nơi này tuân đi qua mỗi một vị toàn bộ đều là 4 cảnh tu sĩ, những lực lượng này là bất luận kẻ nào đều tuyệt đối không cách nào coi nhẹ. Vương Tây đứng tại bên cạnh hắn, cảm khái, đây là tư cách tham dự có hạn chế, nếu không chỉ sợ khắp thiên hạ yêu tu tất cả đều muốn tuân đi qua, nói như vậy đừng nói là quyết đấu tỷ thí, chỉ sợ ngay cả yêu cổ ao sen đều có thể bị sống sờ sờ dẫm sập. Bắc Hải chi tâm dù sao chỉ có nửa viên, yêu quốc lại làm sao không biết rõ chiết xuất huyết mạch chỗ tốt. Bọn hắn cũng là muốn dứt khoát trực tiếp đem Bắc Hải chi tâm treo ở nơi đó, sau đó nhường mỗi người đều có thể tiếp nhận tẩy lễ, như thế không bao lâu yêu quốc liền nhất định có thể xưng bá thế giới. Nhưng này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lý Tử Ký nhìn một lát sau liền thu hồi ánh mắt, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở đằng kia trên trời cao giống như là trang sách như thế xoay tròn mây mù, tại thời khắc này, toát ra tượng trưng cho yêu hoàng ánh sáng màu hoàng kim. Chúc Phương Nam độc giả các lao ra ngày Tết ông táo khoái hoạt, chương 823, giờ đã đến chương 823, giờ đã đến tựa như thánh hoàng sẽ đích thân xuất hiện tại đảo trung tế như thế, yêu hoàng giống nhau sẽ đích thân xuất hiện tại yêu cổ ao sen mở ra một ngày này. Làm chói mắt kim sắc bổ sung lấy xoay tròn mây mù, cuối cùng tại trên trời cao hội tụ ra yêu hoàng bộ dáng. Tiêu cao không thể chạm thân ảnh tại trong tầng mây hiện ra lấy hơi mở dáng vẻ như ẩn như hiện, thâm thúy trong đôi mắt vải lấy dường như vạn cổ thời gian trôi chạy xuôi vết tích, đem hết thể tất cả toàn bộ đều thu hết vào mắt. Dường như cả tòa trường kinh thành mỗi ngóc ngách rơi đều không thể thoát khỏi cặp con mắt kia. Lý Tử Ký cảm giác được yêu hoàng đang chăm chú nhìn mình, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì, bởi vì hắn biết được giờ này phút này Thanh Đằng Môn quanh mình tất cả mọi người cùng cảm thụ của hắn đều là giống nhau, liền như là năm đó lần thứ nhất nhìn thấy thánh hoàng thời điểm đồng dạng. La hét ầm ĩ ồn ào phố dài biến yên tĩnh, kia phiến Thanh Đằng Môn còn đóng chặt lại. Tất cả mọi người kia không giờ khắc nào không tại khẩn trương nhìn chăm chú lên Thanh Đằng Môn, ánh mắt đã đều na di tới sừng sững trên bầu trời kia nửa đường thân ảnh phía trên. Mỗi một vị yêu tu trong ánh mắt đều mang tôn kính, loại này tôn kính bên trong thậm chí còn ẩn chứa thành kính. Đối với chú trọng huyết mạch đẳng cấp xâm nghiêm yêu quốc mà nói, yêu quốc con dân đã đem tôn kính yêu hoàng biến thành phát ra từ thực chất bên trong tín ngưỡng. Hơn 10 vị 6 cung ngũ cảnh trưởng lao thân hình từ mặt đất bay lên, lơ lửng tại yêu hoàng phía dưới giữa không trung khẽ không lời. Kia xoay quanh tuần sát mấy trăm yêu thú cũng đều nguyên địa dừng lại, thu liễm một thân sát khí cùng huyết tinh. Cả tòa yêu đều bên trong tất cả mọi người cũng bắt đầu lục tục quỳ trên mặt đất, dùng nguyên thủy nhất phương thức biểu đạt chính mình đối yêu quốc trung thành. Lý Tử Ký cũng là có chút không người, hắn còn tại trong đám người nhìn thấy như là Lâm Mặc cùng Tô Tỉnh Phong chính kỳ đám người thân ảnh. Lần này yêu cổ ao sen không hề nghi ngờ hội tụ toàn bộ yêu quốc 4 cảnh trí cường giả, có thể nói có thể tiến vào nơi này, không có một cái nào kẻ yếu. Êm ái gió xoáy lên mây mù một góc bảy vây xuống tới, giống như là yêu hoàng tay rơi vào mỗi người trên bờ bay, vô số yêu tộc thần tình kích động, đều là có chút ức chế không nổi tự thân khí tức. Lý Huyền Hầu, khung cảnh này như thế nào? Vừa tay đứng tại Lý Tử Ký bên cạnh thân, trên mặt hắn kích động muốn thoáng nhặt chút, thế nhưng cơ hồ che giấu không được, có thể tiến vào yêu cổ ao sen, đối với vượng tây mà nói cũng là tha thiết ước mơ chuyện. Lý Tử Ký nhẹ giọng mở miệng, hoàn toàn chính xác hùng vĩ. yêu cổ ao sen mở ra cũng không có quá nhiều hư ảo màu sắc rực rỡ đồ vật, yêu quốc con dân thực chất bên trong chạy xuôi ra tính để bọn hắn chỉ cần đứng ở chỗ này liền tự nhiên mà vậy lại phát ra làm cho người sôi trào khí tức, loại kia đến từ nguyên thủy nhất cộng minh mới là chấn động nhất lòng người, khó khăn nhất coi nhẹ. Thân ở trong đó sẽ là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, cho dù là lại như thế nào tỉnh táo người cũng biết bị cỗ này giá tính cùng nguyên thủy chỗ nhóm lửa, mà yêu hoàng xuất hiện vừa vặn chính là kia một đống lửa. Vừa đây rất khó đến cảm nhận được một chút khẩn trương, loại cảm giác này chỉ có hắn tiến về Trường An thành gặp mặt Thánh Hoàng thời điểm mới có thể sinh ra. Ta ngược lại thật ra rất may mắn lần này yêu cổ ao sen quy tắc chọn ra sửa đổi, nếu không nếu là giống như trước như thế không ngừng chém giết, không khỏi cũng quá để cho người ta khẩn trương. Lý Tử Ký trấn an nói, ngươi kỳ thật không cần khẩn trương, ngược lại nằm cái ghế lại không có phần của ngươi. Vượng Tây biến sắc, nghe ngài an ủi người thật đúng là mở mang hiểu biết. Lý Tử Ký cười cười, chợt nhớ tới chính mình một cái nghi vấn, yêu cổ ao sen phàm là mở ra chỉ có mấy cái ghế, sẽ đào thải 9 thành 9 người tham dự, có thể hay không có cơ hội thu hoạch được, kỳ thật mỗi người tại đi vào trước đó đều lòng dạ biết rõ, đã như vậy vì sao muốn như thế chạy theo như vị? Vừa đây lúc này mới nhớ tới vị này Lý Huyện Hầu còn không có xâm nhập hiểu qua quy tắc, thế là liền giải thích nói, ngoại trừ cuối cùng thu hoạch được Bắc Hải chi tâm chiết xuất huyết mạch mấy cái ghế bên ngoài, tại yêu cổ trong ao sen cũng tồn tại một chút cơ duyên, vận khí tốt cũng có thể đạt được Bắc Hải chi tâm bỏ sót đi ra mấy sợi khí tức, đừng nhìn chỉ có mấy sợi, đối với tự thân huyết mạch tăng lên thật là có không nhỏ trợ giúp, cũng tỉ như Trần Trình, hắn bây giờ huyết mạch mặc dù đã đầy đủ thuần túy, nhưng muốn nhập ngũ cảnh ít nhất còn cần 30 mấy năm thời gian, nếu là có thể tại yêu cổ trong ao sen đụng phải cơ duyên, thời gian ít nhất có thể rút ngắn một nửa. Trừ cái đó ra, còn có bệ hạ cùng 6 cung ở lại bên trong thần thông, bí thuật, cùng tiến vào 6 cung tu hành cơ hội, những này tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, mới là yêu cổ ao sen khiến vô số người vì đó điên cuồng nguyên nhân. Kia số ít mấy cái ghế, cố nhiên là màu đậm, lại giống như là trên đám mây tiên cung, đối đại đa số người mà nói đều là cao không thể chạm. Vừa đây giải thích yêu cổ ao sen chi tiết hơn chỗ, đồng thời đối Lý Tử Ký nhắc nhở, bất quá đối với ngài mà nói như cũ khó khăn. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, không nói gì. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là yêu quốc thịnh sự, người tham dự nếu là nhìn thấy như là Lâm Mặc, Hồng Nhai những người này, biết được chính mình không phải là đối thủ, tỷ lệ lớn sẽ không mạo muội ra tay. Nhưng Lý Tử Ký liền không giống như vậy, hắn là thánh triều người, lúc trước lại đắc tội Tả Linh Quan cùng Trường Bạch Cung, chỉ cần tiến vào yêu cổ ao sen, dù là những người tham dự kia biết được không phải là đối thủ của hắn như cũ sẽ bằng lòng cho hắn chế tạo tầng tầng phiền toái. Cho nên nhìn như mỗi người cơ hội giống nhau, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Thời gian dần dần trôi qua, thẳng đến giữa trưa tới gần, mỗi một vị người tham dự tinh khí thần tất cả đều chờ tới sung mãn trình độ. Đúng vào lúc này, yêu hoàng thanh âm cũng rốt cục tự trên trời cao chậm rãi truyền vào trong thai của mọi người. Giờ đã đến, mở thanh đàn môn. Yêu hoàng cũng không có thao thao bất tuyệt nói chút cổ vũ lòng người, như hắn loại tồn tại này chỉ cần xuất hiện ở đây bản thân liền là nhất làm người nhiệt huyết sôi trào cổ vũ. Bình thản thanh âm hóa thành kim sắc pháp chỉ tại bầu trời xanh lam trong vắt bên trên hiện hiện một cái chữ lớn. Khải. Văn tự mang theo khó nói lên lời đặc biệt lực lượng chiếu rọi ở đằng kia phiến thanh đằng môn bên trên, một cỗ lực lượng vô hình cực kỳ bá đạo khuyết tán mà ra, tại chạm đến thân thể thời điểm lại đột nhiên biến mềm mại, đem tất cả mọi người hướng phía sau đẩy ra mấy bước. Lý Tử Ký cùng Vượng Tây cũng là cùng nhau lui lại mấy bước, chợt ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến thanh đằng môn, bên hai thì là vang lên cửa bị mở ra tiếng vang. Cánh cửa kia dường như đã hồi lâu không có mở ra, tại khe hở bên trong sinh trưởng rêu xanh, tại mở ra trong nháy mắt có thể nhìn thấy trong môn hai bên đã biến vết dị pha tạp, một cỗ phủ bụi đã lâu tươi mát hương vị đập vào mặt. Lý Tử Ký hơi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì phủ bụi đã lâu cùng tươi mát hương vị hai cái này từ ngữ dường như căn bản không nên xuất hiện cùng một chỗ, nhưng lúc này giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác lại vẫn cứ như thế mâu thuẫn. Cánh cửa kia sau mang theo dường như vô số năm trước xa xưa, có thể nương theo loại này xa xưa lại là làm cho người say mê cùng hưởng thụ khí tức. Đây chính là Bắc Hải chi tâm. Lý Tử Ký tự lẩm bẩm, trong truyền thuyết cùng thiên địa đồng nguyên tồn tại. Mà ở phía sau hắn vô số yêu quốc tu sĩ, tất cả đều bởi vì hưng phấn mà sôi trào lên. Chương 824, lớp hồ chương 824. Lớp hồ Lý Tử Ký đối với Bắc Hải chi tâm chỉ có một khái niệm đại khái, hoặc là nói toàn bộ thiên hạ, bao quát Bắc Hải cùng yêu quốc bản thân, kỳ thật đối với viên này thánh tâm đều hiểu cũng không thông suốt. Tại ghi chép bên trong, Bắc Hải chi tâm dựng dục yêu tộc, thậm chí còn có truyền ngôn nói bao quát hoang thú, cùng những cái kia dường như tinh dường như quái gần chết nửa sống chi vật cũng toàn bộ đều là Bắc Hải chi tâm chỗ dựng dục ra tới. Không ai biết Bắc Hải chi tâm là như thế nào xuất hiện, chỉ có thể suy đoán làm thiên địa bản nguyên một trong, chính là này phương thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại đồ vật, tích chứa trong đó lấy rất nhiều thần kỳ sức mạnh bền diệu. Chỉ có như vậy thập phần cường đại đồ vật, lại không có quá mức cường đại công kích hoặc là phòng ngự năng lực, nó tựa như là một cái không có ác long trông coi bảo tàng. Đây cũng là lúc trước yêu hoàng có thể mang đi nửa viên Bắc Hải chi tâm nguyên nhân. Bên hông đai lưng ngọc dường như nắm thật chặt, Lý Tử Ký đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, tĩnh tĩnh chờ đợi kia phiến thanh đằng môn hoàn toàn mở ra. Bên trong hướng ra phía ngoài bắn ra ánh sáng, cho dù là tại vào lúc giữa trưa như cũng đè xuống phía ngoài sáng tỏ, nếu là cẩn thận đi nghe, còn có thể xuyên thấu qua môn hộ ma sát thanh âm nghe thấy kia về sau như ẩn như hiện tiếng nước chảy. Mỗi người nhìn về phía dần dần rộng mở môn hộ về sau tất cả đều mở to hai mắt. Hai vị sáu cung ngũ cảnh trưởng lão tự giữa không trung rơi xuống, ở riêng thanh đằng môn hai bên trái phải, đồng thời vung lên cánh tay, hai đạo tử kim sắc sợi tơ trong nháy mắt dọc theo môn hộ hướng ra ngoài kéo ra ngoài thật dài khoảng cách. Tất cả mọi người, theo thứ tự tiến bảo. Hai vị sáu cung trưởng lão thanh âm mang theo thiên nhiên cảm giác áp bách, như là đêm mưa kinh lôi đem người theo trong hưng phấn tỉnh lại, những cái kia còn kích động mong muốn người đầu tiên xông vào người tham dự tất cả đều run rẩy một chút, không còn dám lung tung chen chúc. Lý Tử Ký nhìn qua kia hai cái tuyến, thử nghiệm đưa tay đi đụng vào, tại khoảng cách đại khái còn có hai thốn thời điểm liền cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác bài xích, mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không cách nào đụng vào. Như thế cái hảo thủ đoạn. Lý Tử Ký nhìn thoáng qua hai vị kia sáu cung trưởng lão, cái này hai cái tuyến tất nhiên kiên cố bài xích, lại sẽ không đối nhân tạo thành tổn thương, tại xác định trật tự đồng thời lại tránh khỏi chuyển biến xấu. Lý Huyền Hầu nên tiến vào. Vượng Tây thấp giọng nhắc nhở lấy, hai người bọn họ khoảng cách thanh đằng môn gần nhất, đứng tại tất cả mọi người phía trước, giờ phút này môn hộ mở ra, hai người lại nguyên địa bất động, đưa tới không ít người trợn mắt nhìn. Lý Tử Ký cũng không sốt ruột, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong đám người Lâm Mặc bọn người, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái trên trời cao yêu hoàng thân ảnh, lúc này mới cất bước hướng phía môn hộ bên trong đi đến. Chỉ là tại dọc đường hai vị sáu cung trưởng lão thời điểm nhưng lại dừng bước. Hai vị trưởng lão lông mày cùng nhau nhíu một cái, hiển nhiên cảm thấy hắn có chút kéo dài, lại trở ngại thánh triều mặt mũi không có trực tiếp trách móc, mà là dò hỏi, có việc. Lý Tử Ký hỏi, tại yêu cổ trong ao sen khó tránh khỏi cùng người giao thủ, giết người nên như thế nào tính? Bên cạnh Vượng Tây nhíu mắt, sau lưng cách gần đó người tham dự ánh mắt lạnh lẽo. Hai vị sáu cung trưởng lão mày nhíu lại đến càng sâu, yêu cổ trong ao sen, chết sống có số. Nói xong, dường như lại cảm thấy trước mắt nam nhân hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ, liền lại bồi thêm một câu, bất quá dù sao cũng là trọng tại giao lưu, tốt nhất đừng sát phạt quá nặng. Lý Tử Ký nhẹ nhàng gật đầu, ta biết được. Dứt lời, hắn liền cất bước đi vào thanh đằng môn. Hai vị sáu cung trưởng lão thần sắc có chút không được tự nhiên, trước kia yêu cổ ao sen mở ra, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có cố ý dặn dò qua không cần đại khai sát giới loại lời này, dù sao đại gia thực lực sai biệt cũng không phải là sườn đối thức to lớn, hơn nữa lại không có thâm cửu đại hận, ai sẽ lung tung giết người. Lần này khác biệt, nếu là không cảnh cáo hai câu, ai cam đoan vị này thánh triều tiểu tử sẽ không công báo tư thủ, thừa cơ đem tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Cũng không có thể a. Dù sao hắn như thật làm như vậy, coi như đi không ra cái này trưởng kinh thành. Hẳn là sẽ không, Lý Tử Ký không phải người ngu, hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, chỉ có điều. Ta lo lắng chính là người của chúng ta cố ý đi khiêu khích hắn, như thế lúc mới vừa bị giết, chúng ta cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Hai vị sáu cung trưởng lão liếc nhau, đột nhiên cảm giác được có chút lo nghĩ. Thanh đằng môn sau là cái gì? Một đầu nước biển lát thành mà thành con đường, hai bên là hư vô một mảnh, chỉ có dưới chân đầu này thẳng tắp con đường đi về phía trước, nước biển tại dưới chân chảy xuôi, ngẫu nhiên sẽ còn nhấc lên bọt nước, theo trong hư vô đến, lại đến trong hư vô đi. Lý Tử Ký thử dùng thần hồn cảm giác lại phát hiện căn bản không có cách nào cảm giác được đầu nguồn. Hắn lúc trước ở ngoài cửa nghe thấy tiếng nước hẳn là con đường này phát ra tới tiếng vang. Vừa đây đã không thấy. Hắn quay đầu nhìn lại sau lưng nhìn không thấy một người, dường như liền chỉ còn lại chính mình, theo sóng biển chiều hướng về lấy nơi chưa biết hành tẩu mà đi. Phía trước xuất hiện quang, trong tầm mắt dần dần rõ ràng quyết tán, tia sáng kia càng ngày càng sáng, Lý Tử Ký đường dưới chân cũng càng lúc càng ngắn, thẳng đến đi qua cuối cùng, ánh mắt thấy chỗ rực rỡ hẳn lên. Chim hót hoa nở, trời xanh mây trắng. Lý Tử Ký thân ở một mặt lớn hồ trung tâm, bốn phía sơn phong vần quanh, ven hồ cây đào nở hoa tươi tốt, trên mặt hồ còn tung bay từng mảnh lá xanh, tựa như là theo trong tranh đi ra tới thế giới đồng dạng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sau đó đưa mắt nhìn dưới thân thể của mình, phát hiện chính mình đang đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ, phiêu đãng tại thành tịnh sạch sẽ như là mặt kính như thế trên mặt hồ. Không có cái gì xảy ra, nơi này tựa như là một chỗ độc lập thế ngoại tiên cảnh. Hoa đào hương vị rất nhẹ, thật là làm vô số hoa đào tập hợp một chỗ, hương vị liền biến rất đậm. Lý Tử Ký nhìn xem đỉnh đầu bay qua chim nhỏ, thử thăm dò đưa tay ra. Cái kia chim nhỏ tựa hồ đối với hắn cũng rất có hảo cảm, ở giữa không trung chu toàn một vòng sau lại gãy trở về rơi vào hắn trên ngón tay, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Lý Tử Ký mỉm cười, mong muốn nâng lên một cái tay khác đi bước về, cái kia chim nhưng lại vẫy cánh một lần nữa bay xa. Cũng liền vào lúc này, bốn phía xuất hiện thứ hai chiếc thuyền nhỏ, thứ ba chiếc thuyền nhỏ. Dường như chỉ là thời gian mấy hơi thở, mấy trăm chiếc thuyền nhỏ lại đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ, mỗi một chiếc trên thuyền nhỏ tất cả đều đứng đấy một người, cùng Lý Tử Ký vừa mới xuất hiện thời điểm không khác nhau chút nào. Cảnh giác đề phòng ngắm nhìn bốn phía, tại xác định chính mình thân ở hoàn cảnh sau lại dùng giống nhau ánh mắt cảnh giác nhìn xem những người khác. Lý Tử Ký biết được, những người này hẳn là cùng hắn đụng vào nhau người tham dự. Lúc trước Lâm Mặc nói qua, lần này yêu cổ ao sen mở ra biến thành 4 tầng 4 cái khảo nghiệm, chỉ có thông qua được khảo nghiệm người mới có thể đủ tiến vào kế tiếp địa phương. Những này khảo nghiệm có chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình đã qua, mà còn có thì là nhất định phải đoàn kết tất cả mọi người lực lượng đã qua. Lý Tử Ký rất xác định những người này cũng sẽ không cùng mình đoàn kết tới cùng một chỗ, cho nên hắn rất không hy vọng chính mình đụng phải cần đoàn kết những người khác khảo nghiệm. Nơi này khảo nghiệm là cái gì? Tựa hồ là nghe thấy được nội tâm của hắn suy nghĩ, kia trời xanh mây trắng bên trên bỗng nhiên xuất hiện hai cái chữ to, đem ánh mắt mọi người đồng thời hấp dẫn. Lấp hồ. Chương 825, như thế nào lấp hồ? Chương 825, như thế nào lấp hồ? Hai chữ gọn gàng, chuẩn xác sáng tỏ miêu tả cái này yêu cổ ao sen tầng thứ nhất khảo nghiệm. Lấp hồ nhìn lên bầu trời phía trên hội tụ đi ra kiểu chữ tiêu tán, Lý Tử Ký trong mắt xuất hiện như nghĩ tới cái gì, đề mục này nhìn qua dường như rất đơn giản, chỉ cần tìm đồ đem dưới thân tòa này hồ lấp đầy liền có thể. Nhưng trên thực tế muốn thao tác lại không có chút nào đơn giản. Hắn tại trên thuyền nhỏ chậm rãi ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn xem dưới chân tòa này làm sáng tỏ lớn hồ, liếc nhìn lại gần như không có giới hạn, nói ít cũng có phương biên 10 dặm, mong muốn đem lấp đầy, như thế nào làm được. Ánh mắt ngắm nhìn một phía, khoảng cách gần nhất bờ hồ có thể trông thấy một hàng kia sắp xếp cây đào sinh trưởng, xa hơn một chút khoảng cách cũng có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, kia trên bờ thổ địa rộng lớn, cây cỏ mọc rậm rạp. Cái khác người tham dự cũng đều là hai mặt nhìn nhau, cau mày, hiển nhiên đồng dạng là cảm giác mười phần khó giải quyết, hồ nước này muốn thế nào lấp đầy? Cũng không thể muốn chúng ta chèo thuyền đi trên bờ đảo đất lấp đầy a. Có người mở miệng, cảm thấy phiền toái cực kỳ, như coi là thật như thế, vậy nhưng thật sự là đủ lãng phí thời gian, hơn nữa mấu chốt nhất là cái này lớn hồ cực sâu, nếu muốn lấp đầy độ khó xa so với nhìn qua còn muốn càng thêm to lớn. Không có người có động tác, dù là khảo nghiệm nhìn qua đơn giản như vậy ngay thẳng, vẫn không có ai dẫn đầu động thủ làm ra bất cứ chuyện gì, dưới loại tình huống này cùng cạnh tranh hoàn cảnh bên trong, không người nào nguyện ý tùy tiện làm cái này chim đầu đàn. Huống chi, Lý Tử Ký còn ở nơi này. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là hơi biến sắc mặt, sau đó cùng nhau hướng phía Lý Tử Ký nhìn lại, trong ánh mắt của bọn hắn tất nhiên mang theo căm thù cùng đề phòng, nhưng lúc này giờ phút này, tình cảnh này, vẫn là muốn nhìn một chút vị này danh khắp thiên hạ Tam Thiên Viện đệ tử sẽ làm thế nào. Những ánh mắt này không còn che giấu, chân trùi mang theo xem kỹ cùng quan sát, cũng rõ ràng chính là mong muốn đi theo người thông minh đằng sau mô phỏng. Lý Tử Ký đương nhiên cảm thụ được những ánh mắt này, chỉ là hắn lại cũng không để ý, tự mình nhìn qua ba quang khẽ nhúc nhích mặt hồ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, nhìn qua giống như là đang ngẩn người. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ. Lý Tử Ký cứ như vậy nhìn chằm chằm nước hồ nhìn một canh giờ, quá trình bên trong ngay cả khoác lên thuyền xuôi theo ngón tay đều không có di động mảy may, bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm hắn người tham dự đã sớm các loại không kiên nhẫn, dần dần biến không an phận, bọn hắn hoàn toàn không rõ Lý Tử Ký đến cùng đang nhìn cái gì, chính là như thế một tòa hồ, chính là lấp hồ hai chữ, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra hoa đến. Cố Lộng Huyền hư, có một người mặc áo gấm người bỗng nhiên mở miệng, hướng phía không nói một lời Lý Tử Ký hừ lạnh một tiếng, trên gương mặt kia mang theo so những người khác càng đồng nặc căm thù cùng chán ghét, đi chính là đi, không được là không được, giả vờ giả vị cũng không sợ ném đi ngươi thánh triều mặt mũi. Bất quá là một tòa hồ, làm sao đến mức phải coi trọng một cái giờ? Tòa này hồ chẳng lẽ còn có chỗ đặc thù gì không thành? Ở đây mấy trăm người, ngoại trừ ngươi Lý Tử Ký bên ngoài, những người khác chẳng lẽ lại tất cả đều là đồ đần? Tá Nguyên, ngươi bỗng nhiên mở miệng, nếu là quấy Lý huyện hầu phá để suy nghĩ, vậy chúng ta sẽ phải trách tội với ngươi. Lại có cả người mặc giáp trụ nam nhân mở miệng, hắn đứng tại trên thuyền nhỏ, hai tay chống lấy một thanh trường đao đứng lặng, mặt không thay đổi mở miệng. Chỉ là lời này nghe tràn đầy miệng ai, căn bản không có một chút trách tội kia cầm y nam nhân ý tứ, ngược lại là mơ hồ có thể cảm nhận được đối Lý Tử Ký trân trọng. Lên tiếng trước nhất áo gấm người chính là Tạ Linh Quan nhất tộc một vị tử đệ, không tính là dòng chính, địa vị nhưng cũng không thấp. Tạ Nguyên thản nhiên nói, "Trần phạt, đơn giản như vậy sáng tỏ khảo nghiệm có gì đáng xem, theo ta thấy đến, vị này Lý huyện hầu chỉ sợ đã sớm có tâm tư." Trần phạt đuôi lông mày gảy nhẹ, "A." Tạ Nguyên khẽ lắc đầu, dường như cảm thấy có chút buồn cười, Lý huyện hầu sở dĩ không nói một lời, đơn giản chỉ có hai cái khả năng, hoặc là thúc thủ vô sách, lại không cam tâm như thế ném đi mặt mũi, cho nên chỉ có thể ra vẻ thâm trầm, bày cái bộ dáng, ý đồ dùng cái này đến che lấp một chút, từ đó hy vọng chúng ta không chờ được. Từ đó riêng phần mình nếm thử, tiếp thu ý kiến của chúng, đến lúc đó hắn tại theo phương pháp của chúng ta bên trong dọc theo cái gọi là phương thức của mình. Trần phạt giống như mười phần kinh ngạc, danh khắp thiên hạ Lý Tử Ký lại là người loại này. Ta không phải tin tưởng, không ngại nói một chút cái thứ hai khả năng. Tạ Nguyên nói, cái thứ hai khả năng cũng rất đơn giản, cái kia chính là vị này Lý huyện hầu đã sớm nghĩ kỹ phương pháp, chỉ có điều cũng không tính cùng chúng ta chia sẻ, cho nên mới cố lộng huyền hư, mong muốn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, chính mình thông qua khảo nghiệm. Trần phạt mặt không thay đổi trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, như thế nghe tới, vị này Lý huyện hầu tựa hồ có chút làm người ta sinh chán ghét. Tạ Nguyên cười lạnh nói, hắn muốn là một cái để cho người ta sinh chán ghét ra hỏa, điểm này ta chưa từng cái gì hoài nghi. Quanh mình lên không nhỏ bạo động, nhìn về phía Lý Tử Ký ánh mắt đều biến hung lệ một chút, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình cái này kiếm không dễ tham dự cơ hội, kết quả lại kẹt tại cửa thứ nhất khảo nghiệm liền bị đào thải. Trần phạt nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, thanh triều người xác thực đều rất làm cho người khác chán ghét. Những âm thanh này mười phần chói tai, mang theo không còn che giấu khiêu khích, Lý Tử Ký lại như cũ giống như là cái gì đều nghe không được như thế, ánh mắt của hắn như cũ đang nhìn mặt hồ, đối với hai người đối thoại không có làm ra một chút phản ứng. Tạ Nguyên thấy thế lên tiếng lần nữa, đã Lý huyện hầu không chịu chỉ giáo, vậy ta đây bên trong cũng là có cái biện pháp, Lý huyện hầu nếu là thực sự nghĩ không ra biện pháp, không ngại học ta. Ở đây mấy trăm người bên trong, cơ hồ một nửa đều cùng Tạ Linh Quan cùng Trường Bạch cùng quan hệ thân cận, về phần những người khác mặc dù không có ý định tham dự tiến Tạ Linh Quan cùng Lý Tử Ký ở giữa ân oán, nghe vậy nhưng cũng đem ánh mắt đầu tới. Tạ Nguyên có thể có biện pháp nào? Bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Tạ Nguyên cũng không bán cái nút, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tử Ký ánh mắt mang theo đùa cợt cùng tốt sắc. Từ khi dựa thế Bắc Hải chuyện bị Lý Tử Ký điều tra ra được về sau, Tạ Linh Quan bị yêu hoàng trừng phạt, trên dưới đều kìm nén một mạch, có thể đụng tới nhục nhã vị này Tam Thiên Viện đệ tử cơ hội, không ai sẽ tùy tiện buông tha. Kỳ thật rất đơn giản, đề mục chỉ nói là lớp đầy, lại không nói như thế nào lớp đầy, chúng ta không cần thiết thật đem tòa này ngồi hoàn toàn bổ sung sạch sẽ. Nói, hắn còn theo trong tay áo lấy ra một cái tiểu nhân cái chén, sau đó giơ lên cao cao. Cũng tỉ như muốn lấp đầy cái chén này, chẳng lẽ nhất định phải chứa đầy nước hoặc là đổ đầy thổ mới được. Tạ Nguyên ngắm nhìn một phía, chợt đem miệng chén khẽ nghiêng, nơi đây dương quang liền trong nháy mắt chút vào trong đó, hắn cười nói, hiện tại dương quang lọt vào cái chén, chẳng lẽ không phải cũng là đổ đầy. Tất cả mọi người là thần sắc khẽ nhúc đích, cảm thấy trong óc linh quang lóe lên. Tạ Nguyên đem cái chén buông xuống, thản nhiên nói, mười dặm phạm vi mắt thường nhìn lại tất nhiên không nhỏ, nhưng đối với ta chờ bốn cảnh tu sĩ mà nói, nhưng cũng không gì hơn cái này, chỉ cần phóng thích linh khí bổ sung nước hồ, lấp đầy cũng bất quá là giây lát thời gian mà thôi. Chương 826 xuyên qua mái vòm tay của hắn chương 826, xuyên qua mái vòm tay của hắn cắt đất có thể lấp đầy một gian phòng ốc, nhưng quá hao phí tâm thần, chỉ cần trong phòng đốt một cây ngọn nến, quang mang tự nhiên mà vậy liền sẽ đem bốn phía lấp đầy. Quả nhiên là tốt biện pháp. Có người mở miệng tán dương, chợt sắc mặt hết sức kích động, giống như là đã nhìn thấy tiến vào tầng thứ 2 khảo nghiệm đại môn. Tạ Nguyên ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Lý Tử Ký trên mặt, hỏi, không biết Lý Huyện Hầu cho là ta biện pháp này còn nói còn nghe được. Lý Tử Ký vẫn không để ý tới, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Thái độ như vậy khiến Tạ Nguyên cảm thấy có chút khó xử, hắn mở miệng nói nhiều như vậy lời nói, lại ngay cả một câu đáp lại đều không có đạt được, lập tức ánh mắt liền biến lạnh lùng, xem ra Lý Huyện Hầu dường như có khác ý nghĩ, vậy chúng ta liền thử một lần, cũng tốt nhường Lý Huyện Hầu theo bên cạnh chỉ giáo một hai. Tạ Nguyên biện pháp đạt được tất cả mọi người đồng ý, dù sao hiện tại cũng không quá tốt phương thức, huống chi hắn nghe cũng hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Thế là tất cả người tham dự bắt đầu chia tán các nơi bắt đầu đồng thời động thủ, ngưng tụ khí tức cường đại hướng về dưới mặt hồ thấm vào, đối với bốn cảnh người tu đạo mà nói, bọn hắn nếu là toàn lực ứng phó, thả ra lực lượng đủ để xuyên thấu hơn 10 dặm không ngừng. Nhưng nếu là muốn cẩn thận tỉ mỉ bổ sung quyết tán, đem quanh mình lít nha lít nhít phủ kín, khoảng cách này liền sẽ nên đón giảm bớt. Cũng may nhân số đủ nhiều, cho dù mỗi người đều có chỗ giữ lại, sẽ không toàn lực ứng phó ra tay, như cũng rất nhẹ nhàng liền đem cả tòa hồ lấp đầy, chỉ có điều, không có cái gì xảy ra. Mặt hồ như cũng bình tĩnh, hoa đào như cũng phiêu hương, chim bay như cũng bốn phía quần nhau lấy. Không ít người đều là nhíu mày, Tạ Nguyên sắc mặt đột nhiên biến khó coi xuống tới, cái gì đều không có xảy ra liền đại biểu cho tòa này hồ không có bị lấp đầy, mang ý nghĩa biện pháp của hắn là sai. Không ai có thể cam đoan chính mình nhất định là đúng, có thể hắn lúc trước liên tiếp đối Lý Tử Ký mở miệng niệm ai, trong ngôn ngữ dường như sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại là như thế như vậy, tất nhiên không ai mở miệng nói cái gì. Có thể kia đưa tới như có như không chất vấn ánh mắt, nhưng như cũng làm hắn cảm thấy khó xử, không thể nào nói nổi. Đúng vào lúc này, Lý Tử Ký bỗng nhiên mở miệng. Tạ Nguyên vô ý thức hỏi thăm, cái gì? Lý Tử Ký nói, ngươi vừa mới hỏi ta biện pháp này nói hay không quá khứ, ta bây giờ trở về đáp ngươi, không thể nào nói nổi. Tạ Nguyên ánh mắt âm trầm, vậy ngươi có cái gì biện pháp? Lý Tử Ký không nói gì, chỉ là vươn tay, hướng phía trong hồ nước dò xét đi vào, chạm đến mặt nước không có bị bất kỳ trở ngại nào, rất tự nhiên liền duỗi đi vào. Nước hồ thanh lương, sạch sẽ, không có một chút khó chịu. Có thể bốn phía chợt vang lên liên miên tiếng kinh hô, thậm chí có người bởi vì quá kinh hãi mà một cái lảo đảo suýt nữa rơi xuống trong hồ. Lý Tử Ký cũng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cặp con mắt kia bên trong cũng tràn ngập kinh hãi. Ở đằng kia xanh lam như tẩy trên trời cao, vậy mà xuất hiện một cái 100 mét bàn tay khổng lồ, giờ này phút này đang treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu, nhìn tựa như là đang hướng phía bọn hắn nắm chặt xuống tới. Đây là có chuyện gì? Có nhân thần tình ngưng trọng, cảm thấy khó có thể tin. Lý Tử Ký nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng giật giật ngón tay, trên trời cao cây kia to lớn bàn tay ngón tay cũng đi theo giật giật. Hắn lại đưa tay theo trong hồ nước rút ra đi ra, chợt tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bàn tay khổng lồ kia cũng chậm rãi tự trên trời cao rút ra biến mất. Nhìn xem một màn này, Lý Tử Ký lại lần nữa đưa bàn tay tiến vào trong hồ nước, đồng thời, càng ngày càng sâu, kia cự thủ cũng lại xuất hiện, đồng thời hướng phía hắn tới gần. Thẳng đến gần trong gang tấc, Lý Tử Ký nâng lên chính mình một cánh tay khác nhẹ nhàng sờ tới, cùng cự thủ đụng vào cùng một chỗ. Dưới hồ nước đầu ngón tay truyền đến rõ ràng xúc cảm. Những người khác cũng đều phát hiện một màn này, cho dù là lại như thế nào bình tĩnh người cũng không nhịn được kinh ngạc tốt lên, kia là Lý Tử Ký tay, là chính hắn tay. Xác nhận điểm này, bốn phía lập tức xôn xao một mảnh, không rõ là vì cái gì như thế. Tạ Nguyên cũng là tâm tư khẽ động, cùng Trần Phạt liếc nhau, sau đó hai người cũng đồng thời ngồi xổm người xuống đưa tay bỏ vào trong hồ nước, quả nhiên, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện hai cái cự thủ cầm nắm xuống tới. Toà này hồ, kết nối lấy thương khung. Tất cả mọi người trong lòng cùng nhau run lên. Như thế cảnh tượng, thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng theo sát mà đến chính là càng nồng nặc nghi vấn, cái kia chính là vì sao như thế? Nếu như chỉ là Lý Tử Ký một người còn không cách nào giải thích, tất cả mọi người đều như thế vậy thì mang ý nghĩa đây là yêu hoàng thủ bút, là tầng thứ nhất này khảo nghiệm quy tắc. Có thể, tại sao lại dạng này? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, không có người mở miệng nói chuyện nữa, đều đang suy tư nguyên do trong đó. Thẳng đến nửa ngày về sau, ánh mắt của những người này lại lần nữa hội tụ đến Lý Tử Ký trên thân, lúc trước một cái kia giờ, vị này thánh triều huyện hầu có phải hay không liền đã nhận ra cái gì dị thường. Lý Tử Ký vẫn là không có mở miệng, chỉ là ngẩng đầu nhìn chính mình bàn tay kia, trong đôi mắt mang theo như có điều suy nghĩ. Gặp hắn vẫn là như vậy, những người khác lại lần nữa biến nóng nảy, nhất là lúc trước mới ném qua mặt mũi Tạ Nguyên, hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay của mình, tại dưới bầu trời lúc xa lúc gần, đáy lòng đỗng nhiên sinh ra một cái kinh khủng suy nghĩ. Sau đó, hắn cùng Trần Phạt liếc nhau một cái. Cặp mắt kia đấy, mang theo dần dần lấp lóe rõ ràng khí tức nguy hiểm. Trần Phạt nhíu mày, chợt minh bạch hắn ý tứ, cơ hồ là không có một lát chậm trễ, hai người kia tự thương khung dọc theo người ra ngoài to lớn bàn tay, liền hướng phía Lý Tử Ký bắt tới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mà lại là đỗng nhiên nổi lên, lại thêm bàn tay quá to lớn dẫn đến khoảng cách rút ngắn, cho nên cơ hội là một cái hơi không chú ý, hai bàn tay liền đã xuất hiện ở Lý Tử Ký đỉnh đầu. Kia hai cánh tay bên trong có kinh khủng linh khí tích xúc cần giấu, thẳng đến tới gần Lý Tử Ký đỉnh đầu thời điểm vừa rồi phóng xuất ra, trong chốc lát nhấc lên sắc bén cơ hồ đảo loạn mái vòm phía trên mây mù, xé nát bên bờ hoa đảo, chèn ép nước hồ nhấc lên sóng lớn, khuấy động từng chiếc trên thuyền nhỏ hạ sóc này không ngừng, tựa như lúc nào cũng có khả năng nghiêng lật. Xuất từ 6 cung thuần túy yêu lực xen lẫn tại linh khí bên trong, tựa như là sắc bén đá mài đao khiến cho đao kiếm càng thêm khó mà ngăn cản. Trời cao xuất hiện từng đạo bị xé nứt chân không khu vực, mắt trần có thể thấy linh khí tự năm ngón tay xẹt qua địa phương lăn lộn phát ra tiếng thét, ánh mắt mọi người đều chỉ tới kịp vừa sinh biến hóa. Bởi vì quá nhanh, bởi vì quá đột ngột. Ai cũng nghĩ không ra trước một cái chớp mắt còn rất tốt, tiếp theo một cái chớp mắt hai người kia vậy mà lại đối Lý Tử Ký hạ sát thủ. Hơn nữa cái này hai cái cự thủ dường như còn có một loại nào đó ngoài định mức tăng thêm, làm cho hai người phát huy ra thực lực so với tự thân nguyên bản càng thêm cường đại khó mà ngăn cản. Lý Tử Ký không có ngẩng đầu, tay của hắn còn tại dưới mặt hồ, thậm chí đều không có xoay người dự định, chỉ là đầu ngón tay dường như sinh ra một chút kiếm quang. Có người dám cảm giác chính mình trên trán mát lạnh, một sợi sợi tóc liền không hiểu thấu bay xuống xuống tới, bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, tại còn không có kịp phản ứng thời điểm đã nhìn thấy Tạ Nguyên cùng Trần Phạt kia hai bàn tay tự chỗ cổ tay rụng xuống, bóng loáng như gương, tựa như là bị thứ gì chặt đứt đồng dạng. To lớn bàn tay đã mất đi khống chế thẳng tắp rơi xuống tiến vào mặt hồ, kích thích cao đến 10 trượng bọt nước sau đó chậm rãi chìm vào đáy hồ, ngay sau đó, nước hồ dường như nổi lên một chút. Tất cả mọi người hãi nhiên cúi đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua hồ nước trong veo có thể trông thấy hai bàn tay khổng lồ đang đặt ở đáy hồ. Lý Tử Ký dùng nhẹ tay cơ nhẹ lấy hơi lạnh nước hồ, thanh đạm thanh âm khiến mỗi người không rét mà run. Đây chính là lớp hồ. DS, trạng thái không tốt lắm chương 827, bước bách chương 827, bước bách có nhiều vấn đề đáp án còn chưa hết có một cái, lớp hồ cũng giống như vậy. Có lẽ thông qua cửa thứ nhất này khảo nghiệm còn có những phương pháp khác, tỉ như giống tất cả mọi người ban đầu suy nghĩ như vậy, chèo thuyền đi tới trên bờ, dùng nguyên thủy nhất lại phiền toái phương pháp xử lý đem đào tới bùn đất vùi sâu vào trong hồ. Lại hoặc là mở ra lối riêng, thử đem nước hồ khô cũng chưa hẳn không được. Mắt thấy bàn tay xuyên qua mặt hồ tự thương không hiện hiện, trăm mét to lớn bất luận là dùng đến đào đất vẫn là lấy nước đều sẽ càng thêm thuận tiện mau lẹ, nhưng bây giờ cái này hai cái cự thủ lại đứt từ cổ tay, chôn sâu tiến lớn trong hồ. Nhấc lên sóng nước cơ hồ lật ngược thuyền gỗ, túi đầu đi xem. Kia nguyên bản thành tịnh bình tĩnh tới thậm chí đủ sương mỹ lệ nước hồ giờ này phút này lại dường như biến thành nhắm người mà vẻ nguy hiểm. Bọn hắn cũng không hề có nghĩ qua dùng loại phương thức này lấp hồ, cũng không phải là nói ở đây các vị tất cả đều là nhân từ nương tay hạng người, chỉ là cái này mười phần đột nhiên thời gian ngắn ngủi bên trong, ai có thể liên tưởng đến loại biện pháp này. Bên hai tiếng kêu thảm thiết hơi có vẻ thê lương, đem tất cả mọi người suy nghĩ theo hoảng hốt ngạc nhiên bên trong kéo ra ngoài. Trong hồ nước thấm lấy màu đỏ sẫm, kia bóng loáng đứt cổ tay chỗ lúc này vừa rồi vừa mới chảy ra huyết dịch, tự trên trời cao như chú giống như khoác rơi xuống dưới, đem mảng lớn nước hồ nhiễm đến huyết hồng. Bởi vì số lượng quá nhiều cho nên hương vị nồng hậu dày đặc hoa đảo khí vị tại thời khắc này lại bị mùi máu tanh ép xuống. Tạ Nguyên cùng Trần Phạt hai người nhanh chóng đưa tay theo nước hồ phía dưới rút ra đi ra, dưới chân bọn hắn thuyền nhỏ lay động lợi hại, đứng không vững cả người cơ hồ là quỳ gối nơi đó khả năng miễn cưỡng bảo trì, tái nhợt sắc mặt mang theo mãnh liệt hãi nhiên cùng bất an. Bộ dáng như vậy, khiến người khác nội tâm đều là không tự kìm hãm được bay lên vẻ lo lắng, không cầm được bắt đầu suy nghĩ Lý Tử Ký có phải hay không đã sớm đoán được cái này lấp hồ biện pháp. Vẫn là nói chỉ là tại chặt đứt hai người bàn tay về sau mới trùng hợp phát hiện, nhưng vô luận cái gì đều thực sự làm cho lòng người sinh tính sợ. Lý Tử Ký giống nhau nắm tay theo dưới hồ nước rút ra đi ra, nhìn xem giọt nước theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, thanh âm của hắn rất nhẹ, ngươi hỏi ta lấp hồ phương pháp, ta hiện tại nói cho ngươi. Hắn nhìn xem Tạ Nguyên, đối với đối phương bỗng nhiên nổi lên hắn không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, tại trận này yêu cổ ao sen khảo nghiệm bên trong, cùng loại với trường hợp như vậy sẽ còn càng không ngừng xảy ra. Hắn cùng Tạ Linh Quan ở giữa thù hận rất khó hóa giải. Trên trời cao từng cái bàn tay tất cả đều thu về, nguyên bản dày đặc kinh khủng bầu trời trong nháy mắt lại trở nên sạch sẽ gọn gàng, ai cũng không hy vọng kế tiếp bị chém đứt bàn tay là chính mình. Hồ nước trong veo bởi vì lây dính máu tươi sau mà lộ ra hơi yêu dị, tựa như là thưởng thức qua huyết đục các quỷ mở to cặp kia tham lam con ngươi nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Rõ ràng không có xảy ra biến hóa quá lớn, lại làm cho mấy trăm chiếc thuyền gỗ bên trên lần lượt từng thân ảnh đều cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt bất an. Tạ Nguyên chỉ cảm thấy lạnh cả người, dường như theo chỗ cổ tay chảy ra đi cũng không phải là máu tươi, mà là chính mình sinh cơ. Lúc trước đống nhiên ra tay hắn đã dùng hết toàn lực, đem suốt đời sở học toàn bộ dung nhập vào một trường kia bên trong chỉ vì có thể lấy nhất xuất kỳ bất ý dáng vẻ đem Lý Tử Ký trọng thương. Không sai, hắn thậm chí đều không có sinh ra có thể bằng này giết chết Lý Tử Ký suy nghĩ, bởi vì hắn biết được bằng vào mình cùng Trần Phạt hai người thực lực cơ hồ rất khó làm được. Chỉ là nhưng chưa từng nghĩ, bọn hắn liên thủ vậy mà liền trọng thương đều không thể thực hiện. Trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì? Tự Lý Tử Ký đầu ngón tay sinh ra kiếm quang mang theo sắc bén nhất không thể lay động cường đại, lấy không thể ngăn cản dáng vẻ cưỡng ép chia lìa mặt hồ cùng thương cung. Tại cự thủ đầu ngón tay sinh ra một vòng cơ hồ không cách nào cảm nhận được kiếm khí gợn sóng, dễ như trở bàn tay cắt đứt hai người bọn họ bàn tay. Cường đại, viễn siêu tưởng tượng cường đại. Tạ Nguyên cùng Trần Phạt ngồi liệt tại thuyền gỗ phía trên, đã ngừng lại trên cổ tay chảy xuôi máu tươi lại ngăn không được trong bọn họ tâm như triều sinh thành sợ hãi, tựa như là nhường một người cầm trong tay một cọng lông bút đi nện xuyên một ngọn núi, loại kia thật sâu cảm giác bất lực cơ hồ chèn ép người suýt nữa nổi điên. Bốn phía cái khác yêu tộc tu sĩ thần sắc nghiêm nghị, trong lòng dù có mọi loại suy nghĩ, nhưng cũng không dám mở miệng. Cho dù mở miệng, lại có thể làm những gì? Chẳng lẽ lại tất cả mọi người đồng loạt ra tay đối phó Lý Tử Ký? Lại không đàm luận cái này, mấy trăm người bên trong có một nửa cùng Lý Tử Ký không oán không kỷ, còn lại một nửa dù là cùng Tạ Linh Quan cùng Trường Bạch Cung giao hảo, cũng không nguyện ý tùy ý lấy chính mình tính mệnh đi nếm thử. Bọn hắn nhìn chăm chú lên cái này Tam Thiên Viện đệ tử, tựa như là nhìn thấy một tòa không thể vượt qua lại trời. Phạm nhân, tại thương thiên trước mặt, thậm chí cũng sẽ không có rút đao dũng khí. Lý Tử Ký thuyền nhỏ phiêu bạt ở trên mặt hồ, giống như là mang theo thiên nhiên cảm giác áp bách, làm cho người không dám có động tác gì, nhưng khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục, vĩnh viễn an tĩnh như vậy xuống dưới là không thể nào thông qua, huống chi yêu cổ ao sen cũng sẽ không cho phép như thế một mực không có việc gì. Mặt hồ bắt đầu sôi trào lên, tựa như là chảo nóng bên trong nước sôi, tự ở trung tâm bắt đầu hiện lên bong bóng, sau đó dần dần hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đã qua, nóng hổi nhiệt khí bốc lên lấy hướng lên bầu trời cao cao phiêu khởi. Đáy thuyền dường như biến mềm nhũn, có người phát ra một tiếng kinh hô, bối rối ở giữa suýt nữa khiến thuyền gỗ nghiêng lật. Những người còn lại đều là sắc mặt nhao nhao biến hóa, bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên, bởi vì tất cả mọi người minh bạch nguyên nhân. Thời hạn, cửa thứ nhất khảo nghiệm thời gian cũng không phải là vô hạn răng dấp, nếu như tại quy định thời gian bên trong không cách nào hoàn thành yêu cầu, như vậy tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ thất bại, mà cái này sôi trào nước hồ chính là thời hạn thúc dục hiện ra. Nếu là tại nước hồ tan rã thuyền nhỏ trước đó còn không thể kết thúc lời nói, như vậy kết quả như thế nào? Rõ ràng, khẩn trương sẽ sinh sôi bối rối sẽ diễn sinh sợ hãi, mà sợ hãi cuối cùng lại biến thành phẫn nộ. Những người này sẽ không phẫn nộ, nhưng ở lui không thể lui trước đó, liền không còn có vui vẻ hòa thuận loại sự tình này, thế là đương nhiên có người đạo thủ, ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Thẳng đến tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi, một trận loạn chiến cơ hồ là tại trong khoảnh khắc mở ra. Chỉ có Lý Tử Ký nơi này là bình tĩnh, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ là tĩnh tĩnh ngồi thuyền nhỏ bên trong, nhìn xem cái kia thiên không phía trên xanh lam sạch sẽ biến bặm mẹo, nhìn xem kia bình tĩnh hồ nước trong veo càng thêm màu đỏ. Người người đã căn bản người không thấy hoa đào hương khí, nhìn hài hòa chim bay diện mạo biến dữ tợn. Rõ ràng là một chỗ chim hót hoa nở, hài hòa duyên dáng thế ngoại đảo nguyên, trong nháy mắt liền thành một tòa chém giết tranh đấu, máu me đầm địa nhân gian luyện ngục. Chân cụt tay đứt không ngừng ngã vào trong hồ, sau đó lại từ trên bầu trời biến thành to lớn một lần nữa rơi xuống. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là cánh tay, chậm rãi liền biến thành hoàn chỉnh thi thể, thẳng đến dần dần lên cao mặt hồ thăng không thể thăng, phương viên 10 dặm lớn hồ hoàn toàn bị thi thể chỗ lấp đầy, bốn phía tất cả mới dần dần dừng lại. Ngoại trừ thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài, cơ hồ nghe không được cái khác thanh âm. Làm Lý Tử Ký lần nữa ngắm nhìn bốn phía thời điểm, nguyên bản mấy trăm chiếc thuyền nhỏ đã giảm mất 1/3. Chương 828, treo thuyền du ngoạn. Chương 828, treo thuyền du ngoạn. Kỳ thật các ngươi đại khái có thể thử đi lấp hổ, ta muốn hẳn là cũng có thể. Lý Tử Ký ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Nguyên, có lẽ là sáu cung thân phận làm ra tác dụng, sớm ban đầu liền gãy mất cánh tay Tạ Nguyên nhận công kích cũng không quá nhiều, ngược lại là bình yên vô sự sống tiếp được. Tạ Nguyên thần sắc cũng không dễ nhìn, hắn rời ánh mắt tránh đi Lý Tử Ký ánh mắt, cái khác người tham dự đều là đại khái giống nhau biểu lộ, ở đây chỉ có Lý Tử Ký một cái ngoại tộc người, theo lý mà nói bọn hắn nhất hẳn là liên thủ lại trước đem Lý Tử Ký thi thể vùi vào trong hồ. Không ai có thể dám làm như thế. Trong mắt bầu trời tỏa ra ánh sáng, xuất hiện từng cây cột sáng đem còn sống tất cả mọi người bao phủ trong đó, bất quá là sau một lát, làm cột sáng tiêu tán, Lý Tử Ký hoàn cảnh bốn phía liền đã biến rực rỡ hẳn lên, nước hồ biến mất, vờ hồ biến mất, kia vô số quả cây đảo cũng giống nhau biến mất theo, thay vào đó mênh mông vô bờ hoang mạc. Cắt vàng khắp thiên, cuồng phong gào thét. Cửa thứ nhất khảo nghiệm thời điểm còn sống sót tất cả mọi người cũng đều chẳng biết đi đâu, thậm chí không chỉ có là bọn hắn, tại hắn quanh mình vậy mà không có bất kỳ ai. Có chỉ có cắt vàng. Không nhìn thấy quê cắt vàng. Lý Tử Ký đứng tại chỗ cũng không có lập tức lên đường, mà là quan sát đến bốn phía, hắn phát hiện chính mình tại trong báo cắt lại có chút mắt mở không ra, ngay cả thân thể cũng đều bởi vì quá mãnh liệt cuồng phong mà bị thổi lật phất rút lui. Không có. Tu vi khí hải bên trong âm u đầy tử khí, thần hồn không thể thẩm thấu, ngay cả nhập đạo kiếm ý đều không cảm giác được, hắn nghiễm nhiên đã biến thành một người bình thường. Cưỡng ép giữ vững thân thể, chậm rãi nằm trên đất, tiếp nhận cuồng phong tàn phá bị hạ xuống thấp nhất, đem hết toàn lực bảo đảm thể lực, Lý Tử Ký vẫn không có khởi hành. Hắn híp mắt nhìn lên trên trời, ánh mắt xuyên thấu qua dải đặc cắt vàng mơ hồ nhìn thấy hai cái chữ to. Treo thuyền du ngoạn. Đây chính là tầm thứ hai khảo nghiệm đề mục. Lý Tử Ký xem không hiểu, chắc hẳn tất cả mọi người trông thấy hai chữ này đều sẽ cảm thấy chần chừ cũng không hiểu. Tại mênh mông vô bờ hoang mạc bên trong, đón đầy trời đập cắt bụi, bất luận từ góc độ nào đi xem tựa hồ cũng cùng treo thuyền du ngoạn hai chữ này không có một chút quan hệ. Đây là cái gì khảo đề? Lý Tử Ký đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, ở trong lòng tự hỏi hai chữ này ý tứ, chỉ có điều thật lâu đều không có đầu mối. Ở trên mặt hồ treo thuyền du ngoạn, chẳng lẽ là muốn đi ra mảnh này hoang mạc? Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, không có bất kỳ cái gì tham khảo. Ngoại trừ phỏng đoán bên ngoài không có những đường ra khác, Lý Tử Ký miễn cưỡng để cho mình đứng người lên, hướng phía thuận gió phương hướng cất bước tiến lên, mặc kệ là có ý gì, tối thiểu nhất muốn trước thử một lần. Hoang mạc bên trong cắt vàng quá dày, dẫm tại dưới chân rất dễ dàng lưu mở, cho nên mỗi đi một bước đều cần hao phí không nhỏ khí lực, huống chi còn có cái này đối diện gió lớn không ngừng đập. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn cố ý tuyển thuận gió phương hướng hành động, nhưng đi được hai bước về sau hết lần này tới lần khác lại biến thành ngược. Một người bình thường nếu là thật sự thân ở dạng này ác liệt cực đoan thời tiết, chỉ sợ ngay cả nửa ngày thời gian đều sống không nổi. Lý Tử Ký hiện tại chính là người bình thường, mỗi đi một bước trên thân thể mệt mỏi thì càng trọng một chút, hắn tận lực để cho mình suy nghĩ tất cả đều đắm chìm trong treo thuyền du ngoạn hai chữ này phía trên, từ đó có thể ở một mức độ nào đó xem nhẹ trên thân thể mỏi mệt, có thể làm cho chính mình hành tẩu khoảng cách biến càng xa một chút. Có thể ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn là đầy trời cát vàng, vẫn là không nhìn thấy cuối hoang mạc, thậm chí ngay cả một cái vật tham chiếu đều không có, hắn có lẽ đã đi rất xa khoảng cách, có lẽ đến nay còn tại dậm chân tại chỗ. Quần áo trên người đã biến rách rưới, chân trụi bên ngoài da thịt tất cả đều bị kín một tầng vàng đất sắt. Tóc tức thì bị cắt đuôi lấp đầy, ngay cả bờ môi đều biến khô nứt lên. Lý Tử Ký vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Thẳng đến da trên người xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết rách, cực đoan hoàn cảnh lại thêm nghiêm trọng thiếu nước, dẫn đến hắn thể lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ngay cả ánh mắt đều biến bắt đầu mơ hồ. thanh âm dường như nhỏ. Tiếng gào thét gió tựa như bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều, ngay cả mệt mỏi thân thể đều xuất hiện một dòng nước ấm, làm cho cả thân thể đều biến ấm áp. Cái này nhìn qua tựa hồ là chuyện tốt, nhưng Lý Tử Ký bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn biết đây không phải chuyện tốt, cũng bởi vì hắn biết mình nếu là lại đi tiếp như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong cái này một cái kết quả. Bùi đất treo đầy lông mi, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lờ mờ có thể trông thấy chèo thuyền du ngoạn kia hai cái chữ to vẫn treo ở nơi đó. Chèo thuyền du ngoạn. Chèo thuyền du ngoạn hắn đem áo ngoài của mình cởi, nguyên địa ngồi xuống đem áo ngoài khoác lên trên đầu, tận khả năng tránh cho báo cắt quét. Đã đi thời gian dài như vậy, hoàn cảnh chung quanh lại như cũ không có một chút biến hóa, đơn giản chỉ có hai cái khả năng, hoặc là ta đi nhầm phương hướng, hoặc là chính là tầng thứ hai này hoang mạc căn bản cũng không khả năng đi được ra ngoài. Rất hiển nhiên, cái thứ hai khả năng muốn lớn hơn một chút. Lý Tử Ký ở chỗ này ngồi thời gian rất lâu, hồi lâu sau lại lần nữa nằm trên đất, thân thể tại hoàng trạ dịch thoáng lâm vào, hắn không nhúc nhích gục ở chỗ này, đem áo ngoài đắp lên đỉnh đầu. Tùy ý bao cắt bụi lấp rơi xuống, dần dần đem hắn thân thể che đậy. Không biết qua bao lâu, nhìn một cái vô tận hoang mạc rốt cuộc không nhìn thấy Lý Tử Ký thân ảnh, cỗ thân thể kia đã sớm bị gió cắt hoàn toàn bụi lấp. Lý Tử Ký không hề động, dù là hắn hiện tại đã bị bụi lấp tại trong hoang mạc vẫn không có động, hắn thậm chí đã không có lại hô hấp, thân thể tĩnh mịch, giống như là thật đã chết rồi. Có thể suy nghĩ của hắn như cũ tại vận chuyển, hắn vẫn đang suy tư chèo thuyền du ngoạn hai chữ hàm nghĩa. Rất rõ ràng, cái này cửa thứ hai là yêu cổ ao sen đối mỗi người đơn độc khảo nghiệm, có thể hay không không có trở ngại, hoàn toàn dựa vào tự thân. Hơn nữa mảnh này hoang mạc lại không có bất kỳ cái khác nhắc nhở, nói cách khác khảo nghiệm mấu chốt, suy cho cùng vẫn là tại chèo thuyền du ngoạn hai chữ này bên trên. Lý Tử Ký tĩnh tình nghĩ đến, thân thể của hắn đã không biết rõ bị vùi lấp tới bao sâu vị trí, trong đầu của hắn dường như cũng đã cứng ngắc, liền chỉ còn lại nhất còn sót lại suy nghĩ, như ánh nến giống như thiêu đốt lên. Rốt cục, tại ánh lửa lấp lóe nào đó một cái chớp mắt, Lý Tử Ký bỗng nhiên cười một tiếng, kia tử thi như thế thân thể vậy mà tại dưới cắt vàng bò lên đi ra. Cái gọi là chèo thuyền du ngoạn, tại trên nước đi thuyền, nơi này không có nước, tự nhiên cũng không có thuyền. Cho nên cái này cửa thứ hai, kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Hắn lông mi bên trên cho bụi đã biến mất, gió cắt gào thét trong nháy mắt đình chỉ, dạng nước làng ra, trải rộng vết thương đều tùy theo khôi phục như thường, tĩnh mịch khí hải một lần nữa cảm nhận được linh khí vận chuyển. Đây người mỏi mệt tại sát na không còn tồn tại, thân thể truyền đến lực lượng giống như là chưa từng có cường đại cùng chân thực. Lại quay đầu đi xem, kia mênh mông vô bờ hoang mạc trong lúc đó khắp nơi trên đất sinh hoa, trở thành một mảng lớn ốc đảo. Lý Tử Ký dưới chân xuất hiện một cái cầu thang, kéo dài dài dằng dặc, thông hướng lấy kế tiếp địa phương. Chương 829, chuyện ắt phải làm chương 829, chuyện ắt phải làm ta vốn cho rằng tất cả mọi người khảo nghiệm đều là giống nhau. Tạ Khuynh Thiên hai tay chống trên mặt đất, trong con mắt còn sót lại chưa hoàn toàn rút đi nghĩ mà sợ, tấm kia xưa nay lãnh đạm trên mặt giờ phút này lại là mồ hôi rơi như mưa. Nếu để cho người ngoài trông thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc không dám tin vào hai mắt của mình. Tạ Linh Quan kiệt xuất nhất tứ cảnh thiên mới, bây giờ nhìn đi lên lại như thế. Chật vật. Không sai, chưa từng có người nào tại Tạ Khuynh Thiên trên mặt nhìn thấy qua vẻ mặt như thế, quả thực muốn so tận mắt nhìn thấy người chết phục sinh còn muốn làm cho người tới kinh ngạc. Tiếng thở hào hẹn dần dần hướng tới bình ổn, Tạ Khuynh Thiên dường như còn quanh quẩn tại một loại nào đó ác mộng bên trong, thẳng đến hồi lâu sau vừa rồi hoàn toàn khôi phục như thường, chỉ là gương mặt kia sắp thấy thế nào đều mang chút không thể che hết tái nhợt. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cực nóng dòng nham thạch trôi bao phủ tại quần sơn ở giữa, xôi trào sương mù bước lên mức mũi, ám trầm màn trời phía dưới phảng phất giống như gần như hủy diệt thế giới, bốn phía đều tràn ngập tử vong cùng lấy mạng khí tức, phiêu động huyết hồng phá lệ làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng dù cho như thế tĩnh mịch kinh khủng cảnh tượng, tại Tạ Khuynh Thiên trong mắt cùng hắn vừa mới trải qua căn bản không có cách nào tương đối. Nếu như nói cái này tầng thứ tư là cực đoan ác liệt tử địa hoàn cảnh, như vậy tầng thứ ba chính là làm lòng người thần sụp đổ tinh thần tận thế, cho dù là hắn đều suýt nữa không có từ tầng thứ ba đi tới. Tại bên cạnh hắn còn có mấy vị Tạ Linh Quan nhất tộc tử đệ, tất cả đều là tại cảm ứng được Tạ Khuynh Thiên xuất hiện trước tiên liền chạy tới. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tạ Khuynh Thiên tại loại này sợ hai trạng thái bên trong kéo dài trọn vẹn hai khắc đồng hồ mới chậm rãi thanh tỉnh, trong nội tâm hãi nhiên đã sớm tột đỉnh. Đơn giản vài câu giao lưu sau lúc này mới phát hiện, thì ra mỗi người tại tầng thứ ba bên trong trải qua khảo nghiệm cũng không giống nhau, thậm chí mấy vị này Tạ Linh Quan tử đệ khảo nghiệm đều tính không được rất khó khăn, cho nên bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tạ Khuynh Thiên tại tầng thứ ba kinh nghiệm cái gì mới có thể dẫn đến như thế trạng thái. Tầng thứ nhất là lớp hồ, tầng thứ hai chèo thuyền du ngoạn, tầng thứ ba ta là nghe mưa. Trước hai tầng như thế, nhưng ta tầng thứ ba là tuổi lửa lò. Tuổi lửa lò là cái gì khảo nghiệm? Tạ Khuynh Thiên đưa tay ngăn lại mấy người giao lưu, đem nỗi lòng tự tầng thứ ba kinh nghiệm bên trong rút ra, hắn đã không muốn lại đi hồi ức trận kia đáng sợ khảo nghiệm, dù là hắn đối với cái này như cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Xem ra tầng thứ tư khảo nghiệm lại khôi phục bình thường. Ngắm nhìn một phía, đem tất cả thu hết vào mắt, cái này tầng thứ tư nhìn qua liền cùng trước kia yêu cổ ao sen không khác nhau chút nào. Tại rộng lớn không gian biên giới bắt đầu hướng về trung ương nhất xuất phát, ven đường tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, thẳng đến đi đến ở giữa nhất tranh đoạt sau cùng năm cái ghế. Ba tầng trước khảo nghiệm có thể nói là một cái sàng chọn quá trình, có thể đi vào tầng thứ tư, ngoại trừ có đầy đủ thực lực bên ngoài, còn muốn có nhất định trình độ vật khí. Nguyên bản Tạ Khuynh Thiên nhưng thật ra là đối với mấy cái này đống nhiên biến hóa khảo nghiệm khịt mũi coi thường, có thể trải qua tầng thứ ba về sau hắn liền thu liễm lại ý nghĩ như vậy. Nếu như nói những người khác, tỷ như Phong Chính Kỳ, Tiêu Kỳ, Hồng Nhai trong những người này có ai không có tới tầng thứ tư, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Có Lý Tử Ký tin tức sao? Tạ Khuynh Thiên hỏi. Đi vào tầng thứ tư sau, tất cả mọi người cùng giải quyết chỗ một vùng không gian bên trong. Tạm thời không có. Những người còn lại lắc đầu, trên mặt tất cả đều mang theo lãnh sắc. Biên cảnh chiến trường đối với 6 cung lợi ích đều có rất lớn trợ giúp, những cái kia cần quân công chết xuất huyết mạch tăng lên địa vị yêu tu tự nhiên mà vậy liền trở thành 6 cung bên trong vô cùng trọng yếu một cỗ lực lượng. Trong đó lấy Tả Linh Quan nhất tộc là rất, bọn hắn càng hy vọng mượn đám kia thích khách đến một lần nữa bước lên hai nước ở giữa chiến tranh. Nhưng hôm nay lại bị Lý Tử Ký một tay chôn bụi, Tả Khuynh Thiên thân làm Tả Linh Quan dòng chính, tự nhiên sẽ hiểu cái này phía sau có yêu hoàng cái bóng, nhưng hắn chẳng lẽ còn có thể chất vấn yêu hoàng không thành. Nhất định phải có một người đến gánh chịu Tả Linh Quan tại cả kiện sự tình bên trên trả ra đại giới, như vậy không hề nghi ngờ, người này nhất định là Lý Tử Ký. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn thúc đẩy Tả Khuynh Thiên làm như vậy. Hắn đứng tại một khối đốt hắc tiêu nham bên trên, ánh mắt xuyên thấu qua thiêu đốt chỗ dâng lên khói trắng nhìn qua nào đó một chỗ, cảm thụ được tự bốn phía lôi cuốn toàn thân sóng nhiệt, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, đem tin tức đưa ra ngoài, liên hệ Phong Chính Kỳ, Hồng Nai, Tiêu Kỳ, xin tất cả cùng Tả Linh Quan, Trường Bạch Cung, Đỏ Yêu tộc cùng Nguyên Cung giao hảo người tham dự cùng nhau liên thủ tru sát Lý Tử Ký, có mắt thấy hành tung người, có thể lĩnh 6 cung thần thông, có ra tay ngăn cả người, nhưng phải 6 cung chiếu cố, có tru sát Lý Tử Ký người, có thể làm 6 cung dòng chính. Tộc huynh, không thể. Can hệ trọng đại, không được tùy tiện quyết định. Nghe thấy Tả Khuynh Thiên lời nói, mấy người đều là đổi sắc mặt, thậm chí cảm nhận được hãi hùng kia bĩa. Tả Khuynh Thiên quay đầu nhìn lại, lãnh đạm ánh mắt mang theo khiếp người sắc bén, để cho người ta nhìn mà phát khiếp căn bản không dám cùng đối mặt, chỉ có thể cuốn quýt túi đầu, can hệ trọng đại. Người kia túi đầu, nhưng vẫn là kiên trì thuyết phục, Lý Tử Ký dù sao cũng là thánh triều sứ giả, vẫn là Tam Thiên Viện đệ tử, thân phận tôn quý, thêm chút trừng trị không sao, nếu là trực tiếp đem nó chém giết chỉ sợ sẽ gây nên nhiều loạn lớn, huống chi chúng ta mới vừa bị bệ hạ đã cảnh cáo, nếu như lúc này lại động thủ, nhất định sẽ khiến bệ hạ không vui, hơn nữa cho dù đối Lý Tử Ký độc thủ, chúng ta cho ra chỗ tốt cũng quá lớn chút. 6 cung thần thông, 6 cung chiếu cố, cái này đều là những cái kêu bình thường yêu tu tha thiết ước mơ đồ vật, hơn nữa loại vật này cũng không phải nói tùy tiện liền có thể cho, tựa như là vật hiếm thì quý đạo lý, nếu là đạt được nhiều người, cũng liền đã mất đi vốn có tôn quý. Tả Khuynh Thiên nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, rồi sau đó mới thu hồi ánh mắt, làm ra quyết định lại không thể sửa đổi, chỉ là thản nhiên nói, ngươi không hiểu. Hắn hiểu rõ Lý Tử Ký tất cả kinh nghiệm, theo phủ Diêu Đài bắt đầu cho tới hôm nay, từng cọc từng cọc từng kiện Tả Khuynh Thiên đều hiểu 10 phần kỹ càng. Cho nên hắn sâu sắc minh bạch cái này Tam Thiên Viện đệ tử có thực lực mạnh mẽ cỡ nào, tương lai đến cỡ nào không thể đo lường. Mà yêu quốc cùng thánh triều ở giữa tất nhiên ngưng chiến trăm năm, có thể trăm năm về sau đâu. Tại ngắn ngủi lại hư giả hòa bình hạn, ẩn dấu càng thêm đáng sợ càng thêm nguy cơ to lớn, mà đợi đến trăm năm về sau, thánh triều sẽ nhiều hơn một vị cử thế vô địch Cố Xuân Thu, lại thêm một vị không thua bao nhiêu Lý Tử Ký, đến lúc đó yêu quốc còn thế nào tự xử? Cùng thế hệ bên trong có ai có thể so sánh cùng nhau? Lâm Mặc, vẫn là Tả Chiêu, hay là hắn Tả Khuynh Thiên? Chớ nói chi là thánh triều còn có tam công tử kia ba tòa không thể vượt qua núi cao, khi tất cả người ánh mắt cũng còn cực hạn ở trước mắt thời điểm, Tả Khuynh Thiên đã nhìn thấy càng xa xôi hai nước tình cảnh. Cho nên chỉ cần hiện tại có cơ hội, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lý Tử Ký. Dù là Tả Linh Quan nhất tộc lại bởi vậy tiếp nhận yêu hoàng lửa giận, dù là hắn phải thừa nhận tất cả mọi người không hiểu, hắn đều muốn làm như vậy. Bởi vì đây là chuyện ắt phải làm. Chương 830, an người chương 830. An người Lâm Mặc sẽ không xuất thủ, Trường Sinh Thiên cùng Lâm Mặc tương giao tâm đầu ý hợp cũng sẽ không để ý tới, nhưng ta tin tưởng những người khác là cùng ta cũng như thế ý nghĩ, cho nên các ngươi cái gì đều không cần hỏi, chỉ cần đem tin tức tràn ra đi, nên người biết tự nhiên sẽ hiểu. Tả Khuynh Thiên cũng không muốn đối với việc này nói quá cẩn thận, hắn thừa nhận chính mình đối tương lai Lý Tử Ký sinh ra e ngại, hoặc là nói đúng tương lai Thánh Triều sinh ra e ngại. Cố Xuân Thu, Tam Công Tử, Lý Tử Ký. Năm người này nếu là vào ngũ cảnh, vậy liền tương đương với năm cái nhan bắc, trên đời này không có thế lực nào có thể tiếp nhận năm cái nhan bắc. Muốn hay không? Cùng Tả Chiêu thương nghị một chút. Có người thăm dò mở miệng. Tả Khuynh Thiên không nói gì, ám trầm màn trời tại kết nối đại địa biên giới chỗ giống như nham tương đỏ sậm, không lời cảm giác gáp bách làm cho mở miệng người hô hấp trì trệ, lập tức không còn dám nhiều lời, lách mình rời đi. Tiêu nham bên trên chỉ còn lại Tả Khuynh Thiên một người, hắn nhìn chăm chú màu nâu đen tương cùng, cảm thụ được bốn phía tử khí nặng nề, chính như hắn trong lồng ngực gần nút sắc ý, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu như mấy trăm vị bốn cảnh đều không thể giết chết ngươi, kia chính là ta yêu quốc mệnh. Càng ngày càng nhiều người đi tới tầng thứ tư, theo ban đầu một vài người, đến bây giờ hơn ngàn người. Một đến ba tầng sảng chọn lại là trực tiếp đào thải chín thành người. Tầng thứ nhất lớp hầu ngược lại là đơn giản nhất, theo tầng thứ hai bắt đầu độ khó liền bắt đầu tiêu thăng. Dù sao có thể nghĩ đến không có nước không thuyền không khảo nghiệm người, thực sự không nhiều. Lại thêm khiến Tả Khuynh Thiên đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi tầng thứ ba, bây giờ còn có thể có hơn ngàn người thành công đi vào tầng thứ tư tranh đấu sau cùng ghế đã là vô cùng không tầm thường một chuyện. Dạn nước đại địa chạy xuôi dung nham đỏ sậm, bất luận đi bao xa khoảng cách lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là trường hợp như vậy. Nóng bỏng, ngạt thở, tĩnh mịch, như luyện ngục giống như hoàn cảnh. Những cái kia chạy xuôi trong nham tương ngẫu nhiên sẽ còn sinh trưởng ra từng đôi quỷ dị ánh mắt, giống như là có cái gì cực đoan kinh khủng quỷ dị ẩn giấu trong đó, nhìn chằm chằm quá khứ qua lại người tham dự tựa như là đang ngó chừng từng cái mỹ vị dây béo. Số ít người có thể vận khí cực giai gặp hảo hữu của mình sau đó kết bạn mà đi, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể một mình hành động, đem cảnh giác tăng lên tới tối cao, căng thẳng thân thể chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện biến số. Bởi vì không chỉ có muốn cảnh giác những khả năng kia trong nham tương khả năng tồn tại quái vật, còn muốn cẩn thận lộ thượng gặp cái khác người tham dự. Đã có người đạt được 6 cung cùng yêu hoàng lưu tại nơi này cơ duyên, có thể là một loại nào đó cường đại bí thuật, thậm chí còn có thể là trực tiếp tiến về 6 cung tu hành cơ hội, những này đối với 6 cung bên ngoài tất cả người tham dự không nghi ngờ gì đều có lực hấp dẫn cực lớn. Nhất là nghe nói cái này tầng thứ tư bên trong còn có 6 cung trưởng lão tự mình chết xuất huyết mạch cùng đi theo 6 cung cường giả tu hành cơ hội như vậy cho dù là 6 cung tử đệ cũng không thể thường xuyên đạt được. Có thể nói, ngoại trừ những cái kia dòng chính bên ngoài, không ai có thể xem nhẹ tiềm ẩn tại bốn phía đủ loại chỗ tốt. Mà loại này chỗ tốt tại không có rời đi yêu cổ ao sen trước đó là không thể thực hiện, sẽ lấy cùng loại với lệnh bài, ngọc giản các phương thức hiện ra tại người thu hoạch trên thân, nếu là vận khí tốt, không cho phép ngươi nửa đường giết người, trên người của đối phương liền có cơ duyên như vậy. Cho nên ai cũng không dám chủ quan, lộ thượng gặp không quen biết, đều muốn lẫn nhau đề phòng, thẳng đến đối phương biến mất xa xôi khoảng cách bên ngoài mới có thể thoáng buông lỏng một hơi. Nhưng ngay tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong, lại có một người hoàn toàn khác biệt. Kia là một trương nhìn qua rất khuôn mặt non nớt, trên mặt dường như còn sót lại thiếu niên lang đặc hữu non nớt, mặc trên người màu đen áo choàng, cứ như vậy theo một con đường thẳng tắp hành động. Dọc đường nham tương bên trong thỉnh thoảng truyền ra quái vật trầm thấp tiếng giống, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra đến đem thứ nhất miệng cắn chết, có thể áo bào đen thiếu niên lại làm như không thấy, trên gương mặt kia thậm chí nhìn không thấy nửa phần vẻ khẩn trương, có, vẻn vẹn chỉ là một nhiên. Cứng ngắc, ngốc trệ, một nhiên. Thật giống như đối với ngoại giới tất cả cũng không có phản ứng, cho dù gặp cái khác người tham dự cũng là không tránh không né, cứ như vậy thẳng tắp đi tới. Dẫn tới đối phương hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem hắn. Áo bào đen thiếu niên vẫn không có phản ứng, cứ như vậy hướng phía trước đi, tựa như là một cái để tuyến con rối, nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện hắn đang bước đi thời điểm hai chân không có một chút ổn lượng, lấy căn bản không thể nào dáng vẻ đi tới. Gương mặt kia một nhiên, cặp mắt kia một nhiên, để cho người ta hoài nghi hắn đến cùng là thật muốn đi nơi nào đó, vẫn là tại chẳng có mục đích đi tới. Bất kỳ mạnh yếu đều là tương đối, nếu như đặt vào bên ngoài, đủ tư cách tham dự yêu cổ ao sen người không có kẻ yếu, mỗi một cái đơn độc sách ra ngoài đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng nếu là đặt ở bên trong, cái này một vạn người bên trong tự nhiên là có cao thấp. Hô Nhi Dương cùng Hô Nhi một hai huynh đệ tại cái này một vạn người bên trong là thuộc về đỉnh tiêm hai vị, bọn hắn mặc dù xuất thân bình thường, nhưng thiên phú cực giai, hơn nữa sớm liền ý thức được mong muốn trở nên nổi bật nhất định phải dùng quân công chết xuất huyết mạch, tăng lên địa vị, cho nên sớm liền đi biên cảnh chiến trường. Dựng lên không ít công, địa vị cùng Trần Trinh không khác nhau chút nào, hơn nữa cùng Trần Trinh tương đối, hai huynh đệ càng thêm ngang ngược, càng thêm tôn trọng nguyên thủy, cường đại. Bọn hắn tán đồng cường giả vi tôn, cho nên không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên. Tỷ như vừa mới bọn hắn liền liên thủ giết chết một vị trước đó trong quân đội đồng liêu, bởi vì bọn hắn đã sớm ngấp nghé trong tay đối phương một môn thần thông cùng nửa bình đỏ yêu tộc ban thưởng chết xuất chi bảo, hiện tại rốt cục trở đến cơ hội hạ thủ. Người này thật đúng là ngu xuẩn, lại vẫn cho là chúng ta là muốn cùng hắn ôn chuyện, đáng đời đi chết. Hô Nhi Sương cười lạnh một tiếng, chợt đem chết xuất chi bảo ném cho Hô Nhi Mục, dặn dò nói, năm cái ghế chúng ta không có tư cách tranh, vậy không bằng lợi dụng cơ hội này nhiều đoạt vài thứ. Hô Nhi Mục gật đầu đáp ứng, vừa muốn nói chuyện chợt thần sắc run lên, trong nháy mắt nhấc lên khí tức nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó có một cái áo bào đen thiếu niên đang lấy quái dị dáng vẻ từng bước đi tới, thật giống như căn bản không thấy được bọn hắn như thế, tốc độ không có một chút tăng lên, cũng không có một chút suy giảm. Hô Nhi Dương hí mắt, nhìn chằm chằm người tới không nói gì. Áo bào đen thiếu niên đi tới hai người bọn họ trước mặt, kia bình ổn bước chân tiến tới rốt cục dừng lại, chỉ có điều cặp kia một nhiên ánh mắt vẫn không có nhìn về phía bọn hắn, chỉ là mở miệng nói, các ngươi ngăn trở đường của ta. Thanh âm của hắn cùng hắn người như thế một nhiên. Hô Nhi Dương hỏi, ngươi là ai? Hô Nhi một đã lặng yên không tiếng động vây quanh người áo đen sau lưng. Đối mặt hắn hỏi thăm, người áo đen thật giống như không nghe thấy như thế, tái diễn chính mình lúc trước lời nói, các ngươi ngăn trở đường của ta. Hô Nhi Dương cười nói, chúng ta không ngại kết giao bằng hữu, nơi này hắn lời còn chưa nói hết, đã vây quanh người áo đen sau lưng Hô Nhi một liền đã động lên tay, đây là hai người bọn họ huynh đệ kinh điển phương thức, lúc trước vị kia trong quân đồng liêu chính là bị như thế không có chút nào phòng bị giết chết. Hô Nhi một tốc độ rất nhanh, không ai có thể ở không có chút nào phòng bị tình huống hạ kịp phản ứng. Cho nên cái này một tất sát một trường rắn rắn chắc chắc rơi vào người áo đen trên thân. Nhưng hắc bảo nhân thân thể lại ngay cả lắc đều không có lắc lư một chút, chỉ là một nhiên vẻ mặt dường như hơi có biến hóa, hắn quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, kia non nớt đầu lâu vậy mà trực tiếp lấy quỷ dị góc độ xoay tròn chắp sau lưng, nhìn chằm chằm còn có chút ngây người Hô Nhi Mục. Sau lưng Hô Nhi Dương biến sắc cũng phát động thế công, bốn cảnh yêu tu khí tức cường đại khiến cho quanh mình chạy xuôi nham tương xảy ra nhiều dòng, nhưng chính là cường đại như thế công kích rơi vào người áo đen trên thân vẫn không có tạo thành một chút tổn thương. Sóng nhiệt thổi lên kia thân áo bào đen, lộ ra nhường hai huynh đệ sắc mặt trắng bệch một màn, kia thân dưới hắc bảo lại là một tôn bạch cốt. Người áo đen duỗi ra hai tay tại hai huynh đệ còn tại ngây người sát na xuyên thủng hai người đầu lâu, lập tức đem hai cô thi thể bày ra tại trước mặt, túi đầu bắt đầu ăn lên. Tĩnh mịch thế giới bên trong, chuyên gia gặm ăn thanh âm chương 831, mục tử chương 831, mục tử. Mục tử năm mới nguyện vọng lớn nhất chính là có thể có chính mình một đôi giày mới. Chỉ là hắn chưa từng dám đem mình tâm tư nói ra, bởi vì ngay cả phụ mẫu trên thân đều mặc lâu dài không đổi miếng vá y phục, như bọn hắn dạng này nhà cùng khổ, năm mới là không có cái mới khí tượng. Chúng chi nhà bọn hắn còn thiếu tư thuộc lưu tiên sinh học chi phí phụ, ngay cả cơm tất niên trên bàn duy nhất một bàn nửa thịt nửa làm món ăn mới đều là hỏi nhà trưởng thôn bên trong mà tới, cũng may thôn trưởng cùng lưu tiên sinh người đều tính cũng tệ, cho phép bọn hắn chậm rãi hoàn lại, chỉ cần mỗi tháng 2 điểm lợi tức liền có thể. Một tử năm nay mới 9 tuổi, hắn không rõ 2 điểm lợi tức là cao là thấp, chỉ là luôn có thể trông thấy phụ mẫu trên mặt vẻ u sầu, tựa như là thôn đằng sau tòa kia cao cao núi tuyết, quanh năm sẽ không tăng giá. Bằng không đi học a. Hắn ở trong lòng không chỉ một lần dâng lên qua ý nghĩ như vậy, nhìn xem mẫu thân kéo lấy mệt mỏi thân thể theo mặt trời mọc bắt đầu lao động tới mặt trời lặn, ngày mùa tiết đã qua lại muốn làm việc vụn phụ cấp sinh hoạt, Mục Tử luôn cảm thấy có một cỗ không biết là cảm giác gì đặt ở trong lòng, nhường hắn rất cảm giác khó chịu. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà những lời này là rất có đạo lý, làm trong thôn khác tiểu đồng bọn đều đang khắp nơi chơi đùa thời điểm, Mục Tử thì là lòng tràn đầy vui vẻ ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm kia bàn chính mình xào kỹ mặn chay đồ ăn, chờ đợi phụ mẫu nhàn công sau khi trở về ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ. Bắt đầu làm việc mỗi một ngày đều không thể trì hoãn, gãy mất một ngày liền có thể nhường cái này phá lệ nghèo khổ gia đình biến phá thành mà nhỏ. Bên ngoài hạ một trận tuyết, Mục Tử nhớ kỹ rất rõ ràng, không có đi năm đêm trừ tịch tuyết lớn, bởi vì năm ngoái có cái qua đường về nhà khách thương xe ngựa rơi vào tuyết động bên trong, là hắn giúp đỡ đẩy ra, khách thương kia còn đưa hắn 3 văn tiền. Không biết rõ cha mẹ trở về có thể hay không mua chút đồ Tết. Mặc dù biết được rất không có khả năng, có thể tuổi còn nhỏ Mục Tử trong lòng luôn luôn chờ mong. Trong thôn pháo đã lần lượt vang lên, bên ngoài cuối cùng là truyền đến kẹt kẹt mở ra tiếng cửa. Mục Tử nhanh chóng đứng dậy leo đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cha mẹ hai người đang bước nhanh đi vào sân nhỏ, trong mắt của hắn mang theo chút chờ mong, nghĩ đến một hồi phụ mẫu nhìn thấy cái này bàn mặn chay đồ ăn sẽ thế nào tán dương chính mình. Mình làm cơm tất nhiên, cha mẹ liền có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Vương trưởng quỹ bảo hôm nay cho ta gấp 3 tiền công, mai cho đến lớp 10 đều là. Hôm nay tuyết rơi đến không nhỏ, buổi sáng ngày mai còn phải quét tuyết, vừa đi ngang qua nhà trưởng thôn không biết rõ đang làm cái gì đồ ăn, gọi là một cái hương. Âm thanh trò chuyện vào phòng, mặc một thân miếng vá y phục, khuôn mặt tiểu tụy hai người đẩy cửa tiến đến. Run run người bên trên giải rác bông tuyết, cảm thấy ấm áp không ít. Mục Tử không có đi ra ngoài chơi. Ta nhìn đám kia tiểu tử đều tại Đông Sơn bên trên. Nam nhân ngồi trên ghế, nhấp một hớp nước nóng. Mục Tử lắc đầu, dường như không quá để ý, khắp núi chạy quá mệt mỏi. Hắn tuổi nho nhỏ cũng không có đem chân thực nguyên nhân nói ra, bởi vì hắn giày đã rất phá, bởi vì hắn một mực mặc mang miếng vá bít tất, rất nhiều người đều rêu cả hắn, cho nên hắn không nguyện ý ra ngoài. Cha, nhìn ta xào đồ ăn. Hắn hiến vật quý giống như đem kia bàn mặn chay đồ ăn hướng phía trước đẩy, cảm thấy phụ mẫu nhất định sẽ rất vui vẻ. Người đem thịt heo tất cả đều xào. 15 ăn cái gì? Nam nhân lúc trước còn không có chú ý, bây giờ thấy cái này mâm đồ ăn lập tức sắc mặt liền khó coi xuống tới, nâng lên một cước liền đá vào Mục Tử trên đùi. Nữ nhân cũng là như mày, thanh âm bén nhọn phàn nàn nói, cũng vô dụng ngươi nấu cơm chính ngươi mù làm cái gì? Cứ như vậy một miếng thịt đều bị ngươi xào, chỗ nào cứ như vậy thèm? Ăn, chỉ có biết ăn, trong nhà ngày nào thiếu ngươi ăn. Nhìn xem nhà trưởng thôn tiểu quân nhiều hiểu chuyện, từng ngày cái gì cũng không làm liền biết hai hòa người. Mục Tử tâm lập tức liền rơi xuống, nghe phụ mẫu hai người cở trách hắn có chút chân tay luống cuống, bởi vì hắn căn bản không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó rơi suy nghĩ nước mắt không dám nói lời nào. Khóc, chỉ biết khóc. Tại Mục Tử 13 tuổi một năm này, mẫu thân sinh một trận bệnh, không tính quá nặng, nhưng lại không có cách nào tại làm công, vương trưởng quý lại nhân từ cũng sẽ không lên công liền cho tiền công, trong nhà vốn là khó khăn thời gian biến càng thêm thảm đạo. Mục Tử hôm nay hạ học sau lên núi hái một rổ lâm sản chuẩn bị cầm lấy đi trên trấn bán, thẳng đến rất khuya mới trở về. Vừa tiến đến liền thấy phụ thân hắn cái mũi không phải cái mũi, mà không phải mặt bằng hắn, từng ngày liền biết chạy khắp nơi, mẹ ngươi bệnh không biết rõ trong nhà chiếu cố. Mục Tử không nói gì, ôm tủi lửa bắt đầu nóng cơm tối. Tại trên bàn cơm, hắn nói mình không muốn đi học. Nữ nhân bên cạnh lau nước mắt bên cạnh mắng hắn, không đọc sách ngươi về sau còn có thể làm gì? Chúng ta nuôi ngươi lớn như thế chẳng lẽ nuôi cái phế vật đi ra? Nam nhân lần này không có mắng hắn, chỉ là tựa ở trên vách tường không nói một lời trầm mặc, dường như lập tức đã mất đi tất cả khí lực. Mục Tử không biết nên giải thích thế nào, hắn muốn nói phụ mẫu hai người mỗi ngày quá mệt mỏi. Trong nhà quá khổ, học chi phí phụ càng ngày càng quý, cái này học đã không kham nổi, hơn nữa tại tư thục bên trong, hắn cùng các bạn cùng học căn bản không có tiếng nói chung, người ta nói làm hắn tất cả cũng không có gặp qua, loại kia bị cô lập bên ngoài cảm giác quả thực rất khó chịu. Hắn muốn sớm một chút đi trên trấn chế tác, sớm đi phụ cấp gia dụng. Bữa cơm này người một nhà ai cũng không hề động bữa. Lại qua mấy ngày, Mục Tử đi trên trấn chế tác, đi một nhà tiểu lâu làm học đồ, tiền công rất thấp, một tháng cũng chỉ có 10 văn tiền, nhưng cung cấp ăn cung cấp ở, cũng coi là cho nhà giảm bớt gánh vác. Hắn không giỏi ăn nói, lâu dài tự ti sáng tạo ra một tử một bộ lãnh đạm áo ngoài, sư phó vẫn còn tính ưa thích hắn, có thể những người khác lại rất không thích, cảm thấy móc, nghèo trang, cho nên cuối cùng sẽ ước hiếp Mục Tử. Thằng đến có một lần bị một cái rất đẹp nữ hài tử ngăn cản, Mục Tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài tử, hắn cảm thấy so nhà trưởng thôn con dâu xinh đẹp hơn. Uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Ta gọi Linh Lung, là các ngươi trưởng quỹ nữ nhi. 14-15 tuổi thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhéo nhéo cái mũi của mình, trên người ngươi thế nào thối như vậy, nhanh đi tắm một cái. Mục Tử là đờ đẫn tẩy xong cái kia tắm. Từ ngày đó về sau, hắn luôn có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp này tử, đối phương dường như cũng rất ưa thích trêu cợt hắn, chính hắn cũng không tức giận, một tới hai đi, hai người liền tục lạc. Một năm rồi lại một năm, cái khác học đồ luôn luôn tại lúc không có người chế giễu hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga, một cái phá học đồ còn dám đánh người ta đại tiểu thư chủ ý. Mục Tử không biết nên ứng đối như thế nào những lời này, chỉ là cười, cũng không trả lời. Một năm này hắn đã 17 tuổi, nữ hài tử 18, ban đêm bỗng nhiên gọi hắn buổi tiếp ra ngoài mua đồ, cũng không nói mua cái gì, cứ như vậy trên đường đi dạo lấy. Linh Lung dường như có tâm sự gì, Mục Tử cũng không hỏi, hắn chỉ cảm thấy có thể dạng này đi thẳng xuống dưới liền đã rất khá. Chương 832, không thể làm lại chương 832, không thể làm lại Mục Tử, ta phải lập gia đình, là chi phủ nhà công tử, nói muốn cưới ta làm bình thê. Mục Tử, ngươi có thể hay không dũng cảm một chút? Mục tử, người thật vô dụng. Mục tử sinh một trận bệnh nặng, mơ mơ màng màng thời điểm luôn có thể mơ tới đi dạo một đêm kia linh lung khóc mắng hắn bộ dáng, hắn hận không thể trực tiếp cầm thanh đao đem kia cái gì chi phủ nhà công tử giết chết. Có thể hắn sẽ không làm như vậy, hắn rất tự ti, hắn cho là mình căn bản không xứng với linh lung, căn bản không có năng lực cho linh lung mang đến cuộc sống tốt hơn. Từ nhỏ ở trong nhà thường thấy lông gà vỏ tỏi cái lột, hắn không hy vọng tương lai linh lung cũng vượt qua cuộc sống như vậy. Trên giường co do thân thể, Mục tử khóc toàn thân co quắp như thế, hắn cảm thấy mình tâm không, trên đời tất cả giống như cũng không có ý nghĩa. 19 tuổi một năm kia, hoàng triều đã xảy ra phản loạn, nghe nói là Vân đại tướng quân Công Cao đóng chủ rước lấy hoàng đế ngờ vực vô căn cứ, cho nên muốn Vân đại tướng quân giao ra binh quyền, mà Vân đại tướng quân thì nói hoàng đế bên cạnh ra phản địch, thế là đánh tiếng quân chắc danh nghĩa đại quân trùng trùng điệp điệp vào kinh. Bọn hắn cái chấn nhỏ này, chính là đại quân vào kinh lộ thượng dọc đường chỗ, rất nhiều dã man quân sĩ xông tới về sau liền điên cuồng đánh nện, bọn hắn căn này trong trấn tốt nhất tiểu lâu tự nhiên mà vậy bị cái thứ nhất chiếu cố. Đám học đồ cùng hỏa kế chạy thì chạy tán tán, trước khi đi còn cướp đi không ít thứ. Mục tử không có đi, hắn xách theo dao phay ngăn ở lão trưởng quỹ trước mặt, cùng những cái kia thổ phỉ như thế quân sĩ rằng co. Lão trưởng quỹ là linh lung phụ thân, hắn quyết không thể bỏ xuống lão trưởng quỹ chính mình chạy trốn. Kỳ quái là những này quân sĩ không có động thủ với hắn, trong đó một cái nhìn qua 10 phần oai hùng người còn hỏi hắn có nguyện ý hay không tổng quân, còn trên đợi một cái thanh minh. Mục tử bằng lòng. Hắn về sau mới biết được, hỏi hắn lời nói nam nhân chính là Vân đại tướng quân, không biết nguyên nhân gì, Vân đại tướng quân rất ưa thích hắn, đem hắn thu làm thân vệ. Cũng tốt bụng hỏi thăm trong nhà còn có người nào, muốn hay không giúp hắn đem người nhà thu xếp tốt. Mục tử từ chối, bởi vì hắn muốn chính mình trước xông ra một phen thành tựu, sau đó lại trở về trong thôn cho phụ mẫu một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, nhường phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Hắn còn cất về sau chính mình cũng thành tướng quân sau có thể quang minh chính đại đứng tại linh lung trước mặt, rốt cuộc không cần tự thi. Hắn rất liều mạng, lại thêm có lẽ thật ở trên quân sự có thiên phú, cho nên mang binh đánh giặc học được rất nhanh. 24 tuổi một năm này liền đã thành độc lĩnh một quân tiên phong tướng quân, càng là đi theo Vân đại tướng quân công phá kinh đô, chém giết hoàng đế, cách khác tân triều. Thu phong nghi thức về sau, thủ hạ người nói cho hắn biết nói có một cái gọi là linh lung nữ nhân mong muốn gặp hắn, mục tử từ chối, bởi vì năm đó chi phủ bây giờ đã mất đi quyền thế, hiện tại đang bị giam giữ tại trong lao ngục, hắn muốn giúp linh lung đem người cứu ra liền không thể gặp nàng, để tránh để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Trước kia mao đầu tiểu tử hiện tại làm việc đã bắt đầu cân nhắc vô cùng toàn diện. Có thể ngày thứ hai khi hắn đi tới trong lao ngục thời điểm, lại nghe nói linh lung đã chết, ngay tại đêm qua, nhảy sông tự vận, bởi vì linh lung đến tìm gặp mặt hắn bị cự, coi là mục tử không nguyện ý hỗ trợ, trong tuyệt vọng lựa chọn tự vận. Mục tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn không biết mình đi như thế nào ra lao ngục, mê man qua mấy ngày, hắn quyết định áo gấm về quê, tiếp phụ mâu đi vào kinh đô ở lại. Có thể phái người trở về tìm hiểu tin tức lại xưng cái kia gọi đỏ bùn trong thôn nhỏ đã không ai cư ngụ, mục tử không thể tin được, tự mình sau khi trở về phát hiện thôn đã sớm hoang vu không có mưa ai, chính mình đã từng nhà cũng cơ hồ thành phế tích. Hắn cảm giác trời đều sập, những năm này chính mình liều sống liều chết chính là vì phụ mâu cùng linh lung, kết quả hiện nay linh lung đã chết, phụ mâu chẳng biết đi đâu, hắn không biết nên như thế nào cho phải. 25 tuổi một năm này, Vân đại tướng quân cũng chính là tân triều hoàng đế phái hắn đi chấn thủ biên cảnh, ứng đối man tộc quấy nhiễu. Mục tử ở trên quân sự tạo nghệ tận đến Vân đại tướng quân chân truyền, hơn nữa Vân đại tướng quân dưới gối không còn, đối với hắn có chút sủng ái, rất nhiều người đều nói về sau Vân đại tướng quân tấn ngày sau, hắn có lẽ sẽ tiếp nhận đế vị. Liên như vậy, mục tử một mực tại biên cảnh chấn thủ tới 40 tuổi, dựa vào cường ngạnh tác phong cùng hay thay đổi phong cách quân sự, man tộc đã bị hắn đánh bắt đầu tây rời, tân triều quốc thổ phạm vi mở rộng, trong lúc nhất thời mục tử tướng quân tên tuổi danh tiếng vô lượng. Người trong thiên hạ đều cho rằng chỉ cần có một tử tướng quân tại, liền rốt cuộc không có địch nhân có thể trêu chọc tân triều. Thủ hạ tâm phúc nhắc nhở một tử phải cẩn thận đề phòng, dù sao hắn hiện tại cùng lúc trước Vân đại tướng quân tình cảnh đặc biệt tương tự, một tử cũng không để ý, hắn cùng Vân đại tướng quân tình như phụ tử, ai từng thấy phụ thân nghi kỵ con trai mình. Chỉ là không biết thế nào, mấy năm này trước mắt của hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hai cái mười phần mơ hồ chữ, thấy thế nào cũng thấy không rõ. 45 tuổi năm này, tân triều cường thịnh, hoàng đế đã rất già, gần 70 tuổi, đống nhiên hạ chiếu muốn một tử vào kinh. Thủ hạ tâm phúc đều khuyên hắn cẩn thận, mục tử lại khư khư cố chấp, chỉ dẫn theo hơn 100 vị hầu cận liền đi kinh đô. Lần nữa gặp mặt, đã từng ai hùng tướng quân đã dần dần ra đi, dường như không có mấy năm có thể sống, mục tử trong lòng rất cảm giác khó chịu, tại tiệc tối bên trên uống say mềm. Chờ hắn tỉnh rượu sau, phát hiện mình đã bị giam tiến vào trong lao ngục, đồng thời lên nặng nề xiềng xích, hắn không hiểu, hắn phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, lại chỉ nên đón lạnh lùng chế giễu. Trải qua mấy lần tra tấn thẩm vấn về sau mới biết được, hóa ra là hoàng đế có nhi tử, lo lắng cho mình sau khi chết không ai có thể tiết chế mục tử, cho nên lúc này mới lừa hắn vào kinh, dự định lấy mạng của hắn. Mục tử buồn từ đó đến, mong muốn gặp một lần hoàng đế nhưng căn bản không muốn gặp hắn. Có lẽ là đọc lấy một chút năm đó tình cảm, có lẽ là không muốn rơi xuống chim bay tận lương cung giấu danh tiếng xấu, hoàng đế cũng không giết hắn, chỉ là một mực đem hắn nhốt tại trong đại lao, coi như tân hoàng vào chỗ đại xá thiên hạ đều chưa từng đem hắn phong xuất. Mục tử cứ như vậy tại trong lao ngục qua hết cả đời, thẳng đến 60 tuổi một ngày này, hắn râu tóc lộn xộn, dáng người còn xuống tựa như sinh một trận không thể chữa trị bệnh nặng, hắn biết mình cũng nhanh phải chết. Hồi tưởng chính mình cả đời này, một tử hận không thể lần nữa tới qua một lần, hắn tựa như đã nắm giữ qua tất cả, kỳ thật nhưng căn bản không có cái gì nắm giữ qua. Không biết có phải hay không là ảo giác, khi hắn ánh mắt dần dần mơ hồ thời điểm, bên hai chợt vang lên một thanh âm. Nếu như cho ngươi lại một lần cơ hội, ngươi bằng lòng lần nữa tới qua sao? Thanh âm này với hắn mà nói giống như là thần minh chúc phúc, một tử giống như là hồi quang phản chiếu giống như khôi phục thần thái, nội tâm của hắn đã sớm gieo họ một vạn câu bằng lòng, có thể lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng không há miệng nổi. Thấy hắn như thế, thanh âm kia tiếp tục vang lên, nếu như có thể lại một lần, ngươi đại khái có thể tại tham quân thời điểm đem phụ mẫu thu xếp tốt, tại phòng quân sau phái người giả trang thổ phỉ giết chi phủ một nhà, chính mình lại dẫn người đi cứu Linh Lung, thu được hoàng đế chiếu lệnh thời điểm mang binh vào kinh thành, ngươi chính là một cái khác hoàng thượng, Linh Lung chính là hoàng hậu. Thanh âm này rất có mê hoặc tính, một tử trong mắt chảy ra nước mắt, khóe miệng mang theo đủ cười, dường như nghĩ đến nếu thật sự là như thế nên đến cỡ nào mỹ hảo. Có thể hắn lại lắc đầu, lựa chọn cự tuyệt, không được. Thanh âm kia dường như không dám tin, vì cái gì không? Chẳng lẽ ngươi cam tâm cứ như vậy chết già ở cái này xú khí vân tiên trong đại lao? Một tử không nói gì, chỉ là thân thể của hắn đã không còn còng xuống, dần dần biến thẳng tắp, ngay cả kia xốc xếp râu tóc cũng bắt đầu chốc ra, cả người cuối cùng biến thành một cái bộ dáng khác. Người trên thế gian ái dục bên trong, chỉ có một độc chết, đơn độc đi độc đến, làm đi tới thú khổ vui chi địa, thân tự nhiên chi, không có đại người. Thanh âm kia dường như biến mất. Những năm này một mực mơ hồ ở trước mắt hai chữ cũng rốt cục biến rõ ràng lên. Lý Tử Ký thấy được rõ ràng, hai chữ kia biết thủ thanh tịnh. Tu hành. Đợt, hôm nay là đêm trừ tịch, mong ước đại gia 25 năm khoái hoạt phất nhanh, thoát đơn thành đôi, đồng thời còn có chút ta lại ngại. Quyển sách này viết đến bây giờ 170 vạn chữ 1 năm 02 tháng, thành tích không tốt cũng không kém, không có cách nào nhường chín lăng phất nhanh, nhưng cũng đói không đến, cảm tạ truy đọc đến nơi đây mỗi một vị độc giả. Viết sách nhiều năm như vậy ta một mực nhấn mạnh một câu chính là không có độc giả, liền không có tác giả, có thể được tới các. Người ưa thích với ta mà nói là hạnh phúc lại an tâm chuyện, khả năng ta không có cách nào một mực mang đến đặc sắc kịch bản, nhưng ta hy vọng tại ngẫu nhiên kinh nghiệm một đoạn bình thường sau, lại lần nữa nên đón đặc sắc lúc như cũ có thể nhìn thấy các vị, nếu có một ngày, nếu quả như thật có thể làm lại, ta sẽ còn viết sách, vừa đi mở một chai bia, ta người này không có tiểu lượng, nhưng mời các người, thân yêu người nhà chương 833, cực đoan thế giới chương 833, cực đoan thế giới cực đoan. Thế giới trung tâm nhất trưng bày 5 cái đơn sơ tới mặt ngoài thậm chí hơi có tổn hại bộ đoàn, cùng bên ngoài chạy xuôi nóng hổi nóng bỏng khác biệt, nơi này phá lệ lạnh, tựa như là đến từ một cái thế giới khác, lạnh không hợp nhau. Treo cao ám trầm dưới bầu trời lóe ra nhỏ hẹp lại tròn trịa lôi quang, dường như tích xúc không biết bao nhiêu năm lửa giận lánh khốc vô tình hướng xuống đất không ngừng phát tiết, bộ đoàn bốn phía vết thương chồng chất, đại địa mặt ngoài thậm chí lóe ra kéo dài không thay đổi liệt quang. Hoàn cảnh nơi này tuyệt không có khả năng có bất kỳ sinh vật sống sót, cho dù là trên đời sinh mệnh lực nhất ngoan cường động vật nếu là không cẩn thận xông vào cái này, bộ đoàn bốn phía đều sẽ lập tức bị thịnh nộ lôi đình điện thành than cốc. Nếu là có người tu đạo đi tới gần tinh tế đi xem, liền có thể phát hiện ở đằng kia dày đặc lấp lóe lôi quang hạ, là cấn lấy làm cho người cảm thấy da đầu run lên đạo tắc lực lượng, cho dù là bốn cảnh tu sĩ cũng không có nắm chắc có thể tùy ý tới gần xuất nhập. Giờ phút này vẫn chưa có người nào đi đến nơi này, hoặc là nói đa số người cũng còn không có hướng nơi này đi, tại có quan hệ với cuối cùng ghế bắt đầu tranh đoạt trước đó, sẽ cố ý trở lại mấy ngày thời gian cung cấp tất cả mọi người tìm kiếm cái khác cơ duyên. Gào thét lôi đình đem sừng sững sát cơ không còn che giấu, tại mờ tối phía dưới, tích xúc lôi quang hướng phía nào đó một chỗ lõm không ngừng hội tụ, làm chỗ lõm xuống bị hợp thành đầy về sau, kinh khủng lôi điện liền sẽ phản hồi thương khung, tại cực đoan thế giới bên trong nổ bắn ra một đạo có thể bị tất cả mọi người nhìn thấy có sáng. Theo một phút này bắt đầu tính toán 36 canh giờ sau, có quan hệ với cuối cùng năm cái ghế cạnh tranh liền chính thức bắt đầu, đến lúc đó đem không ai sẽ lại kéo dài. Dù sao ghế còn tại đó cũng sẽ không bọn người, nếu là đi chậm, không cẩn thận liền sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước, đến lúc đó liền sẽ hối hận thì đã muộn. Chỉ có điều lần này rất nhiều người không có tiến về ngoại trừ bởi vì muốn tìm cơ duyên bên ngoài, cũng bởi vì một chuyện khác. Một cái nhường tất cả nghe được tin tức người đều lâm vào dãy rủa cùng khiếp sợ chuyện. Tả Linh Quan nhất tộc Tả Khuynh Thiên thả ra tin tức muốn vây giết Lý Tử Ký, không có lý do gì, không có giải thích, cũng chỉ là một tin tức, đồng thời mời được Trưởng Bạch cùng Phong Chính Kỳ, Nguyên Cung Tiêu Kỳ, Đỏ Yêu tộc Hồng Nhai ba người cùng nhau ra tay. Yêu quốc sáu cung, đồng thời động bốn cái. Kia dù sao cũng là Lý Tử Ký, cho dù là lâu dài cùng thánh triều đối địch, chiến hỏa càng không ngừng, yêu quốc đối với vị này danh khắp thiên hạ Tam Thiên Viện đệ tử cũng có chút kiêng kỵ, nhất là đối phương lần này đến đây còn mang theo sứ giả thân phận, muốn hạ sát thủ. Hậu quả nhiều nghiêm trọng cơ hồ có thể tưởng tượng, hơn nữa mấu chốt nhất là lấy Lý Tử Ký thực lực ai có thể địch nổi hắn. Dưới loại tình huống này nhận được tin tức người, cho dù là cùng Tả Linh Quan giao hảo thậm chí phụ thuộc Tả Linh Quan yêu tu, cũng nhịn không được bắt đầu chần chờ, thậm chí đã có người bắt đầu tìm kiếm Tả Chiêu, mong muốn nghe một chút Tả Chiêu ý kiến. Cực đoan thế giới bên trong không có hoa khai, duy nhất nở rộ chỉ có kêu bởi vì quá mức mãnh liệt địa khí mà dâng trào đi ra nham tương, bay lên tới tầng trời thấp sau hạ lạc, dường như nở rộ tại dưới chân pháo hoa. Phong Chính Kỳ ngay tại nhìn xem mảnh này pháo hoa, hắn như cũng mặc kia thân giáp trụ, lần này không có bực đao, mà là một cây toàn thân đen nhánh điêu khắc màu đỏ đường vân trường thương đang nghiêng nghiêng cắm ở bên cạnh thân, hai tay vây quanh không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đang chờ người. Đại khái qua hai khắc đồng hồ không đến thời gian, Hồng Ngai cùng Tiêu Kỳ hai người thân ảnh liền ở phía xa xuất hiện, sau đó cùng nhau mà đến. Phong Chính Kỳ, Tả Khuynh Thiên điên rồi, ngươi chẳng lẽ cũng đi theo điên rồi? Vừa mới gặp mặt, Tiêu Kỳ liền rất không khách khí mở miệng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Chính Kỳ, trên trán mang theo nhàn nhạt xa cách, bốn người bọn họ luôn luôn cùng Tả Khuynh Thiên cùng Phong Chính Kỳ không quá thân cận. Bọn hắn tự nhiên nghe nói Tả Khuynh Thiên muốn giết Lý Tử Ký tin tức, cũng hiểu biết Phong Chính Kỳ mời bọn họ hai cái tới gặp mặt chính là vì thuyết phục bọn hắn đồng ý cũng duy trì Tả Khuynh Thiên kế hoạch. Phong Chính Kỳ không quay đầu lại, ánh mắt như cũng nhìn xem trước mặt thỉnh thoảng dâng trào đi ra nham tương, ngươi thấy được sao? Tiêu Kỳ theo hắn ánh mắt nhìn sang, nhướng mày, ngươi đánh cái gì bí hiểm? Phong Chính Kỳ ngữ khí không mặn không nhạt, nếu để cho ngươi đi vào cái này nham tương bên trong, khả năng sống sót. Tiêu Kỳ không rõ hắn ý tứ, lại thêm bản thân liền là không nhịn được tính tình, ngữ khí đã mang tới 3 phần phiền chán, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phong Chính Kỳ không có để ý Tiêu Kỳ không kiên nhẫn, khoảng cách nham tương tiếp xúc quá gần mà cảm thấy đập vào mặt tiêu đốt, nếu như là ở bên ngoài, tu vi tới ngươi ta trình độ này đã sớm không thèm để ý chút nào nham tương nhiệt độ, nhưng nơi đây nham tương cực nóng gấp trăm lần không ngừng, chúng ta nếu là rơi vào trong đó, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì một khắc đồng hồ bình yên vô sự. Tiêu Kỳ nói, nham tương liền còn tại đó, ngươi chẳng lẽ nhất định phải đi tới gần? Phong Chính Kỳ nhẹ gật đầu, nói không sai, nham tương không cách nào chủ động bao phủ chúng ta, cho nên ngươi ta có thể trốn tránh. Nếu là một canh giờ sau cái này cực đoan thế giới nham tương sẽ bao phủ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đến lúc đó ngươi ta lại nên như thế nào tránh né? Hắn rốt cục quay đầu lại, bình thản ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Kỳ, Lý Tử Ký chính là mảnh này nham tương, hắn giờ này phút này nhìn qua sẽ không cùng chúng ta có bất kỳ tiếp xúc, có thể sau đâu? Làm Thánh Triều cùng yêu quốc tái khởi tranh đấu thời điểm, chúng ta liền rốt cuộc tránh không thoát. Tiêu Kỳ cao mày, cho nên các ngươi liền muốn ở chỗ này giết hắn, tại chúng ta khu vực bên trên, lấy nhiều khi ít, giết một vị Thánh Triều sứ giả. Phong Chính Kỳ thản nhiên nói, trên đời này cũng không hề có cái gì công bằng, các ngươi cũng biết sự cường đại của hắn, có thể các ngươi thật biết được hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Hắn nhìn thẳng Tiêu Kỳ ánh mắt, chân thành nói, ta biết. Bình thản ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, theo một cái nhân tình cảm giác góc độ đi xem, ta rất thưởng thức hắn, bởi vì hắn đáng giá tôn kính, ta tự mình cùng hắn giao thủ qua, tại Lục Giác lâu không đồ hạn, có lẽ các ngươi không cách nào tưởng tượng một người đến cùng cường đại đến loại trình độ nào có thể tại vẽ khung đồ đồng thời phân ra thần hồn giam cầm ý thức của ta, ngày đó sau ta hôn mê mấy ngày bất tỉnh, cho nên ta sâu sắc minh bạch Lý Tử Ký tương lai đến cùng cỡ nào. Quang mang vạn trượng. Hiện tại chúng ta không giết hắn, về sau chính là hắn giết chúng ta. Tiêu Kỳ sắc mặt mấy chuyển biến hóa, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đúng vào lúc này, một mực chưa từng mở miệng Hồng Nhai nói lời nói, làm sao chúng ta động thủ? Tiêu Kỳ kinh ngạc nhìn xem hắn, Lý Tử Ký cùng Mạt Lệ Nhi thật là bạn tri kỷ, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ngươi kia muội muội nổi điên? Hồng Nhai trên mặt không có gì biểu lộ, Lâm Mặc từng nói với ta một câu, sáu cung hiệp trợ bệ hạ chỉ huy yêu quốc trên dưới, có thể sáu cung đến cùng có hay không thật là yêu quốc con dân không cầu hồi báo làm qua cái gì? Đã Thánh Triều cùng yêu quốc đã định trước rất khó hòa bình cùng tồn tại, như vậy Lý Tử Ký tồn tại trong tương lai không thể nghi ngờ chính là một loại uy hiếp, cùng toàn bộ quốc gia con dân tương lai tương đối, người binh nhục được mất có đôi khi liền lộ ra chẳng phải trọng yếu, huống chi, ta bản thân đối Lý Tử Ký cũng không hảo cảm gì. Chương 834, vây giết bắt đầu chương 834, vây giết bắt đầu cực đoan thế giới cơ hồ 2/3 yêu tu cảm xúc đều biến khẩn trương lên. Bởi vì Tả Khuynh Thiên đề nghị đạt được Phong Chính Kỳ, Tiêu Kỳ, Hồng Ngai đáp lại, nói cách khác vây giết Lý Tử Ký kế hoạch đang lặng lẽ ở giữa chính thức bắt đầu có hiệu lực. Những cái kia lúc trước còn đang do dự người lập tức hạ quyết tâm, bản thân bọn hắn liền cùng sáu cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, từ đối với sáu cung tôn kính tự nhiên muốn làm ra đáp lại, huống chi còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu thật là vận khí tốt nhặt được đại lậu thật giết chết Lý Tử Ký, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là một bước lên mây. Phong hiểm sáu cung đỉnh lấy, chỗ tốt chính mình đến lấy, cớ sao mà không làm? Trong lúc nhất thời, cơ hồ là toàn bộ cực đoan thế giới bên trong, hơn phân nửa số lượng yêu tu tất cả đều sôi trào lên, trong lòng của bọn hắn mặc dù như cũ tồn lấy tiên kỵ, nhưng lại so ngay từ đầu phai nhạt rất nhiều. Nếu là mấy trăm vị bốn cảnh tu sĩ ra tay vây giết đều không có cách nào giết chết Lý Tử Ký, vậy không bằng tự sát tính toán. Đây là mỗi cái quyết định tham dự yêu tu ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất, đối mặt như thế số lượng, cho dù Tam công tử đều chỉ có thể chờ chết. Huống chi Lý Tử Ký, rất nóng. Lý Tử Ký rất không thích nóng. Hắn đứng tại một khối nham thạch to lớn phía trên, nhìn xem bốn chu nhược chết sông đồng dạng ngưng kết dung nham, lông mày hơi nhíu lấy. Cái này vậy mà lại là cất giữ Bắc Hải chi tâm địa phương, thực sự để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Có khả năng thai nghén bách tộc sinh mệnh Bắc Hải chi tâm vị trí sẽ là bộ dáng gì? Lý Tử Ký cũng không hiểu biết, nhưng nghĩ đến dầu gì cũng hẳn là như vụ hồ đồng dạng mỹ diệu, như tầng thứ nhất lớn hồ như vậy sinh cơ bừng bừng mới đúng, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy hoàn cảnh. Trông không đến cuối tử vong hương vị, khắp nơi tràn ngập hủy diệt dấu hiệu. Tầng thứ tư khảo nghiệm rất ngay thẳng, ai thực lực càng mạnh ai liền có thể ngồi trên ghế, chỉ là không biết rõ vì sao nơi này tại sao lại gọi là yêu cổ ao sen, ta cũng không có trông thấy một mảnh hoa sen. Hồi tưởng đến tầng thứ ba thời điểm khảo nghiệm, đang khảo nghiệm bên trong Lý Tử Ký có thể nói hoàn toàn không có ý thức của mình, hắn hoàn toàn là tại lấy một tự thân phận sinh hoạt, kinh nghiệm lấy từ nhỏ đến lớn lại đến tử vong tất cả quá trình, có xem thánh quyển cùng loại, không, phải nói cùng ngày thứ hai cùng loại. Nhưng khác nhau ở chỗ hắn tại ngày thứ hai cùng xem thánh quyển bên trong đều có ý thức của mình, tại tầng thứ ba khảo nghiệm bên trong thì không có. Chỉ có điều tầng thứ ba khảo nghiệm bên trong một tử tuy nói tính cách xảy ra biến hóa không nhỏ, có thể thuần túy nhất phẩm chất là không có biến, cho nên tại đối mặt kia không biết thanh âm hướng dẫn cũng không cùng ý lại một lần, mà là trả lời chữ không. Cũng chính là chữ không ra miệng trong nháy mắt đó, Lý Tử Ký ý thức liền đã thanh tỉnh lại, cho nên mới có câu nói kia. Người trên thế gian ái dục bên trong, chỉ có một độc chết, đơn độc đi độc đến, làm đi tới thú khổ vui chi địa, thân tự nhiên chi, không có đại người. Lựa chọn như là đã làm ra, kia bất luận tốt xấu như thế nào, liền tuyệt không hối hận. Nếu như nói yêu cổ trong ao sen cái này sen chữ thông Phật tâm nhân tính lời nói, cũng là cùng tầng thứ ba khảo nghiệm không như mà hợp, vậy trước kia đâu? Lý Tử Ký lắc đầu, không có tiếp tục đi xoắn xuýt một cái tên, thân thể hóa thành một hồi khói bụi biến mất tại trên mặt đá. Cực đoan thế giới 10 phần rộng lớn, muốn phân biệt phương hướng lại không khó làm được, chỉ cần nhìn lên một cái cũng chỉ có thể biết ở đâu là trung ương nhất, bởi vì kia trên bầu trời ấp ủ lôi đỉnh chi uy, dù là cách xa nhau khoảng cách vô tận như cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Ánh mắt ngưng tụ kiếm quang phá hủy mấy cái ngo ngoe muốn động quái dị sinh linh, Lý Tử Ký tiếp tục thẳng tắp hướng phía trong thế giới hành động, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý những cái kia hoặc là sáu cung hoặc là yêu hoàng lưu giữ ở đây có thể sẽ có cơ duyên, với hắn mà nói những vật kia cũng không tính cỡ nào chân quý. Trên thực tế cho dù là Bắc Hải chi tâm tẩy lễ đối với hắn cũng không tính đặc biệt có dùng, Lý Tử Ký lại tới đây thu hoạch được ghế duy nhất mục đích đúng là muốn có được tiến về thông vũ chi địa tư cách. Hắn một đường tiến lên, cũng là gặp qua mấy cái lạc đàn yêu tộc tu sĩ, đối phương chỉ là nhìn hắn một cái sau liền thần sắc biến hóa xa xa né tránh, Lý Tử Ký chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại để ý tiếp tục hành động. Hắn đối với những người này đương nhiên không có hứng thú gì. Đại khái đi qua ba canh giờ, tại phía trước cách đó không xa trông thấy có người tại cùng những cái kia nham tương bên trong quái dị sinh linh chiến đấu, Lý Tử Ký bước chân cũng không dừng lại, cũng không có tránh né ý tứ. Lý Huyền Hầu, người kia đưa tay đánh ra một đạo trưởng ấn đem quái dị sinh linh chém giết, một cái quang đoàn tự phá nát nham tương chi địa bên trong tung bay đi ra, người kia đưa tay tiếp nhận bỏ vào trong ngực, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tử Ký, xem như người quen. Phong Chính Bá, Lý Tử Ký ánh mắt không có thay đổi gì, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận. Phong Chính Bá mang trên mặt đề phòng, chợt nhìn chung quanh, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng, Lý Huyền Hầu cũng đừng rêu cả ta, ngày đó về sau, trong tộc thật là suýt nữa đem ta đánh chết, trách cứ ta không nên quá mức xúc động, nhúng tay ngài cùng Tả Linh Quan nhất tộc ở giữa chuyện. Lý Tử Ký không nói gì. Phong Chính Bá rồi nói tiếp, thứ không dám dầu dếm, tại sáu cung bên trong Trường Bạch cung hoàn toàn chính xác cùng Tả Linh Quan giao tình sâu nhất, cho nên lúc này mới lộ mạng ra mặt, bất quá chuyện đã qua, mong rằng Lý Huyền Hầu rộng lòng tha thứ. Hắn nói dường như rất thành khẩn. Lý Tử Ký nhìn xem hắn, ngươi cũng biết đối với mấy cái này cơ duyên cảm thấy hứng thú. Phong Chính Bá dường như có chút xấu hổ, ta tuy là sáu cung dòng chính, nhưng cũng có chút bí ẩn không cách nào đụng vào, nơi này giấu kín cơ duyên cũng là có một ít làm ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt chỗ, đống nhiên đề nghị, đã ở chỗ này gặp Lý Huyền Hầu, ta ngược lại thật ra có cái bận bịu muốn mời Lý Huyền Hầu hỗ trợ. Lý Tử Ký hơi nhắm mắt. Phong Chính Bá vội vàng giải thích, ngài đừng hiểu lầm, ở phía trước có một chỗ nham tương, bên trong sinh linh phá lệ cường đại, trong đó hẳn là giấu kín lấy một cái bệ hạ lưu tại nơi đây bí thuật, chỉ là bằng lực lượng của ta rất khó đem nó chém giết, cho nên muốn xin ngài ra tay giúp đỡ, sau khi chuyện thành công ngươi ta cùng hưởng bí thuật. Hiện tại dù sao cũng là yêu cổ ao sen, ở chỗ này lợi ích trên hết, không cần thiết bởi vì phía ngoài xung đột ảnh hưởng nơi này. Tựa hồ là cảm thấy hắn có chút đạo lý, cũng tựa hồ là đối yêu hoàng vật lưu lại cảm thấy hứng thú, Lý Tử Ký cũng là cũng không cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật đầu, dẫn đường. Phong Chính Bá trên mặt lộ ra nét mừng, đè xuống kích động trong lòng mang theo Lý Tử Ký hướng phía một chỗ phương hướng tiến lên, một đường hành tẩu cuối cùng dừng ở một chỗ phá lệ cực nóng sông dung nham trước. Lý Huyền Hầu, chính là chỗ này. Phong Chính Bá đứng tại bên cạnh hắn không xa, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem hắn. Lý Tử Ký cũng không có đi nhìn trước mặt đầu kia sông dung nham, mà là ánh mắt ngắm nhìn một phía, tại mấy chỗ địa phương liên tiếp dừng lại một hồi, cuối cùng vừa rồi một lần nữa rơi vào sắc mặt hơi không được tự nhiên Phong Chính Bá trên thân. Thêm chút trầm mặc sau nhẹ giọng mở miệng, tại động thủ trước đó, còn có người muốn rời khỏi sao? Đợt, đêm nay chịu lớn đêm nhìn Man Thành Trang The Only Sinh Tử Chiến, các vị độc giả lao ra bên trong hẳn là có Hoàng Cô Lô Mê, ta dùng các ngươi 25 năm số đào hoa cho Man Thành thêm thắng lợi bờ UFF. Chương 835, Lửa Thần Trận chương 835, Lửa Thần Trận cực đoan thế giới bên trong không có gió. Tiêu nhang bên trên đá vụn lại tại hướng phía một bên nhấp đồ, khác biệt với cực nóng dâng lên kéo theo nhiệt lưu, đá vụn lăn xuống tới hoàn toàn phương hướng ngược nhau, đây là rất không đáng chú ý biến hóa, chỉ là không có khả năng giấu giếm được Lý Tử Ký cảm giác. Nơi này bố trí trận pháp, chỉ có pháp trận vận chuyển ở giữa mang theo lên khí tức lưu động mới có thể ảnh hưởng bốn phía không quan trọng hoàn cảnh, cái này rất khó bị mắt thường phát giác. Bốn phía hơi chút yên lặng về sau xuất hiện vận động, theo mấy cái phương vị tổng cộng đi tới đại khái 12 người, trên thân nổi lên nồng đậm yêu khí, cùng trận pháp kết nối chen ép những cái kia đá vụn tại sắp đến gần trong nháy mắt ba băng liệt. Trên mặt mỗi người vẻ mặt đều 10 phần nghiêm trọng, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Lý Tử Ký, khí thế nặng nề như liền mối biển. Nếu như dựa theo tu hành bốn đạo đi phân chia lời nói, yêu tu phần lớn là võ tu, bọn hắn có trời sinh cường đại thể phách cùng với linh khí cộng minh yêu khí, kết hợp với nhau lại dùng võ tu phương thức phóng xuất ra, chỗ bạo phát đi ra uy lực thường thường làm cho người không tưởng tượng được nặng nề. Lá gan của các ngươi không nên có lớn như thế. Lý Tử Ký nhìn bọn hắn một cái, bình đạm nói, cái này trong 12 người có bình thường yêu tu, cũng có vài vị trên thân chạy xuôi đến từ sáu cung hương vị, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn không nên có dạng này lá gan ra tay với hắn. Phong Chính Bá mang trên mặt cẩn thận nụ cười, dù là giờ này phút này đã đem Lý Tử Ký dẫn tới hắn bố trí tỉ mỉ trong trận pháp, trái tim kia như cũng còn đầy tồn đề phòng, ngươi quả nhiên đã sớm nhìn ra. Lý Tử Ký người tràn ngập trong không khí cùng loại mùi lưu mình, thoáng có chút gây mũi, rất nhiều người đều cảm thấy ngươi Phong Chính Bá là một cái tính tình lỗ mãng đồ đần. Phong Chính Bá hỏi, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy? Lý Tử Ký nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nhưng thật ra là một cái có chút khôn bận đồ đần. Lời này không dễ nghe, Phong Chính Bá sắc mặt cũng khó coi, từ khi tại nội môn lần đầu gặp phải Lý Tử Ký thời điểm hai người tranh phong hắn vẫn rơi vào hạ phong, có lẽ là hiện tại tới đập nồi dìm thuyền thời điểm, hắn mong muốn chiếm một lần thượng phong, thế là lại nói, ta ở chỗ này thiết tốt cái bẫy cho ngươi, mà ngươi thật sự đi đến. Bốn phía cơ hồ không có dấu vết trận pháp lặng yên hiện hiện, các nơi lóe ra phức tạp hoa văn, ngưng tụ thiên địa linh khí tại trong trận pháp khoé động va chạm, tự nhiên mà vậy có một cô uy áp tản đi ra. Một quả hòn đá nhỏ bắn lên đụng phải Lý Tử Ký trên thân, sau đó ngã tiến vào dung nham bên trong, rất nhanh chìm xuống dưới. Ta không biết rõ ngươi như thế nào đạt được liên quan tới ta sẽ dọc đường nơi đây tin tức, cho nên cố ý thiết hạ trận pháp mai phục, chỉ có điều làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, mục đích của ngươi kỳ thật liền đã bại lộ. Phong Chính Bá liên tiếp ở trên người hắn ăn thiệt thòi, làm sao có thể còn như thế vẻ mặt ôn hòa mời hắn cùng nhau chia sẻ cái gì yêu hoàng dấu ở nơi đây bảo vật. Nghe nói như thế, Phong Chính Bá trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ tốt sắc, ta đương nhiên biết được ngươi nhất định phát hiện mục đích của ta, có thể ta vừa vặn chính là muốn để ngươi phát hiện, ta chính là để ngươi phát giác được không đúng, để ngươi tự cho là nhìn thấu ta, như ngươi vậy người kỳ thật mới là nhất tự cho là đúng, luôn cảm giác mình vô địch thiên hạ, có thể thắng qua tất cả, cho nên chỉ cần phát hiện không đúng liền nhất định sẽ cùng ta tới, muốn nhìn một chút ta đang đùa trò. Xếp gì? Hiện tại ngươi qua đây, mục đích của ta cũng đã đạt đến, Lý Tử Ký, ngươi tổng cho rằng người khác đều là ngu xuẩn nhất, thật tình không biết ngươi dạng này người thông minh kỳ thật cũng rất tốt đối phó. Phong Chính Bá chỗ đứng tất nhiên còn vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng trên mặt cẩn thận cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ngược lại mang theo chút không còn để nén khoái ý lục giác lâu chuyện kia sau, mặt mũi của hắn có thể nói là ném đi sạch sành sanh, nhất là về sau Lý Tử Ký còn tra ra Tạ Linh Quan dựa thế Bắc Hải trận tướng, hắn ở trong tộc nhận trừng phạt cũng là sự thật. Bất quá cũng may sau ngày hôm nay, hắn rốt cục đã chứng minh năng lực của mình. Lý Tử Ký nhìn xem Phong Chính Bá, trên mặt vẻ mặt không có gì quá lớn chấn động, cho nên ngươi dự định thế nào đối phó ta? Có lẽ là bởi vì về tâm lý đánh cờ chiếm cứ thượng phong, Phong Chính Bá trước đó tràn ngập tại lồng ngực áp lực tiêu tán theo không còn một mảnh, hắn mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay cầm một cái tử kim sắc ấn phù, đây là lửa thần trận, danh tự rất đơn giản, thả bên ngoài uy lực cũng không tính đặc biệt đỉnh tiêm, nhưng nếu là để ở nơi này, kia cho dù là ngươi dạng này tuyệt thế thiên tiêu, chỉ sợ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối, lại thêm chúng ta 13 người, Lý Tử Ký, ta thực sự nghĩ không ra ngươi sống thế nào lấy rời đi. Phong Chính Bá trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo sắc ý, hắn đem mở ra bàn tay dùng sức một nắm, lấp lóe tại bốn phía trận đồ trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, kia một bên bình tĩnh dung nham bắt đầu sôi trào lên, dương mắt nhìn lại giống như là có vô số diện mục dữ tợn yêu quỷ toàn thân dục hỏa tự dung nham phía dưới bò lên trên. Phong Chính Bá là mượn địa thế của nơi này hoàn cảnh, đem lửa thần trận mười phần hoàn mỹ cùng dung nham kết hợp, phát huy được uy lực đem tăng lên trên diện rộng. Lý Tử Ký, cùng ngươi nhân vật như vậy giao thủ, nếu là không có dạng này át chủ bài, chúng ta là không có dạng này lá gan. Phong Chính Bá nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lý Tử Ký, ngoài miệng lời mặc dù tràn đầy tôn kính, thế nhưng có lẽ là bởi vì lửa này thần trận mang cho hắn lực lượng quá đủ, hắn một chút lơ đãng động tác đã mang tới khinh thị. Những người khác mặc dù vẫn là mười phần nghiêm trọng, nhưng có thể cảm thụ ra là thở dài một hơi. Lửa thần trận tụ tập lại lực lượng hội tụ tại dung nham bên trên, ngưng tụ ra dục hỏa yêu quỷ tán phát cực nóng khiến cho bốn phía không khí biến bắt đầu vặn mèo, nhìn qua tựa như là không gian bị thiêu đốt đồng dạng, bọn chúng không có trí tuệ, không sợ đau đớn, không sợ sinh tử, chỉ tuân theo ấn phủ trưởng khống giả mệnh lệnh hướng phía Lý Tử Ký nhào tới. Vốn là cháy đen nham thạch tại dục hỏa yêu quỷ giẫm đạp hạ vậy mà phát ra cùng loại giống như là thiêu khô hơi nước từ từ thanh vang. Mặc dù lẫn nhau ở giữa còn có mấy bước khoảng cách, như thế nóng hổi đã là bình thường bốn cảnh tu sĩ không cách nào chịu được. Lý Tử Ký đưa tay vung khẽ, có kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, dễ như trở bàn tay liền đem đối mặt mà đến một cái dục hỏa yêu quỷ chặn ngang bẻ gãy, nhưng là dục hỏa yêu quỷ bước chân cũng không có bởi vậy dừng lại, một phân thành hai thân thể vậy mà hóa thành hai cái cỡ nhỏ hào hỏa nhân, tiếp tục hướng hắn đến gần, đồng thời tốc độ còn tăng lên không ít. Rời bước thối lui, đưa tay lại chạm, hai cái hỏa nhân hóa thành một cái. Thu nhỏ về sau nguyên bản giữ tợn dáng người nhìn qua vậy mà biến có chút ngây thơ chân thành, có thể Lý Tử Ký không có chút nào sẽ cảm thấy thứ này có chỗ nào đáng yêu, cho dù là hình thể biến rất nhỏ, như cũng còn có thể theo thứ này phía trên cảm nhận được một tia uy hiếp. Ngươi lửa này thần trận, đích sắc không ít đơn giản. Lý Tử Ký đang nháy tránh đồng thời từ tốn nói. Chương 836, Kiếm Hà chương 836, Kiếm Hà có lẽ là nhìn thấy cho dù là Lý Tử Ký cũng không biện pháp đem dục hỏa yêu quỷ chằm giết, Phong Chính Bá rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại, lửa thần trận không tính đặc biệt cao thâm, nhưng dựa vào nơi đây địa hình liền tự nhiên biến khó mà đối kháng, hơn nữa những này hỏa thần toàn bộ đều là từ thiên địa linh khí chuyển đổi hỏa linh, lại cùng nham tương kết hợp tạo ra, dù là kiếm của ngươi lại thế nào sắc bén, cũng không có khả năng chém giết hỏa diễm. Đại hỏa là ở chỗ này thiêu đốt, cho dù bị kiếm chặt đứt lại như cũ sẽ không dập tắt, đây chính là lửa thần trận tinh túy chỗ. Mong muốn phá trận chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là dùng đại năng lực trực tiếp đem trận đồ lạc cấn mạnh mẽ phá hủy, hoặc là cướp đoạt tấn phủ. Có lẽ là đoán được Lý Tử Ký suy nghĩ, Phong Chính Bá vậy mà đưa tay trực tiếp đem ấn phù đặt vào trong nham tương, theo chạy xuôi nham tương bị dìm ngập chẳng biết đi đâu, lửa thần trận như là đã khởi động, vậy thì không cần lại dùng ấn phù khống chế. Hắn lại không cần thúc đẩy hỏa thần đi đối phó những người khác, chỉ cần đối phó Lý Tử Ký liền có thể. Lý Tử Ký lại nhìn cũng chưa từng nhìn kia bị ném vào ấn phù, tiếp tục tránh né lấy những cái kia không ngừng lên bờ hỏa thần, bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, bốn phương tám hướng liền đã xuất hiện hơn 10 đạo hỏa thần thân ảnh, hắn có khả năng tránh né không gian cũng càng ngày càng nhỏ hẹp. Nhưng dù cho như thế, lại như cũng không có tiếp tục đối với mấy cái này hỏa thần ra tay, cũng chỉ là đơn thuần tránh né. Lý Tử Ký tu hành thế gian đệ nhất thân pháp thần thông ẩn vào khói bụi, cho dù không hóa thành bụi mù tan theo gió như cũng có thể dễ như trở bàn tay né tránh những này hỏa thần công kích. Trận pháp mặc dù cường đại, đánh không đến người lại không có nổi chút tác dụng nào. Phong Chính Bá trên mặt cười lạnh không ngừng, chợt quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, kia nửa gương mặt đều lộ ra yêu hóa bản tướng, Trường Bạch Cung đích hệ huyết mạch chỗ trời sinh mang theo cường đại gia chỉ khiến cho phát huy ra gần như siêu việt tự thân nên có cực hạn thực lực. Một tôn cự viên hư ảnh tại phía sau lóe lên một cái rồi biến mất, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thanh âm, tiếng như lôi đình ầm ầm rung động, sau đó hắn bước về trước một bước. Chính là một bước, Tiêu Nham tùy theo đột nhiên lay động, biên giới mảnh vụn bị gì rào đánh rơi xuống, Phong Chính Ba tinh hồng con ngươi nhìn chăm chú Lý Tử Ký, dùng sức vung ra một quyền. Một quyền này trước người vung ra tựa như là một đường, mới đầu ý mắng, sau đó mang theo liên tiếp âm bạo, đè xuống kia tiếng sấm. Một tôn cự viên hư ảnh tự quyền phong chỗ sinh ra, giống như núi cao hướng phía Lý Tử Ký nhào tới. Phong Chính Ba ra tay chính là toàn lực ứng phó, mặc dù Lý Tử Ký nhìn tại lửa thần trận bên trong chật vật không chịu nổi, có thể kia dù sao cũng là Lý Tử Ký, kéo đến thời gian lâu chưa chừng sẽ xuất hiện biến số gì. Hắn vừa ra tay, kia còn lại 12 người cũng tất cả đều là lách mình tiến vào lửa thần trận bên trong, hướng phía Lý Tử Ký vây công đã qua. 12 người, mỗi một cái đều là bốn cảnh tu sĩ, mỗi người thực lực đặt ở cùng cảnh bên trong đều tuyệt đối không kém, đối mặt dạng này thế công, lại thêm lửa thần trận tập kích quấy rối, cho dù là Lý Tử Ký cũng là khẽ nhíu mày. Chân tay hắn điểm nhẹ mặt đất, thân thể tự 12 người vây công khe hở ở giữa lặng yên tránh đi, ánh mắt nhìn chăm chú tôn này thanh thế dọa người cự viên, giơ bàn tay lên, y mắng chỗ sinh ra kiếm quang, gào thét cự viên bị chia làm vô số khối tiêu tán. Hỏa thân lại cách rất gần, dưới chân Tiêu Nham cũng đã gần bị hòa tan, rất nhiều chỗ đều cùng nham tương nối liền với nhau, có thể tránh né địa phương càng ngày càng ít. Không thể không nói Phong Chính Bá chỗ chọn lựa nơi này thật là không tệ. Ta nhìn ngươi còn có thể tránh mấy lần. Thấy Lý Tử Ký hưu kinh vô hiểm tránh đi, Phong Chính Bá kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân yêu hóa dấu hiệu càng sâu, cự viên cái đuôi đã bắt đầu mọc ra, sau đó lại là liên tiếp hai quyền, phong tỏa Lý Tử Ký hoạt động phạm vi. Lý Tử Ký đưa tay chống chọi một đầu xích xà, nghiêng người nghiền nát một khối hắc thạch, dùng ánh mắt còn lại liếc qua có chút đốt cháy khét góc áo, nhíu mày, những vật này thật đúng là đáng ghét. Những này hỏa thần dường như mãi mãi cũng đánh không chết, cho dù chỉ còn lại cỡ ngón tay như cũ hướng phía hắn tuân đi qua. Lý Tử Ký thân hình hóa thành một hồi bụi mù tản ra, nguyên điệu Tiêu Nham bị đập nện thành phấn vụn, hắn tại một vị trí khác ngưng tụ, sau đó hình như có đam chiêu. Dưới chân ngưng tụ kiếm quan sát qua cự viên hư ảnh, tại đem nó cắt nát đồng thời Lý Tử Ký quanh thân kiếm ý giao thoa chém giết hai vị đến gần bốn cảnh yêu tu, làm thân hình dừng hẳn sau hắn túi đầu nhìn về phía đầu ngón tay của mình, ngón tay của hắn vừa mới chạm đến hỏa thần, nhưng lại không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Xem ra như thế dường như có thể thực hiện. Lý Tử Ký trong ánh mắt đột nhiên dâng lên thần huy, hỏa linh bản chất bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, sau đó lấy thần huy bao trùm quanh thân, mô phỏng lửa cháy linh biến hóa. Trong chốc lát, những cái kia hướng phía hắn nhào tới rất nhiều hỏa thần tất cả đều tại nguyên chỗ dừng bước. Khuôn mặt dữ tợn dường như mang theo mờ mịt. Một màn này phát sinh rất đột nhiên, ai cũng không thể đoán được, ngoại trừ Lý Tử Ký. Cho nên tại cái này ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên, làm Lý Tử Ký thân ảnh cùng kiếm quang tách rời về sau, còn sống 11 người chỉ còn lại 7. Người còn sống cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn nghĩ không ra Lý Tử Ký giết bọn hắn vậy mà lại dễ dàng như vậy, cũng không nghĩ ra lửa thần trận vậy mà lại bỗng nhiên dừng lại. Phong Chính Ba sắc mặt khó coi nhất, cho dù là đã yêu hóa như cũ có thể nhìn ra trên gương mặt kia khó có thể tin. Lửa thần trận, vì sao không công kích Lý Tử Ký? Vấn đề này hắn đương nhiên muốn không thông, Lý Tử Ký cũng không có giải thích dự định, hắn dương lên cánh tay, ánh mắt bình thản lại lạnh lùng, giữa thiên địa tựa như xuất hiện vô số thanh kiếm hội tụ vào một chỗ giống như là nước sông như thế chảy xuôi không ngừng, phát ra gào thét ma sát làm người sợ hãi thanh âm. Người ở chỗ này cũng không yếu, chỉ là bọn hắn chưa hề nghĩ tới đối mặt mình một vị bốn cảnh tu sĩ thời điểm sẽ chết như thế dứt khoát tùy tiện. Ta sở dĩ để các ngươi sống lâu như vậy cũng không phải là không thể giết các ngươi, chỉ có điều lửa này thần trận hoàn toàn chính xác làm ta có chút hứng thú. Kiếm vô hình sông thẳng treo chân trời, sau đó lại từ chỗ cao nhất rơi xuống, hướng về Phong Chính Bá tể xạ đã qua. Tình hình chiến đấu lấy cực nhanh tốc độ đã xảy ra cải biến, Phong Chính Bá tại khó có thể tin về sau lần nữa cảm nhận được chính là sợ hãi, hắn không chút do dự hướng tiên tổ hiến tế tự thân thuần chính nhất huyết mạch, dùng cái này đem đổi lấy có thể ngăn cản Lý Tử Ký lực lượng, cả người hoàn toàn biến thành cự viên, tản ra yêu tộc thuần chính nhất nguyên thủy nhất hung thần. Hắn phát ra gào thét thậm chí khiến cho nham tương xảy ra dừng lại bắt đầu đảo lưu, kia độc thuộc tại 6 cung thuần túy khiến cho kia thân khí tức liên tục tăng lên, càng không ngừng siêu việt cực hạn. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở những cái kia kiếm quang. Khi kiếm quang dễ như trở bàn tay xé nát 6 cung tôn nghiêm về sau, Lý Tử Ký thân ảnh từ kiếm quang chi bên trong sinh ra, hắn đưa tay đặt tại cự viên đỉnh đầu, đơn bạc thân thể lại có được rung động sơn lấp biển lực lượng, đem to lớn cự viên thân ảnh mạnh mẽ lật tung đập vào trên mặt đất. Tiêu nham vỡ vụn, nham tương bắn ra. Lý Tử Ký đè xuống cự viên thân thể đem nó gắt gao đè xuống, thanh lãnh ánh mắt như kiếm sắc bén nhìn chăm chú Phong Chính Bá hai mắt. Hắn nhìn xem cự viên cặp kia tràn đầy e ngại cùng kinh hoàng ánh mắt, nói: "Ngươi lại như thế nào biết được ta không có xem thấu dụng ý của ngươi đâu?" Trong lòng bàn tay sinh ra chướng mắt kiếm quang, như liệt dương giống như làm cho người không dám nhìn thẳng, xoắn nát đầu lâu của con vật lớn, không có phát ra cái gì dư thừa thanh âm. Kỳ thật ta cũng rất muốn giết ngươi. Chương 837, ngươi thật không chết được. Chương 837, ngươi thật không chết được. Người áo đen khỏe miệng rất sạch sẽ, dù là hắn cái này một lộ thượng đã ăn rất nhiều người, nhưng lại chưa thấm nhiễm lên nửa điểm vết máu, kia thân áo bào đen nhìn như cũ rất bình thường, rộng lượng khoác lên người, nương theo lấy cất bước hành tẩu giống như là một mảnh lay động lá cây, đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Toàn thân cao thấp có thể nhìn thấy cũng chỉ có gương mặt kia, còn có cái kia hai tay. Gương mặt non nớt, thô ráp tay. Ngoại trừ tận mắt nhìn thấy người bên ngoài, tuyệt không có người sẽ biết kia thân áo bào đen phía dưới thân thể lại là một bộ bạch cốt. Hắn đi đường tốc độ không nhanh, phía trước còn cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều người ngăn trở con đường của hắn, dần dần rất nhiều, cũng liền không ai chặn đường. Một đôi dường như đến từ mấy ngàn năm dậy dẫm đạp tại dung nham phía trên, hắc bào nhân thân thể không có một chút lâm vào trong đó dấu hiệu, dường như thật là một mảnh nhẹ nhàng lá cây, thẳng tắp xuyên qua bất kỳ cản đường chi vật. Thần sắc của hắn vẫn như cũ mục nhiên, thậm chí hơi có chút ngốc trệ. Không biết qua bao lâu, tại thẳng tiến không lùi nói lộ thượng lại lần nữa xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, mặc một thân nửa trắng nửa đen y phục đứng chắc tay, cho dù đã cảm nhận được sau lưng dần dần đến gần khí tức cũng không có mong muốn quay đầu dự định. Người áo đen bước chân tại khoảng cách đạo thân ảnh này còn có mấy bước khoảng cách thời điểm ngừng lại. Ta tới. Thanh âm của hắn cùng lúc trước như thế, nghe giống nhau tràn đầy mục nhiên, thậm chí còn hơi chút chậm chạp, tựa như là đã quá lâu không có nói qua lời nói, quá lâu không có cùng người trao đổi qua. Quân thượng nhìn qua kia ấp ủ lôi đình chỗ, hắn chỗ đứng vị trí cách 5 cái ghế ở trung tâm đã không quá xa xôi, đã có thể mơ hồ cảm nhận được loại kia lực lượng truyền lại mà đến uy áp. Người giết quá nhiều người. Quân thượng nhắm mắt cảm thụ được cái này cực đoan thế giới nơi hẻo lánh, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Bắc Hải chi tâm tồn tại, cũng thử thăm dò tới sinh ra liên hệ, chỉ là từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn làm được, hắn cũng không dám hoàn toàn làm được. Dù sao một khi Bắc Hải chi tâm xảy ra vấn đề, yêu hoàng tất nhiên sẽ ngay đầu tiên có cảm giác biết, đến lúc đó hắn chỉ sợ rất khó về trở lại Bắc Hải. Người áo đen nói, sớm tối đều là muốn giết. Hắn đối với cái này cũng không để ý quân thượng nói, ta nghe thấy được một cái rất có ý tứ tin tức, không chỉ có ngươi muốn giết Lý Tử Ký, những này yêu cốt tu sĩ cũng muốn giết hắn. Người áo đen mặt không biểu tình, bọn hắn giết không chết. Quân thượng cũng là hết sức tò mò, có chút hăng hái quay đầu hỏi thăm, vì sao nói như vậy? Đối mặt nhiều người như vậy vây công, cho dù là ta cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Người áo đen nói, nếu như Lý Tử Ký dễ dàng như vậy bị giết chết, ta cũng không cần tới đây. Quân thượng mang trên mặt mỉm cười. Người áo đen chưa từng sẽ đối với bất cứ chuyện gì cảm thấy yêu kỳ, lại hiếm thấy mở miệng hỏi đến nguyên do. Ngươi nhìn qua dường như thật cao hứng. Quân thượng nhẹ gật đầu, ta đương nhiên thật cao hứng, vốn định chỉ nhằm vào Lý Tử Ký một người, hiện tại ra cái này việc sự tình, ta ngược lại thật ra có hứng thú đem những này yêu quốc phản nghịch cùng Lý Tử Ký cùng nhau giết chết tại cái này yêu cổ ao sen. Nếu là như vậy, nghĩ đến sáu cung sắc mặt sẽ mười phần đặc sắc. Trong ánh mắt của hắn mang theo lãnh đạm, Bắc Hải xưa nay là chán ghét yêu quốc những này phản nghịch, lại hoặc là nói trên đời lại có thế lực nào sẽ không chán ghét ruồng bỏ người đâu. Người áo đen không nói gì, hắn tựa như là không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bất luận là chỉ chết một cái Lý Tử Ký, vẫn là gần đây ngàn tên yêu quốc người toàn bộ chết sạch với hắn mà nói cũng không quan hệ. Quân thượng cũng không có suy nghĩ sâu xa kế hoạch sau này, kỳ thật cũng không cái gì tốt như đồ, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu cũng đã là tuyệt hảo phương pháp xử lý. Hắn ngược lại đối người áo đen lại tới đây nguyên nhân càng thêm hiếu kỳ, ta hỏi tham qua ngươi mấy lần, vì sao nhất định phải giết Lý Tử Ký không thể? Hắn rất hiếu kỳ điểm này, tại nguyên bản kế hoạch bên trong, chỉ là chính hắn đi vào yêu cổ ao sen, tùy thời theo Lý Tử Ký trong tay cướp đi thanh đồng đăng mặt khác hai khối ghép hình, đồng thời ngồi lên ghế tiến vào thông vũ chi địa tìm tòi hư thực. Đối với nơi này, cho dù là quân thượng cũng muốn xem cho rõ ràng. Lại không nghĩ rằng người áo đen đi tới Bắc Hải, tại nhìn thấy hắn sau trực tiếp nói rõ muốn giết Lý Tử Ký, quân thượng mới đầu rất kinh ngạc, bởi vì đây quả thật là một cái làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chuyện, hắn muốn biết nguyên nhân, người áo đen nhưng thủy chung chưa hề nói. Lần này người áo đen dường như không có ý định lại tiếp tục giấu giếm, hắn ảnh hưởng tới tân thần, cho nên nhất định phải chết. Dị giáo giáo nghĩa từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra cải biến, bây giờ đại kiếp sắp tới, thế giới cần một lần nữa thanh tẩy, dị giáo ở loại tình huống này nhất hẳn là đi làm chính là nhiễu loạn tất cả, bước lên phân tranh. Mấy năm trước dị giáo cũng đích thật là làm như thế, có thể từ khi một mục làm quen Lý Tử Ký về sau, dị giáo hành vi liền thả mười phần chậm chạp. Một mục cho rằng Lý Tử Ký cùng Thánh Hoàng Kiên Trì có chỗ đạo lý, cho nên hy vọng tại đối mặt chung cuộc cho lúc trước cho đối phương đầy đủ thời gian đi thực hiện lý tưởng, chính mình chỉ là làm một cái lật tẩy nhân vật. Nhưng cái này cùng dị giáo giáo nghĩa trái ngược. Dị giáo tân thần tuyệt không thể xảy ra lung lay, cho nên người áo đen tự dưới vực sâu tô tỉnh, tìm ra khiến cho một mục cải biến ý kiến căn nguyên, chỉ có giết chết Lý Tử Ký mới có thể để cho dị giáo quỹ tích khôi phục như thường. Thế là hắn tìm tới quân thượng. Thì ra là thế. Quân thượng minh bạch, sau đó nói, ta được đến thanh đồng đăng, ghế, tiến vào thông vũ chi địa, ngươi đạt được Lý Tử Ký mệnh, chúng ta thực sự rất thích hợp hợp tác. Người áo đen cũng không nói chuyện. Quân thượng trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, chỉ là đôi tròng mắt kia lại mơ hồ có chút nguy hiểm, ngươi thật không chết được. Người áo đen nhìn qua hắn, ánh mắt đờ đẫn dường như không có một chút hung thần, ngươi có thể thử một lần. Quân thượng nói, không đổi, về sau sẽ có cơ hội. Phong chính ba thân thể đã bị nham tương vùi lấp, vết tích biến mất không còn một mảnh, thật giống như chưa hề xuất hiện ở đây, bốn phía nằm thi thể khắp nơi, Lý Tử Ký chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt. Những người này không kém, có thể đối hắn mà nói cũng tuyệt đối không tính là mạnh cỡ nào. Giết người nhưng thật ra là một cái vô cùng đơn giản chuyện, từ khi tu vi ngày càng tăng lên về sau, Lý Tử Ký đã có thể rất tốt khống chế phân tức, có thể cuối cùng, hắn am hiểu vẫn là kỹ thuật giết người. Làm sao có thể nhanh nhất giải quyết địch nhân, kiếm đâm ở nơi nào, từ góc độ nào, tại thời cơ nào, hắn đều có thể nắm chắc hoàn mỹ vô khuyết. Đây cũng là có thể ảnh hưởng song phương giao thủ kết quả một nguyên nhân quan trọng, cho dù là giống nhau cường đại hai người, một người rất am hiểu giết người, một người khác không am hiểu đánh nhau, như vậy chết nhất định là một người khác. Những cái kia hỏa thần như cũng mờ mịt đứng tại chỗ, đột nhiên đã mất đi mục tiêu dẫn đến bọn chúng cũng đã mất đi năng lực hành động. Lý Tử Ký tự nhiên không cần lại đi đối mặt bọn chúng, ngắm nhìn một phía, lập tức thân hóa vân biến mất ngay tại chỗ. Chương 838, ta tới vậy chương 838, ta tới vậy Lý Tử Ký chỗ ngực có một đạo vết máu, bốn phía khắp nơi trên đất hai mươi mấy cỗ trên mặt lưu lại hoảng sợ thi thể. Tả Sơn quỳ gối trước mặt hắn, thậm chí đã quên đi sợ hãi, chỉ có mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Theo lửa thần trận chỗ sau khi rời đi, Lý Tử Ký một đường hướng phía cực đoan thế giới vị trí trung tâm tiến lên, ven đường tự nhiên mà vậy sẽ gặp yêu quốc tu sĩ. Những này yêu quốc tu sĩ hoặc là đang đối kháng với nham tương quái vật, hoặc là giống nhau đang đi đường, nhưng vô luận làm cái gì, khi nhìn đến hắn về sau tất cả đều ngay đầu tiên bước ra lui lại, kéo ra một khoảng cách. Sau đó, xa xa đi theo. Cực đoan thế giới rất lớn, gần ngàn người phân bố trong đó kỳ thật cũng không rất dễ dàng gặp, nhất là hắn cách trong thế giới còn có xa xôi khoảng cách, có thể khiến người cảm thấy kỳ quái là, đi theo hắn người càng đến càng nhiều, thậm chí còn có thể trông thấy có người từ không biết địa phương nào cố ý chạy đến. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lý Tử Ký đương nhiên đã nhận ra không đúng, tựa như là hắn bị Phong Chính Bá sớm thiết trí tốt trận pháp ôm cây đợi thỏ như thế, thật giống như hành tung của mình sẽ bị người sớm biết được như thế. Nếu như không có đoán sai, những người này hẳn là lấy yêu tộc ở giữa đặc hữu liên hệ nào đó phương thức lẫn nhau liên lạc. Chỉ là, tại sao phải giết chính mình? Lý Tử Ký không phải người ngu, hắn căn bản đều không cần đi xem liền có thể cảm nhận được những người này trên thân mơ hồ lộ ra tới bất an cùng sát ý, làm nhân số đạt tới 20 mấy người thời điểm, những người kia không còn xa xa đi theo, mà là bắt đầu ăn ý hướng phía hắn tới gần, lập tức đồng thời động thủ. 20 mấy vị bốn cảnh tu sĩ tất cả đều lấy ra chính mình cường đại nhất át chủ bài, đây không phải dễ dàng như vậy đó lấy, nhất là cái này 20 mấy người ở trong còn có 3 vị thực lực không thua Phong Chính Bá, một trận chiến này phế đi chút thời gian, hắn thậm chí còn bị thương. Trước mặt cái này gọi là Tạ Sơn Tạ Linh Quan nhất tộc dòng chính cầm trong tay một cái linh vật, đang đối chiến nhất cháy bỏng thời điểm hướng phía Lý Tử Ký chém qua, tốc độ quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, không cách nào tránh né. Cho nên Lý Tử Ký trên ngực lưu lại một đạo không sâu không cạn vết tích, nếu không phải lấy thân hóa kiếm đủ mạnh mẽ, lần này chịu lấy trọng thương. Hắn cúi đầu nhìn xem Tạ Sơn, yêu quốc bốn cảnh hoàn toàn chính xác không kém, nhất là xuất từ các ngươi 6 cung tử đệ, nói thực ra ta không nghĩ tới chính mình sẽ thụ thương, bất quá ta rất muốn biết các ngươi vì cái gì nhất định phải giết ta. Dứt lời, hắn có chút dừng lại sau lại bổ sung một câu, đương nhiên, cho dù ngươi không nói nguyên nhân cũng không sao, các ngươi muốn giết ta, ta liền giết các ngươi, chuyện này bản chất kỳ thật vô cùng đơn giản. Yêu quốc tu sĩ muốn giết thánh triều tu sĩ, chuyện này bản thân dường như không cần lý do gì, lấy hai nước quan hệ thù địch gặp mặt động một tí phân sinh tử nhưng thật ra là rất bình thường. Có thể hắn dù sao có một tầng thánh triều sứ giả thân phận. Tả Sơn căn bản không nghĩ tới chính mình mạnh nhất át chủ bài vậy mà lại không cách nào có hiệu quả, tựa như hắn căn bản nghĩ không ra chính mình tụ tập 20 mấy vị bốn cảnh cường giả đều không có cách nào giết chết Lý Tử Ký, thậm chí chỉ là làm cho đối phương thụ chút không nhẹ không nặng tổn thương. 20 mấy cái bốn cảnh tu sĩ, hơn nữa trong đó một nửa đều là xuất từ 6 cung, tất nhiên cũng không phải là dòng chính, có thể 6 cung hai chữ này bản thân liền đại biểu cho cường đại, húng chi lá bài tẩy của hắn vẫn là tự Tả Linh Quan bên trong mang theo đi ra, có thể cuối cùng lại là kết quả này. Ánh mắt nhìn bốn phía sát chết khắp nơi, Tả Sơn chỉ cảm thấy có một cỗ hơi lạnh thấu xương quét sạch tự thân thể mỗi một cái nơi nhỏ lánh, rung động tới kinh hãi tình trạng. Cái này thánh triều người, vậy mà như thế cường đại, lúc trước tràn ngập bốn phía sắc bén kiếm quang dường như còn vẫn còn trước mắt, Tả Sơn thân thể khống chế không nổi run rẩy, có thể trên mặt của hắn sợ hãi lại ngược lại bị ép xuống, ngẩng đầu không e dè cùng Lý Tử Ký nhìn nhau, giết ngươi chẳng lẽ còn cần gì lý do? Lý Tử Ký khẽ gật đầu, giết người hoàn toàn chính xác không cần lý do gì. Tả Sơn hừ lạnh một tiếng, Thương U Chi địa chính là yêu quốc thánh địa, làm sao có thể cho phép một ngoại nhân tiến vào bên trong, còn lại là một cái thánh triều người. Lý Tử Ký, ngươi nếu là quả thật có tự mình hiểu lấy nên sớm đi rời đi, nếu không cho dù ta không thể giết ngươi, cũng tự nhiên sẽ có những người khác giết ngươi. Lý Tử Ký nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, Tả Sơn thái độ 10 phần cứng ngạnh, có thể đón Lý Tử Ký cặp kia thanh đạm con ngươi lại cuối cùng tránh không được có chút tránh lui ánh mắt, ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ chết. Tả Sơn không nhìn tới hắn, lại cười lạnh nói, tại cái này tầng thứ tư bên trong ít nhất cũng có hơn ngàn người, cho dù bị ngươi giết 100, 200, có thể còn lại 800 người ngươi chẳng lẽ đều có thể giết sạch sẽ. Đừng nói là ngươi, liền xem như Cố Xuân Thu tới, đối mặt nhiều người như vậy cũng tuyệt đối sống không nổi, Lý Tử Ký, ngươi sớm tối đều sẽ chết, đây là sửa không được kết cục. Lý Tử Ký nói khẽ, ngươi có câu nói không có nói sai, ta xác thực sớm tối đều sẽ chết, nhưng này nhất định là 1000 năm sau, 2000 năm sau, không phải là hiện tại. Dứt lời, hắn cũng lười lại đi nói thêm cái gì, quay người dẫm qua thi thể khắp nơi, tiếp tục hướng phía trong thế giới cất bước tiến lên, bộ ngực hắn thương thế ngay tại khôi phục, lấy thân hóa kiếm phối hợp Bồ Tát kim thần, dẫn đến thể phách của hắn không chỉ có đủ cường đại, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng viễn siêu thường nhân. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tả Sơn đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cả người sắc mặt trong nháy mắt bởi vì phẫn nộ mà biến bắt đầu và mẹo, hắn gầm thét lên, Lý Tử Ký, mấy trăm vị bốn cảnh tu sĩ đều muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đi trong thế giới liền nhất định sẽ chết, ta nhất định phải tận mắt xem ngươi tử kỳ. Tả Sơn cuồng nộ, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, dù là bởi vậy dẫn đến thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng cũng không có chút nào quan tâm, bởi vì Lý Tử Ký vậy mà không có giết hắn. Đem nơi này tất cả mọi người giết sạch sành sanh, lại vẫn cứ lưu lại tính mạng của hắn, đây là cái gì? Thứ bi. Không. Đây là bố thí, là khinh thường, là vô cùng nhục nhã. Nếu như còn có thể di động, Tả Sơn nhất định phải đuổi theo tiếp tục đối Lý Tử Ký ra tay, thân làm đường đường Tả Linh Quan nhất tộc dòng chính, hắn có tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tôn nghiêm, Lý Tử Ký đối với hắn không nhìn xa so với giết hắn còn muốn càng thêm làm cho người thống khổ. Lý Tử Ký không quay đầu lại, tựa như Tả Sơn cho rằng như thế, đối với Tả Sơn sinh tử, Lý Tử Ký hoàn toàn chính xác cũng không thèm để ý, giết cũng tốt, không giết cũng tốt, kỳ thật đều không có quan hệ gì. Hắn chỉ là cất bước tiếp tục hướng phía trong thế giới hành động, trong lòng suy nghĩ Tả Sơn lời nói. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, bất quá có thể xác định chính là cái này tầng thứ tư rất nhiều yêu quốc tu sĩ đều muốn giết hắn, mấy trăm tên muốn cảnh. Đối mặt hơn 10 vị Lý Tử Ký cũng không thèm để ý, nhưng nếu là vài trăm người cùng nhau độc thủ, này sẽ là một bộ dạng gì cảnh tượng. Mấy trăm vị muốn cảnh, ban đầu ở Tẩy Kiếm Tông, không đến 100 vị bốn cảnh liền đã có chút phiền phức, trên đời có thể kiếm ra như thế số lượng bốn cảnh tu sĩ, ngoại trừ Thánh Triều Bắc Hải, cũng chỉ có yêu quốc dạng này thế lực. Có thể hắn vẫn là hướng phía trong thế giới đi tới, trên mặt không có gì chần chờ hoặc là sợ hai vẻ mặt, thậm chí mang theo chút chờ mong. Hắn là Thánh Triều người, đối mặt yêu quốc liền không thể lui. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy rất tốt, nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai có thể sống. Chương 839, giờ sắp tới chương 839, giờ sắp tới ám trầm bầu trời tích góp lực lượng hùng hồn, kia lôi đình lấp lóe nổi lên đáng sợ dữ tợn, đạo đạo lôi điện rơi đập trên mặt đất phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Toàn bộ cực đoan thế giới đồng thời đã xảy ra chấn động. Loại chấn động này lung lay tất cả mọi người đứng không vững thân hình, khiến cho bình ổn chảy xuôi nham tương biến sôi trào, kéo dài dòng dã nửa nén hương thời gian vừa mới khôi phục như thường, những người tham dự bất luận không rảnh rảnh đi điều chỉnh thân thể. Dù là đã có người suýt nữa rơi xuống tới dung nham phía trên như cũ chưa từng để ý, ánh mắt của bọn hắn tại loại chấn động này dừng lại một nháy mắt liền cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía cực đoan thế giới ở trung tâm, nhìn xem kia, phiến không ngừng tản ra uy áp bầu trời. Một đạo to lớn lôi đỉnh cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất tiêu, cho dù cách xa nhau vạn dặm, màu tím đen lôi quang như cũ có thể làm nổi bật tại trên mặt của mỗi một người. Cùng bạo năng lượng ba động tại cực đoan thế giới bên trong nhấc lên một trận gió cắt phật lên phong chính kỳ y phục, hắn sừng sững tại một phiến đất hoang vu bên trên không nhúc nhích tí nào, ngẩng đầu nhìn chăm chú kia ẩn chứa hai nhiên lực lượng lôi đỉnh chi trụ dần dần tiêu tán. Nguyên bản ám trầm bầu trời dường như biến sáng suốt một chút, chỉ có điều phong chính kỳ cũng không thèm để ý những biến hóa này, ánh mắt của hắn như cũ tại nhìn chăm chú trong thế giới chỗ, nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn cũng không có tiêu cự, cái này cũng đã nói lên hắn cũng không phải là thật đang nhìn thứ nào đó, mà là tại đang suy nghĩ cái gì chuyện. Phong chính ba chết, Tả Sơn đưa tới tin tức, lại có 20 mấy người chết tại Lý Tử Ký trên tay, nếu là tiếp tục như thế sợ là muốn xảy ra chuyện. Tại Phong Chính Kỳ đứng phía sau mấy người, sắc mặt đều thoáng có chút tái nhợt, bọn hắn không nghĩ tới không chỉ có không có giết chết Lý Tử Ký, phía bên mình người vậy mà trước sau chết gần 40 người. Cùng tầng thứ 4000 tên người tham dự tương đối, 40 người số lượng cũng không tính nhiều, có thể tinh tế suy nghĩ, dạng này một cái giá lớn đã để bọn hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Lực lượng một người đồng thời giết chết 20 mấy người, thậm chí đối mặt Tả Sơn đến từ Tả Linh Quan nhất tộc các chủ bài cũng chỉ là bị thương nhẹ. Cái kia thánh triều người đến cùng là một cái dạng gì quái vật? Không thể lại tiếp tục bộ dáng này, tối thiểu nhất không thể lại đơn độc hành động. Không sai, mấy chục người cùng nhau hành vi hiện nay đã không còn xem như đoàn thể, chỉ có thể coi là đơn độc hành động, trừ phi là Tả Khuynh Thiên Phong chính kỳ bọn người ở tại trận, nếu không rất khó bằng vào mấy chục người lực lượng giết chết Lý Tử Ký. Bọn hắn rốt cục xác định điểm này, tại bỏ ra 40 người sinh mệnh sau, cũng may cái này tỉnh nộ cũng chưa mượn lắm. Phong chính kỳ ánh mắt dần dần khôi phục khoảng cách, ngẩng đầu nhìn ở giữa thế giới kia mái vòm chỗ lần lượt tiêu tán tầng mây, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lôi điện tại thỉnh thoảng lóe ra. Lý Tử Ký hiện tại đi tới chỗ nào? Người sau lưng hồi đáp, nửa canh giờ trước có người truyền đến tin tức, Lý Tử Ký đại khái tại chúng ta hiện tại vị trí đông nam phương hướng 2000 dặm. 2000 dặm, khoảng cách này không tính ngắn, nếu như Phong Chính Kỳ muốn đuổi đã qua cần tốn hao đại khái 3-4 canh giờ. Đối với Phong Chính Ba chết, Phong Chính Kỳ tâm tình đương nhiên không tính quá tốt, sáu cung lẫn nhau ở giữa không có nhiều như vậy lục đục với nhau, nhất là riêng phần mình bản thân càng là 10 phần đoàn kết, hai người bọn họ cùng là Trường Bạch cung dòng chính, quan hệ tuy nói không tính là tốt bao nhiêu, cũng tuyệt đối không có nhiều chênh lệch. Tam Thiên Viện A Phong Chính Kỳ thì thào một tiếng, dường như liền nghĩ tới vài thập niên trước Tam Thiên Viện đệ tử kinh diễm thiên giới thời đại, qua mấy thập niên giống như cái gì cũng thay đổi, lại hình như cái gì đều không thay đổi. Đem tin tức phân tán ra ngoài, tất cả mọi người không cần tại lộ thượng đối Lý Tử Ký độc thủ, toàn bộ đi tới trong thế giới, chúng ta ở nơi đó chờ lấy hắn. Người đứng phía sau gật gật đầu, dường như cũng thở dài một hơi, bọn hắn kỳ thật cũng rất lo lắng Phong Chính Kỳ muốn một thân một mình đi ngăn cản Lý Tử Ký, bằng lương tâm nói, như thế phần thắng không cao. Đi thôi. Phong Chính Kỳ nhìn qua trung tâm tranh đoạt ghế chỗ, trong lòng đối Lý Tử Ký thực lực có càng sâu tôn kính, giống nhau trong mắt của hắn sát ý cũng theo đó càng thêm nồng đậm. Dạng này Lý Tử Ký không thể xuống lấy. Lý Tử Ký nhìn xem tiêu tán lôi đỉnh chi trụ, hắn đương nhiên biết được điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa có quan hệ với Thông Vũ Chi Địa năm cái ghế tranh đoạt chính thức bắt đầu, hắn nhất định phải tại 36 canh giờ bên trong đuổi tới trong thế giới mới có thể. 36 canh giờ, thời gian cũng là rất dư dả. Hắn cách trong thế giới đã rất gần, đại khái còn có khoảng 7-8 ngàn dặm, lấy tốc độ của hắn nếu là toàn lực ứng phó tiến lên lời nói, đại khái cần 8 canh giờ. Thời gian rất đầy đủ, cho nên cũng không cần như vậy đuổi. Hơn nữa lộ thượng hắn cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không còn có người tiếp tục vây giết hắn. Cho nên Lý Tử Ký đi cũng không nhanh, chỉ cần khống chế tại quy định giờ bên trong đuổi tới liền có thể. Chỉ là làm hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, 10 canh giờ đã qua, vẫn không có gặp bất luận kẻ nào muốn đối hắn động thủ, đang đi đường quá trình bên trong gặp không ít yêu quốc tu sĩ, những người kia biểu hiện liền cùng ban đầu như thế, cũng chỉ là xa xa liếc hắn một cái sau đó liền bước ra tránh đi. Không có ra tay với hắn, cũng không có đi theo hắn, cũng chỉ là tránh đi. Lý Tử Ký nhìn xem những thân ảnh kia, trên mặt thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không có cảm tình gì tới ngoài ý muốn, liên tiếp chết ở trong tay hắn nhiều người như vậy, nếu như những người này còn dám ra tay với hắn kia ngược lại là kỳ quái. Phong Chính Ba đang chờ hắn, Tả Sơn dẫn người vây giết hắn, cái này mọi thứ chứng minh những này yêu quốc tu sĩ lẫn nhau ở giữa có đặc thù liên lạc thủ đoạn, đồng thời bọn hắn đều có giống nhau một cái mục đích, giết chính mình. Có lẽ là ra ngoài hai nước vốn là đối địch, có lẽ là có người tại phía sau màn nhu đồ, nói tóm lại, muốn giết hắn mục đích là sẽ không sai. Dạng này mục đích như là đã bắt đầu. kia tùy tiện cũng sẽ không kết thúc, cho nên hiện tại tránh né cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì có nguy hiểm hơn đồ vật đang nổi lên. Tựa như kia lúc trước tích xúc lôi đình đồng dạng. Lý Tử Ký thậm chí không cần đi cả người hỏi thăm liền đã có thể suy đoán ra, phía trước nhất định có rất nhiều người đang chờ hắn, chờ lấy muốn giết hắn. Sẽ là ai chứ? Tả Linh Quan, Trường Bạch Cung. Vẫn là nói sáu cung đều có tham dự. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn, từng đạo yêu quốc tu sĩ thân ảnh theo bốn phương tám hướng phi tốc đem hắn vượt qua, hướng về trong thế giới chỗ ngựa không dừng vó tiến đến. Kia lần lượt từng thân ảnh bên trên đều mang như có như không sát ý, tất cả thân ảnh kéo từng đầu dây dài, tại cuối cùng chi địa bệnh ra một trường có thể thôn phệ tất cả lưới lớn, chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Sẽ có bao nhiêu người đâu? Lý Tử Ký thì thào một tiếng, như cũng duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Chương 840, mặc dù ngàn vạn người chương 840, mặc dù ngàn vạn người cực đoan thế giới ở trung tâm tích xúc kinh khủng đã tiêu tán không sai biệt lắm, kia năm cái ghế song song bảy chỉnh tề, phía trên tựa như còn che một lớp cho bụi, chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên không có một chút hấp dẫn người địa phương, nhưng mỗi người nhìn về phía nơi đó ánh mắt đều mang khát vọng cùng tham lam. Loại này tham lam là chuyện tốt, bởi vì đây là đối tăng lên tự thân, đối có thể sẽ tốt hơn chính mình sở sinh ra tham lam. Đã có không ít người chạy tới nơi này, bọn hắn tất cả đều nhận được phong chính kỳ tin tức, thế là tại đến về sau liền bắt đầu lẫn nhau nghị luận, có người đối Lý Tử Ký tràn ngập kiên kỵ, có người giữ im lặng. Những người này cũng không phải là tất cả mọi người muốn tham dự vào, tỉ như cùng Băng Long tộc cùng Hư Vô trưởng sử giao hảo yêu tu liền lựa chọn không đếm xỉa đến. Loại cảm giác này làm bọn hắn có chút dày vò. Không sai, chính là dày vò. Bởi vì Phong Chính Kỳ cùng Tả Khuynh Thiên muốn giết Lý Tử Ký là vì yêu quốc tương lai suy nghĩ, mà bọn hắn giống nhau thân làm yêu quốc con dân loại thời điểm này nên cùng theo động thủ, nhưng bọn hắn không có, lựa chọn đứng ngoài quan sát, loại cảm giác này liền khó tránh khỏi sẽ làm cho người cảm thấy dày vò. Thật giống như chính mình không nguyện ý vì cái này quốc gia nỗ lực cái gì, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng như thế. Lẫn nhau ở giữa bị ép theo một loại cạnh tranh quan hệ biến thành quan hệ hợp tác, làm cho người rất không quen. Nhưng khi hắn nhóm đưa ánh mắt về phía Lâm Mặc cùng Trường Sinh Tiên hai người thời điểm, hai người lại không có một chút biểu thị, thái độ như vậy rất kiên quyết, không tham dự. Cho nên bọn hắn cũng không thể tham dự. Lâm Mặc cùng Trường Sinh Tiên đang suy nghĩ gì? Ở đây đa số người ánh mắt đều hội tụ tại hai người kia trên thân, không rõ bọn hắn đến cùng vì cái gì không tuyển chọn cùng một chỗ vây giết Lý Tử Ký, nếu là có Lâm Mặc ra tay giúp đỡ, phần thắng há chẳng phải gia tăng thật lớn. Lâm Mặc đang suy nghĩ lại cùng, yêu hoàng muốn cùng thánh triều ngưng chiến, như vậy Lý Tử Ký hiện tại liền không thể chết tại yêu quốc, hắn cân nhắc đồng dạng cũng là tương lai. Cùng Tạ Khuynh Thiên so sánh song phương, kỳ thật rất khó đi phân ra đúng sai. Riêng phần mình có đạo lý của mình. Lâm Mặc có thể làm chính là không tham dự, không nhúng tay vào. Trường Sinh Tiên thì rất đơn giản, Lâm Mặc không làm, hắn cũng không làm, như thế mà thôi. Năm cái ghế cho bụi mệt mỏi, khoảng cách 36 canh giờ kết thúc còn có 18 canh giờ, Lý Tử Ký như cũ còn không có đến, Phong Chính Kỳ mấy người cũng còn chưa tới. 18 canh giờ, nếu là đặt vào bên ngoài ngắn ngủi tới rất nhiều người cơ hồ sẽ không để ý trình độ, nhưng giờ này phút này, lại cảm thấy thời gian trôi qua thực sự quá chậm. Có người kìm nén không được cất bước tiến lên hướng phía kia năm cái ghế đi tới, tại ở gần vô hình bình chướng về sau không cách nào tiến thêm, dùng không ít thủ đoạn sau xác định xác thực không có cách nào sớm tới gần ghế, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Người càng ngày càng nhiều, mấy chục, mấy trăm, chỉ có hơn 10 người thời điểm ồn ào tiếng nghị luận bên tai không dứt, có thể nương theo lấy nhân số càng ngày càng nhiều, không chỉ có không có đổi thành càng thêm ầm ĩ, ngược lại là an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Không có người nói chuyện, ánh mắt tất cả đều tại quan sát bốn phía, mang theo một loại mâu thuẫn cảm giác. Đã chờ mong có thể trông thấy Lý Tử Ký xuất hiện, lại không hy vọng trông thấy Lý Tử Ký xuất hiện. Tại loại này kịch liệt cảm giác, thời gian một chút xíu trôi qua. Khoảng cách 36 canh giờ kết thúc còn thừa lại 6 canh giờ thời điểm, Phong Chính Kỳ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, đưa tới không ít người chú mục, nhao nhao đứng người lên. Sau đó là Nguyên Cung Tiêu Kỳ, Đỏ Yêu tộc Hồng Ngai. Ba người lần lượt đến, cùng Lâm Mặc liếc nhau sau liền xoay người đưa lưng về phía kia năm cái ghế, ánh mắt nhìn ra xa xa xôi phương hướng. Ba người này chưa hề nói một câu, lẫn nhau ở giữa thậm chí không có chào hỏi một tiếng. Cũng chỉ là riêng phần mình đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp thẳng tắp, tản ra sáu cung đích hệ huyết mạch khí tức cường đại, trong khoảnh khắc liền nhượng trầm muộn giữa sân biến sôi trào lên. Vẫn không có ai nói chuyện, có thể mỗi người đều có thể cảm nhận được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nếu như nói trước đó trầm mặc là cẩn thận, là vô phương ứng đối, là kiên kỵ, như vậy hiện tại trầm mặc thì là đáng sợ yên tĩnh. Ở đây tổng cộng hơn 800 người, tối thiểu nhất có 500 người tham gia vào, tại khủng bố như thế đội hình hạng, Lý Tử Ký chẳng lẽ còn có thể còn sống rời đi. Càng đừng đề cập còn có Phong Chính Kỳ, Tiêu Kỳ, Hồng Ngai, cùng sắp đến Tạ Khuynh Thiên bọn người. Bọn hắn thua không xong, cũng căn bản tìm không thấy lý do thất bại. Yêu cổ Ao Sen muốn phải là lẫn nhau ở giữa một trận cạnh tranh, hiện tại, tại Tạ Khuynh Thiên đám người dẫn đầu hạ vậy mà biến thành một lần hợp tác, một lần vì yêu quốc tương lai mà đi nhằm vào thánh triều người hợp tác. Loại này hợp tác làm cho bọn hắn cùng chung mối thù, dường như còn tác động quốc cùng quốc ở giữa thù hận cảm xúc, khiến cho dạng này trầm mặc dần dần biến rung động lòng người, biến trang nghiêm không sợ. Đây là một loại không cần mở miệng đi nói cảm xúc, tại lặng im ở giữa lấy tâm phương thức truyền lại, rõ ràng bốn phía không có thay đổi gì, yên lặng thiên địa như cũ tràn ngập tử khí cùng cực nóng. Bọn hắn cũng đã không cảm giác được loại này nóng hổi. Tại loại tâm tình này phụ lên hạ, bọn hắn thậm chí có thể lập tức đi chết, vì yêu quốc, vì tương lai. Phong Chính Kỳ, Tiêu Kỳ, Hồng Ngai ba người đứng tại tất cả mọi người phía trước, tại bậc này khí thế tô đậm hạ như cũng không nói một lời. Tựa như là có tiếng sấm nổ âm vang lên, hơn nữa liên tiếp không ngừng, có người không hiểu ngẩng đầu, trên bầu trời lôi quang đã sớm tản sạch sẽ, cái gì đều không có xảy ra, từ đâu tới tiếng sấm. Tinh tế nghiêng hai, thần sắc cầm vang rung mạnh, bởi vì căn bản không có tiếng sấm, thậm chí căn bản không có thanh âm, là bốn phía trầm mặc đột nhiên biến đinh tai nhức óc, kia là đến từ mỗi người nội tâm cùng khí phách đưa tới cộng minh. Lâm Mặc cùng Trường Sinh Thiên hai người sắc mặt rốt cục thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới chuyện bệnh mà lại xảy ra tới loại tình trạng này, không nghĩ tới tất cả mọi người lại có thể biến như thế cùng chung mối thù, không sợ sinh tử, loại tâm tình này đã dẫn phát cùng loại quân trận công hiệu, tại mấy trăm người ở giữa ra đời quân hồn, đem lẫn nhau liên lụy một thể. Hoàn cảnh chung quanh ác liệt đến cực điểm, đối với Lý Tử Ký mà nói, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành chân chân chính chính tử địa. Đây chính là đại quốc khác biệt, đây chính là cảm xúc lây nhiễm. Phong Chính Kỳ tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, đen nhánh lạc cấn xích hồng đường vân trường thương cắm ở bên người của hắn, tới. Hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, Tiêu Kỳ cùng Hồng Nhai cũng là trong cùng một lúc nhìn thấy xuất hiện ở cuối chân trời một thân ảnh. Từ xa nhìn lại chỉ có hình dáng, có thể mỗi người đều biết, cái kia chính là Lý Tử Ký. Bọn hắn không biết rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến, tựa như là thiên địa nhận thấy tại bản thân như thế, tất cả mọi người lần lượt đứng lên, mọi ánh mắt tất cả đều đang nhìn chăm chú cùng một cái phương hướng. Nham tương dường như đình chỉ chảy xuôi, tại khủng bố như thế áp lực dưới đứng im bất động. Lý Tử Ký bước chân đột nhiên đình trệ, sau đó hai chân hãm sâu tiến vào đất khô cằn bên trong, hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại, kia vô số ánh mắt giờ phút này đột nhiên có trọng lượng áp bách tại hai vai của hắn phía trên. Có thể chỉ là có chút dừng lại, hắn liền tiếp tục hướng phía trước đi. Đây chính là nhất quang minh chính đại dương lưu, hắn không thể lui, cũng không cách nào lui. Hắn muốn đi thông vũ chi địa, cho nên không thể lui. Hắn là thánh triều huyền hầu, là tam tiên viện đệ tử, cho nên càng không thể lui. Bất luận những ánh mắt kia cỡ nào nặng nề, bất luận nơi đó đến cùng có bao nhiêu người chờ lấy, hắn cũng không thể lui. Đem hai chân theo hám sâu trong lòng đất rút ra đi ra, Lý Tử Ký nắm thật chặt ngực và áo, cất bước hướng về phía trước. Chương 841, va chạm. Chương 841, va chạm. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, lời này nghe dường như tràn đầy bi tình cùng phong khoáng, để cho người ta bất luận là tận mắt nhìn thấy vẫn là chính thai nghe thấy đều có thể ngay đầu tiên sinh ra kính ngưỡng ước mơ chi tình. Tưởng tượng lấy một thân một mình đối mặt thiên quân văn mã, đối mặt trùng điệp khó khăn thời điểm dũng cảm cùng bi tráng, tiến tới nhiệt huyết sôi trào, thấy chết không sợn. Nhưng nếu như không phải không đến lựa chọn, nghĩ đến là không có người nào bằng lòng ta tới vậy. Càng đến gần, liền càng nặng nề. Nham tương đình chỉ chảy xuôi, thiêu đốt khoáng vật dâng lên sương mù biến nồng đậm, theo một cỗ nhiệt lưu ngưng kết không khí, nương theo lấy mỗi một lần hô hấp tiến vào thân thể, khiến cho thân ở nơi đây người dần dần sinh ra khó mà chịu được khô nóng cảm giác. Nhất là nhìn xem Lý Tử Ký càng ngày càng gần, loại kia khô nóng đang khẩn trương cùng ngưng trọng bầu không khí bên trong tăng thêm một chút. Rầm rầm rộ rộ, tập thể phủ lên luôn luôn có thể làm cho người không sợ, cho nên giờ này phút này, bọn hắn khẩn trương càng nhiều nơi phát ra cũng không phải là sợ hãi, mà là tự nhiên sinh ra phản ứng, tựa như là tại làm một kiện đại sự trước đó, mỗi người nhiều ít cũng sẽ là cảm thấy khẩn trương. Ngưng kết không khí càng thêm nặng nề, Lý Tử Ký bước chân lại càng thêm nhẹ nhàng, hắn theo đất khô cằn bên trên đi qua, thậm chí không có ở đằng kia chút tích bụi bên trên lưu lại dấu chân, dường như căn bản không có tiếp xúc mặt đất. Bốn phía lên một trận gió. Tự Lý Tử Ký sau lưng hướng về phía trước, tự mấy trăm vị yêu quốc tu sĩ sau lưng hướng về phía trước, sau đó tại hai người ở giữa xảy ra va chạm, nhấc lên loạn lưu quái động bốn phía, toái nham cùng tích bụi bị đè ép thành vòi rồng cao tốc va chạm, phát ra vô số nhỏ vụn trầm đục. Các bụi đầy trời, dung nham giống như là sóng biển đồng dạng gào thét, từ bình tĩnh đằng không mà lên, đang lên cao tới chỗ cao nhất sau lại như mưa rơi xuống. Mỗi một giọt rơi xuống mặt đất liền sẽ hình thành một đóa hỏa hoa, kia vô hình gió đông nhiên cuốn ngược mà quay về, giống như là kiếm quang bén nhọn tại Lý Tử Ký quanh thân vần quanh, như màn mưa đồng dạng tương lưu nhau nhau bị cuốn rơi hai bên, căn bản là không có cách rơi xuống trên người hắn. Từ đầu đến cuối, cước bộ của hắn đều không có dừng lại, duy trì đều tốc độ, vượt qua hỏa hoa, kình phong, đi tới kia cực đoan thế giới nơi trung tâm nhất, đối mặt với hơn 800 vị yêu quốc bốn cảnh, vừa rồi rốt cục đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người cũng đều đang nhìn hắn, bất luận là dự định giết hắn vẫn là có ý định đứng ngoài quan sát, đang nhìn cái kia đạo thậm chí có chút lẻ loi trơ trọi thân ảnh đều là nhịn không được ánh mắt khẽ run lên. Hắn đã tới. Dù là tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi Lý Tử Ký, có thể nhưng thật ra là có không ít người cho rằng Lý Tử Ký sẽ không tới, dù sao bọn hắn ở chỗ này phục sát tin tức của hắn sẽ bị phát giác, đối mặt cường đại như thế đội hình, lựa chọn tránh lui dường như cũng rất bình thường. Có thể hắn vẫn là tới, cứ như vậy trực tiếp đi tới, sau lưng không có một ai, đối mặt bọn hắn cùng nhau mà thành khí thế lại có thể địa vị ngang nhau. Loại này đối kháng cũng không phải là trên thực lực đối kháng, mà là khí thế, là tâm cảnh. Lý Tử Ký thân hình như kiếm thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh như không hề bận tâm, hắn nhìn qua trước mặt lần lượt từng thân ảnh, ta chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng. Phong Chính Kỳ, Tiêu Kỳ, Hồng Nhai ba người đứng tại phía trước nhất, ba người bọn họ lông mày hơi nhíu lấy, rõ ràng là chính mình phương này phần thắng to lớn, nhưng bọn hắn lại không hiểu theo Lý Tử Ký trên thân cảm nhận được một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được áp lực. Thật giống như kia nhìn qua có chút đơn bạc trong thân thể ẩn chứa đủ để nghiêng trời lệch đất lực lượng. Hơi hơi lắng lại kình phong thổi lất phất Phong Chính Kỳ y phục, xiêm y của hắn rất bình thường, ngoại trừ lộng lẫy bên ngoài không có những tác dụng khác, nhưng này hai vai trên vai nhưng lại có hai đạo cùng loại với phỉ thúy bộ dáng trang trí, hắn nâng lên một cái tay nhẹ nhàng nơi bả vai vô vô, phỉ thúy trang trí hiện lên một đạo yếu ớt quang, lập tức tại phía sau sinh ra một đạo màu xanh áo choàng, đồng thời trên thân cũng bắt đầu bao trùm lấy giáp trụ, tựa như cùng Lý Tử Ký lần thứ nhất tại Lục Giác lâu bên trong gặp mặt thời điểm mặc như thế. Đây là rất quý giá giáp trụ, tất nhiên so ra kém Lý Ứng Ngân Nguyệt huyết giáp, nhưng cũng hiếm thấy trên đời. Hắn mặc giáp liền mang ý nghĩa sẽ xuất ra toàn lực, mang ý nghĩa cho dù ưu thế chiếm hết, cũng không dám có chút chủ quan. Hắn một cái tay khác đã giữ tại kia cán toàn thân đen nhánh lạc ấn lấy xích hồng đường vân trường thương bên trên, tự biên cảnh trong chiến trường chỗ ma luyện đi ra huyết sát chi khí tùy theo khuyết tán mà ra, kia cây trường thương tại có chút rung động, giống như là cảm nhận được sắp đến đấm máu chém giết. Chúng ta chuyện không nghĩ tới có rất nhiều, cũng tỉ như ngươi thật dám đến nơi này. Phong Chính Kỳ nhìn chăm chú Lý Tử Ký, giáp trụ đã phủ kín toàn thân, yên lặng đám người dường như truyền ra tiếng gào thét, kia là biên cảnh chiến trường cổ vũ sĩ khí phương thức, loại phương thức này bị Phong Chính Kỳ lợi dụng tự thân dẫn dắt quân hồn châu ngưng tụ phóng xuất ra, khí thế càng không ngừng kéo lên lấy. Tiểu Kỳ hai tay vây quanh, hắn đang quan sát Lý Tử Ký, tại dài kinh mấy tháng này hắn vẫn luôn không có chân chính cùng vị này danh khắp thiên hạ Tam Thiên Viện đệ tử mặt đối mặt qua, đây là lần thứ nhất, cũng có thể là một lần cuối cùng. Sáu cung lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, thân làm nguyên cung đích hệ tử đệ, còn lại là thế hệ này bốn cảnh thứ nhất, Tiêu Kỳ chưa từng keo kiệt tại hướng cường giả lĩnh giáo, Lý Tử Ký đương nhiên xứng với cường giả hai chữ này, nếu là ngày trước có thể có cơ hội như vậy hắn sẽ cảm thấy kích động, nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn lại không quá lớn hưng phấn, cũng đè xuống chính mình tương đối lô mãng tính tình. Bởi vì bản này chính là không công bằng một trận chiến đấu. Kỳ thật ta ở trong lòng nghĩ tới, ngươi tốt nhất đừng lại tới đây. Lấy loại phương thức này chu sát Lý Tử Ký, Tiêu Kỳ cảm thấy đây là thật đáng tiếc một sự kiện, tối thiểu nhất trong tương lai mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian bên trong, hắn có chỗ hồi tưởng thời điểm đều sẽ bởi vậy cảm thấy tiếc nuối. Cho dù thân làm đối thủ, cũng phải có chỗ tôn tính. Mấy trăm bốn cảnh tu sĩ vây giết một người, không thể không nói trường hợp như vậy thật sự là có chút không ra gì. Có lẽ theo sinh tử góc độ đi xem, là bọn hắn thắng, nhưng từ thắng thua góc độ đi xem, bọn hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền thua, cũng chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên Tiêu Kỳ lộ ra trầm mặc ít nói. Hồng Ngai cũng không thèm để ý điểm này. Tóc của hắn là xích hồng sắc, trên trán vết thương từ đầu đến cuối đều rất bắt mắt. Lý ứng một đao kia là hắn rất nhiều năm qua đều tha thiết ước mơ lấy muốn rửa sạch sỉ nhục. Hắn đối thánh triều người không có bất kỳ cái gì hảo cảm, dù là Lý Tử Ký cứu được mấy lần Mạt Lệ Nhi cũng như cũng không cách nào cải biến cái nhìn của hắn. Đây là quốc cùng quốc ở giữa thực chất bên trong thù hận. Huyết sắc loan đao ở trong tay của hắn lóe lên sắc bén quang, đôi trong mắt kia biến cùng tóc đỏ như thế xích hồng, độc thuộc tại đỏ yêu tộc huyết tinh vị đạo không thể ức chế tràn ngập bốn phía. Bắc cảnh ngừng chiến sự, ta đã cơ hồ không có cái gì cơ hội đi tìm Lý ứng. Nghe nói ngươi là đệ đệ của hắn, nặng nề khí tức từ trong đám người càng ngày càng đậm, tràn ngập áp bách cùng sát phạt, nương theo lấy Hồng Nhai rút tay ra bên trong huyết đao, loại này cảm giác áp bách biến có chút ngạt thở đập vào mặt. Hắn nhìn xem Lý Tử Ký, tinh hồng con ngươi dần dần bốc lên lệ khí, cho nên trước hết giết ngươi, cũng coi như lấy chút lợi. Chương 842, tới đi chương 842, tới đi ba vị sáu cung đương đại bốn cảnh thứ nhất, ba vị yêu tộc đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tiêu, lại không sách sau lưng nhìn chằm chằm mấy trăm vị bốn cảnh tu sĩ, vẻn vẹn chính là ba người này đồng thời ra tay đối phó một cái Lý Tử Ký. Trường hợp như vậy cũng đủ để khiến bất luận kẻ nào dừng bước lại ngừng chân quan sát. Rất nhiều người đều tại nín thở ngưng thần nhìn xem, chỉ là còn có một bộ phận yêu tu trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn, cái kia chính là Tả Khuynh Tiên đi nơi nào. Hơn nữa Tả Chiêu cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Điều này thực làm cho người kỳ quái. Gió vù vù rung động, vẫn không có tiêu tán, thậm chí biến càng thêm mãnh liệt, kia kỳ thật cũng không thể xem như gió, mà là khí tức cường đại va chạm chỗ bắn ra khí lưu. Lý Tử Ký tĩnh tĩnh đứng đấy, hắn nghe ba người lời nói, rất nhiều chuyện đều là không có cách nào nghĩ kỹ, điểm này chúng ta đều rất rõ ràng. Nếu như hắn suy nghĩ rất cẩn thận, vậy thì không nên tới nơi này. Giữa bọn hắn cũng không quen thuộc, đương nhiên cũng không lời gì dễ nói, chạm mặt về sau đơn giản giao lưu kết thúc liền lần nữa lại bắt đầu trầm mặc, bầu không khí cũng dần dần khẩn trương lên. Người đang suy nghĩ gì? Tiêu Kỳ bỗng nhiên mở miệng, hắn chú ý tới Lý Tử Ký vừa mới xuất hiện một nháy mắt lắc thần, trong nháy mắt đó ba người đều sinh ra xuất thủ suy nghĩ, chỉ là không tin Lý Tử Ký sẽ ở dưới tình huống như vậy xuất thần, cho nên chế trụ xuất thủ suy nghĩ. Có thể ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện Lý Tử Ký đích thật là thật thất thần, cũng không phải là cái gì dẫn dụ bọn hắn xuất thủ cả bấy. Lý Tử Ký thành thật trả lời, khi tiến vào yêu cổ ao sen trước đó, sáu cung trưởng lão từng nói qua không được ở chỗ này đại khai sát giới, ta đang suy nghĩ nếu là đem các ngươi tất cả đều giết, sau khi ra ngoài muốn thế nào bằng giao. Rất nhiều người thay đổi cả sắc mặt, ngắn ngủi yên lặng hậu nhân nhóm biến sôi trào cùng lạnh lùng. Tại dạng này tình hình hạ, Lý Tử Ký lại còn dám nói ra như vậy. Tiêu Kỳ ánh mắt cũng là hơi biến hóa, ngươi thật đúng là có thể nói lời kinh người. Phong Chính Kỳ đem kia cây trường thương từ mặt đất rút ra, phát ra gào thét một tiếng linh áp, khí tất cả người tùy theo biến tròn trịa không thiếu sót. Xem ra lần này chúng ta cũng là nghĩ đến cùng một nơi. Hắn cũng đang tự hỏi nếu là ở chỗ này giết Lý Tử Ký về sau ra ngoài muốn thế nào bàn giao. Lý Tử Ký nhìn qua hắn, kia dù sao cũng là đi ra sự tình, sau khi ra ngoài lại nghĩ cũng không mượn. Phong Chính Kỳ nhẹ gật đầu, ra ngoài lại nghĩ hoàn toàn chính xác không mượn. Đôn đốt. Khí tức va chạm áp bách lấy cực đoan thế giới linh khí áp xúc bạo liệt, phát ra cùng loại pháp như thế liên tục tiếng vang, kia bờn quanh bốn phía gió bị không hiểu xé mở mấy đạo lỗ hồng, giống như là một chương vải rách bị cái gì kinh khủng đồ vật vạch phá như thế. Động trước nhất tay Phong Chính Kỳ, tại linh áp tung bay một cục đá kích xạ đi ra thời điểm, kia cây trường thương từ cái này mai cục đá về sau xuất hiện ở Lý Tử Ký trước mắt. Một thương này rất nhanh, kia thân giáp trụ mặc trên thân không chỉ có sẽ không trở thành gánh vác, ngược lại cung cấp lấy ngoài định mức tăng thêm, đồng thời thân hình vừa di động sẽ không phát ra một chút xíu thanh âm, bí ẩn lại cường đại. Đất khô cằn xuất hiện vết rách, cây thương kia mang theo cực đoan lực lượng cường đại, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Mỗi người nhìn thấy đồ vật đều là không giống, ở trong mắt những người khác cây thương kia không có thay đổi gì, sắc bén, cường đại. Tại Lý Tử Ký trong mắt, ánh mắt phía trước đã không có vật khác, cây thương kia biến như thiên địa đồng dạng to lớn, cùng nó nói là hướng phía hắn đâm tới, vậy không bằng nói là trực tiếp đập tới. Đây là phong chính kỳ thần thông. Lý Tử Ký đứng ở nơi đó, nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện hắn rõ ràng đứng ở nơi đó không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thân thể lại tại quỷ dị thay đổi, nương theo lấy gió mạnh quét thân thể của hắn giống như là từng đợt sương mù đồng dạng tản ra sau đó lại tụ hợp. Hắn nhìn qua một thương kia, chọn ra động tác rất đơn giản, đưa tay, huy quyền. Phong chính kỳ giáp trụ dưới khuôn mặt tỉnh táo không có chút nào lung lay, đây không phải luật bản, cho nên ra tay liền không có thăm dò, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, cho nên hắn tin tưởng một thương này không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Lý Tử Ký tránh đi một thương này. Hắn cất bước hướng về phía trước, các vị trí cơ thể không ngừng tái diễn cách rời đoàn tụ quá trình, kia cán không thể địch nổi trường thương theo trong thân thể của hắn không trở ngại chút nào xuyên qua, nhưng Lý Tử Ký nắm đấm lại rắn rắn chắc chắc rơi vào phong chính kỳ trên lồng ngực. Nắm đấm đụng vào giáp trụ, phát ra phịch một tiếng trầm đụng, giáp trụ có chút lom xuống một cái quyền ấn, nhường rất nhiều người sắc mặt biến đổi. Phong chính kỳ đang ngó chừng Lý Tử Ký, hai người bọn họ hiện tại khoảng cách đã rất gần, một thương kia thất bại, lại đến chính mình thân chúng một quyền, biến cố như vậy cũng không để cho hắn cảm thấy thất kinh, ngược lại mười phần tỉnh táo chọn ra tốt nhất ứng đối. Màu xanh áo choàng cao cao dơ lên, trường bạch cung đích hệ huyết mạch bị trong nháy mắt kích phát, vậy đến từ xưa giả gầm thét mang theo chấn áp tất cả lực lượng. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía vì đó một thanh, ngay cả thiên địa linh khí đều bị bài xích không còn một mảnh, đồng thời phong chính kỳ dương lên tay trái, chọn ra cùng Lý Tử Ký giống nhau nắm tay động tác. Chỉ bất quá hắn nắm đấm cũng không có vung ra đến, bởi vì Lý Tử Ký rơi vào trên lồng ngực của hắn hữu quyền phía trên đã tuôn ra vô số kiếm khí như sóng chiều chạm tại giáp trụ bên trên, đem phong chính kỳ thân thể mạnh mẽ chém bay ra ngoài trở về tại chỗ. Túi đầu nhìn lại, kia hiếm thấy trên đời giáp trụ lồng ngực lõm một khối nhỏ bên trên đúng là sinh ra vết rách. Lý Tử Ký thu quyền đứng thẳng, đưa tay nhẹ nhàng đem tự trong lỗ thai tràn ra một tia máu tươi lau sạch sẽ. Phong chính kỳ thực lực xa không phải phong chính bá có thể so sánh, vừa mới khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hạ đối phương toàn lực ứng phó bạo phát sáu cung huyết mạch cường đại, kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy đo lấy. Dù sao cũng là yêu quốc thế hệ này cao cấp nhất thiên tiêu, nếu là đặt vào thánh triều, cũng là có thể cùng Tô Lên Tần Chính bọn người một phân cao thấp. Nghe nói kia tả linh quan tả triều, nhưng cùng tuần ao so sánh, hai người giao thủ, sau đó tách ra, rất nhiều người ngừng lại hô hấp lúc này mới khó khăn lắm thở ra. Chỉ là nguyên một đám ánh mắt bắt đầu biến phức tạp, đây chính là có thể cùng nội đạo khóa chu trí không phân sàn sàn nhau thánh triều Lý Tử Ký a. Kia ngắn ngủi giao thủ, rất rõ ràng là phong chính kỳ đã rơi vào hạ phòng, nếu là không có giáp trụ mang theo, chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Đây chính là danh khắp thiên hạ Lý Tử Ký. Bầu không khí như cũ duy trì trầm mặc kiềm chế, tại phức tạp qua đi, cái này rất nhiều ánh mắt liền bắt đầu biến càng thêm lạnh lùng, Lý Tử Ký bày ra thực lực càng mạnh, liền càng chứng minh Tạ Khuynh Tiên đề nghị là đúng. Đã sớm tối muốn trở thành yêu quốc họa lớn trong lòng, vậy thì nhất định phải chết ở chỗ này. Phong chính kỳ nắm chặt trường thương, cùng nhau khí thế bị hắn dẫn vào thể nội, lấy biên cảnh chiến trường phương thức tăng thực lực lên, kia sinh ra vết rách giáp trụ tại dạng này ra chỉ hạ vậy mà bắt đầu chữa trị. Tiêu Kỷ cùng Hồng Nhai đồng thời bước về trước một bước. Cực đoan trong thế giới chỗ thương khung mơ hồ có phong vân bắt đầu ngưng tụ, kia là mấy trăm vị cường đại tu sĩ rằng có đưa tới dị tượng. Người ở chỗ này, cơ hồ liền đại biểu yêu quốc bốn cảnh đỉnh tiêm chiến lực, phổ thiên phía dưới, cũng chỉ có cô Xuân Thu, Tam Công Tử, Tuần Ao, Lý Tử Ký, còn có các thế lực lớn thánh tử dạng này cấp bậc người mới có thể miễn cưỡng rằng co. Lý Tử Ký tay phải hư nắm, chiếc uyên kiếm chống rông xuất hiện trong tay, ánh mắt của hắn bình thản nhìn qua tất cả mọi người. Tới đi. Chương 843, ám trầm dưới bầu trời huyết vụ chương 843, ám trầm dưới bầu trời huyết vụ vô số thanh tiễn đối diện phong tới, đó là đương nhiên không phải thật sự tiễn, mà là mấy trăm người ngưng tụ ra tới thần thông đang thoát tay mà ra một nháy mắt nhận lấy quân hồn ảnh hưởng biến thành vô số thanh tiễn. Động thủ người có chừng 2/3, hơn 500 người lẫn nhau liên kết đồng tâm bởi vì yêu quốc cái này một kiên định không thay đổi tín niệm hạ vậy mà kết thành cùng loại với quân trận hiệu quả. Quân trận, tự nhiên sinh ra quân hồn. Một tôn to lớn yêu tộc hư ảnh như là thần tướng pháp thân đồng dạng sừng sững mấy trăm người đỉnh đầu, trôi nổi tại giữa không trung phía trên, giáp trụ khoác mang, tay cầm trường thương, hai con ngươi tinh quang hào phóng, trường thương chỉ phía xa Lý Tử Ký, trong miệng phát ra càng lớn lôi đỉnh gầm thét. Lan lộn nham tương bị ép đảo lưu, khí thế cường đại giống như là một mặt tường bích mạnh mẽ đập vào Lý Tử Ký trên thân. Thân thể của hắn rút lui mấy chục bước, hai chân tại mặt đất lôi ra hai đạo thật sâu khe rãnh, ngẩng đầu ngắm nhìn tôn này ngưng thực quân hồn, phát tán đi ra áp lực quả thực căn bản không phải bốn cảnh tu sĩ có thể đối mặt. Tử cảnh, đây mới thực là tử cảnh. Rất khó tìm tới cái gì phá cục phương pháp. Khi tiến vào yêu cổ ao sen trước đó, bất luận là Lý Tử Ký vẫn là phong chính kỳ bọn người, chỉ sợ ai cũng không có nghĩ qua sẽ là giờ phút này dạng cảnh tượng, bất quá thế sự chính là như thế đột ngột lại không thể ngăn cản. Không ai từng nghĩ tới yêu quốc những người này vậy mà lại bộc phát ra kiên định như vậy đoàn kết tín niệm. Lý Tử Ký, lần này ta nhìn ngươi còn tại sống thế nào? Tả Sơn giống giận gào thét mở miệng, hắn không giữ lại chút nào khuynh tả trong thân thể của mình linh khí, ý đồ đem Lý Tử Ký trực tiếp chém giết tại chỗ. Hắn tôn nghiêm lúc trước đã bị giẫm đạp tới mặt đất, nhưng hắn hiện tại muốn cảm tạ Lý Tử Ký, chính là bởi vì Lý Tử Ký trước đó khinh thường giết hắn, cho nên hắn hiện tại khả năng nhìn tận mắt Lý Tử Ký chết ở chỗ này. Chiếc uyên kiếm kiếm ý không ức chế được phát ra, phóng xuất ra vô số đạo kiếm lưu đem kia tự cao mà xuống mưa tên từng cái chém bỡ. Đây là chiếc uyên kiếm bản thân làm ra đáp lại, nó không được nhận khiêu khích, nó không được bị yêu quốc áp chế, nó tại lấy phương thức của mình nói cho Lý Tử Ký, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta. Lý Tử Ký đương nhiên có thể cảm nhận được tâm ý của nó, hơi buông lỏng thân thể trong nháy mắt liền căng cứng, tinh thần của hắn đã vận chuyển tới cực hạn. Dưới loại trạng thái này, đối mặt bất kỳ tình huống đột phát đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng. Cho nên hắn nghiêng người tránh thoát một mảnh lông vũ. Lông vũ loại này đông tây tố đến đều là rất nhẹ, cái này một mảnh nhìn qua cũng rất nhẹ, nhưng khi bị Lý Tử Ký tránh đi về sau rơi trên mặt đất, lại đem kiên cố đất khô cằn ném ra một cái hố to. Cùng lúc đó, Hồng Nhai thân ảnh tự lông vũ bên trong xuất hiện, loan đao như máu, hoạch hướng về phía Lý Tử Ký cổ họng. Đây là rất cao thâm một loại thân pháp thần thông, hơn nữa đầy đủ đống nhiên bí ẩn, nếu như đổi lại những người khác rất có thể không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Lý Tử Ký mặt không biểu tình, nhấc kiếm đón cây đao kia chém qua. Đao rất nhanh, kiếm rất chậm, nhưng kiếm lại vẫn cứ sớm cản lại đao. Lúc này lại đi nhìn Lý Tử Ký liền sẽ kinh ngạc phát hiện trong tay hắn dường như có hai thanh kiếm, hoặc là nói hắn lại có hai cái tay phải. Đó cũng không phải chậm, mà là càng nhanh, quá nhanh. Bởi vì nhanh, cho nên khi kiếm chặn đứng đao sau, ánh mắt còn đến không kịp đuổi theo, tạo thành rất chậm giả tượng. Một kiếm này đẩy ra luân đao, hai người ánh mắt giao thoa, Lý Tử Ký ánh mắt dần dần sắc bén. Không thể không thừa nhận, ra ngoài mặt Lệ Nhi nguyên nhân, hắn cũng không muốn thật giết chết Hồng Nhai, nhưng bây giờ đã nhập bốn cảnh, hắn không thể lãng phí bất cứ cơ hội nào, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Cho nên hắn nhất định phải giết Hồng Nhai. Là trận này tử cảnh xé mở một đạo lỗ hổng, ánh mắt lợi hại đã mang tới sát ý. Hồng Nhai mặc dù không bằng Phong Chính Kỳ lâu dài tại biên cảnh chiến trường, vừa vặn là đỏ yêu nhất tộc hắn đối với nguy cơ có phá lệ nhạy cảm ứng, đây cũng là năm đó có thể ở Lý Ứng một đao kia sống sót nguyên nhân. Hiện tại hắn lại lần nữa cảm nhận được cùng năm đó như thế nguy cơ, loại cảm giác này thậm chí làm hắn thân thể xuất hiện sát na cứng ngắc. Chỉ là quỷ dị, không có cái gì xảy ra. Lý Tử Ký thân ảnh hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán, sau đó tại một chỗ khác ngưng tụ, hắn xuất hiện địa phương không chỉ có không có kéo xa, ngược lại xích lại gần tới kia mấy trăm người trước mặt, khoảng cách Tả Sơn gần nhất. Đôi trong mắt kia túi đầu nhìn xuống trên mặt còn mang theo kích phấn Tả Sơn. Đối mặt một máy mắt, Tả Sơn con ngươi vô ý thức phóng đại, trước mắt của hắn nhìn thấy không phải Lý Tử Ký, mà là một đạo sáng tỏ kiếm quang, ngay sau đó liền cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là trận đại chiến này bắt đầu chết đi người đầu tiên, cũng là một cái đã sớm người đáng chết. Hồng Nhai không có đi nhìn Tả Sơn, mà là nhìn xem trước người của mình, một cây trường thường cắm vào Lý Tử Ký vừa mới đứng thẳng địa phương, đồng thời Tiêu Kỳ thân ảnh cũng mang theo cuồng bạo khí thế giống như yêu thần đồng dạng, quanh thân chạy xuôi mở mịt linh lực, đứng ở một bên. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì vừa mới Lý Tử Ký không có độc thủ. Quân trận nhất là sẽ phủ lên lòng người, Tả Sơn chết không chỉ có không để cho người cảm thấy sợ hãi, ngược lại là càng thêm kích phát hung tính cùng lửa giận. Kia đỉnh thiên lập địa quân hồn vung tay lên, cực đại thân thương hướng phía Lý Tử Ký đâm xuống tới. Lý Tử Ký lần nữa hóa thành bụi mù tiêu tán, tránh đi quân hồn đồng thời cũng kéo ra cùng kia mấy trăm người ở giữa khoảng cách. Hai cái hô hấp, theo kia phiến lông vũ thổi qua đến, lại đến giết chết Tả Sơn rút đi, cũng chỉ đi qua hai cái thời gian hô hấp. Trầm muộn đại địa phát ra chỉnh tề trầm đục, mấy trăm vị bốn cảnh kết thành quân trận hiện ra hình quạt hướng phía Lý Tử Ký từng bước ép tới gần. Bọn hắn đã không có ý định lại lưu cho Lý Tử Ký né tránh không gian, khoảng cách tranh đoạt ghế bắt đầu còn thừa lại một canh giờ không đến, bọn hắn dự định trước lúc này giải quyết Lý Tử Ký. Huyết sát chi khí nồng đậm tạo thành một hồi sương mù. Cái này sương mù màu đỏ sậm, nghe lên tựa như là máu. Ai cũng không nói gì, một trận chiến đấu lại lần nữa nhấc lên, lần này trước hết nhất tới gần Lý Tử Ký chính là Tiêu Kỳ. Thân phụ nguyên máu trong dạ con mạch, trên người hắn chạy xuôi mở mịt linh lực, giống như là hất lên một tầng hóa hải, hành tẩu chiến đấu ở giữa thu nạp bám vào vô tận linh khí, cường đại làm cho người tránh lui. Người tu đạo phương thức tác chiến có rất nhiều, tỉ như huyền diệu nhất nói tu, yêu nhã nhất nho tu. Mà vũ tu phương thức chiến đấu thường thường muốn càng thêm đơn giản trực tiếp, Tiêu Kỳ thì là trực tiếp có chút ngay thẳng. Hắn xuất hiện ở Lý Tử Ký trước mặt, sau đó hướng về phía trước huy quyền, chỉ đơn giản như vậy. Một quyền này cũng không xuyên thủng huyết vụ, mà là hút vào huyết vụ hội tụ tại quyền của hắn phong bên trên, những nơi đi qua, không gian ngưng kết thành tinh phiến, chạy xuôi mở mị hoa thải toàn bộ nội liễm, toàn bộ hội tụ tại một quyền này phía trên. Tiêu Kỳ và táo băng liệt, lòng bàn tay thậm chí rịn ra tơ máu. Tại gặp qua Phong Chính Kỳ cùng Hồng Nhai lạc bại kết quả, hắn đương nhiên sẽ không cũng không thể có cái gì ẩn giấu, đây là sinh tử chiến, động một tí liền phải phân sinh tử. Một quyền này dường như khó mà ngăn cản, bám vào lấy quân hồn chi uy. Lý Tử Ký cầm kiếm, kỳ vật ngai lưng ngọc nhảy lên tay phải của hắn, hóa thành vòng tay quấn quanh. Chương 844, kiếm cùng kiếm cùng kiếm. Chương 844, kiếm cùng kiếm cùng kiếm. Nắm đấm có đôi khi cũng không luận võ khí yếu đất, nhất là làm một quyền này mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng thời điểm, gần như có thể đánh nát tất cả vũ khí, bất luận những vũ khí kia phải chăng cứng cỏi sắc bén, chỉ có một loại tình huống có thể tương phản, cái kia chính là cầm kiếm người càng mạnh. Cũng tỷ như hiện tại, giờ này phút này, Lý Tử Ký cầm kiếm tự hạ hướng lên mời tới, cái tư thế này rất khó hoàn toàn phát lực, có thể kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Thanh kiếm kia bên trên quanh quẩn lấy cực kỳ thuần túy kiếm ý, dễ như trở bàn tay cắt ra Tiêu Kỳ quyền phong, chém vỡ những cái kia ngưng kết tinh thiến, khiến cho huyết vụ vì đó một thanh cũng phá vỡ Tiêu Kỳ thế. Cái này thế không thể đỡ một quyền đã không cách nào rơi xuống. Tiêu Kỳ thân thể dừng lại ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn mang theo khó có thể tin, một quyền này hắn rơi không dưới. Bởi vì thanh kiếm kia đã đem thứ nhất cắt chặt đứt, nguyên máu trong dạ con mạch ngưng tụ linh lực vậy mà đều dưới một kiếm này tiêu tán theo, không cách nào khép lại. Bốn phía người đã dựa vào là thêm gần. Tiêu Kỳ trong mắt khó có thể tin chuyển hóa làm điên cuồng, quanh người hắn hoa thải đại phóng, cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh vô luận như thế nào cũng phải làm cho một quyền này hạ xuống. Giang giác, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, nhưng Tiêu Kỳ trên mặt điên cuồng lại càng đậm, hắn thà rằng để cho mình cánh tay đứt gãy cũng muốn đem một quyền này vung ra đi. Bốn phía đã nổi lên rất nhiều lông vũ. Phong Chính Kỳ cũng nâng thương hướng về Lý Tử Ký đâm tới, đã giống như mưa tên giống như thế công lần nữa hướng phía Lý Tử Ký chút xuống xuống tới. Nhưng lần này hắn không có tranh né, mà là tiếp tục rút kiếm. Giống như là cắt ra một trang giấy, phát ra khinh bạc một tiếng, Tiêu Kỳ bất kể một cái giá lớn một quyền nên đón cùng lúc trước kết quả giống nhau, lần nữa bị Lý Tử Ký kiếm chém ra, kiếm quang như cuồng phong mưa rào, xuyên qua kia phiến huyết vụ gào thét rơi vào Tiêu Kỳ trên thân. Mưa kiếm ở trước mắt phóng đại, Tiêu Kỳ duy nhất có thể làm chính là vận dụng nguyên máu trong dạ con mạch ở trước ngực ngưng tụ một tầng phòng hộ. Nhưng cả người vẫn là bị lực lượng cường đại cho lật tung ra ngoài, thân hình tự trong huyết vụ bay ngược, sau đó rơi đập tại đất khô cằn phía trên, lồng ngực chỗ một mảnh vết máu, kia đầy người hoa thải đã bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Chiến đấu chính là như thế, nhất là đối với Lý Tử Ký loại tầng thứ này thiên kiêu mà nói, phân ra thắng bại sinh tử có lẽ ngay tại trong chốc lát. Vừa đối mặt, Tiêu Kỳ đã trọng thương. Nhưng trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, mấy trăm người đạp thành quân trận đã hoàn toàn đem hắn vây quanh, bốn phương tám hướng xuất hiện đến không hết dày đặc thế công, đã có người hướng phía hắn lướt đi tới cao tốc tới gần, phương viên 5 mét phạm vi bên trong ít nhất có 12 người, huống chi phong chính kỳ thương thế đã khóa lại hắn thân thể, bốn phía tung bay lông vũ càng thêm nguy hiểm. Không ai biết được Hồng Nhai thân thể sẽ từ chỗ nào phiến lông vũ bên trong xuất hiện, những cái kia yêu tộc tu sĩ mỗi người ánh mắt đều mang bình tĩnh cùng sắc bén, kích phát tự thân huyết mạch, nương tụ cường hoành thần thông đánh giết tới. Mỗi một vị đều là bốn cảnh tu sĩ bên trong cường giả, chưa tới người, những này thần thông chỉ là tới gần liền đã nhường Lý Tử Ký thân thể cảm nhận được mãnh liệt thống khổ, Bồ Tát Kim Thân cùng lấy thân hóa kiếm trong chớp mắt liền thôi động tới cực hạn, toàn thân cao thấp đều biến thành như bạch ngọc lưu ly đồng dạng sát thái. Hắn căng cứng thân thể hơi đã thả lỏng một chút, bởi vì chỉ có thêm chút buông lỏng mới có thể tốt hơn điều khiển tự thân. Những này thế công đều rất nhanh, những người kia tốc độ tất cả đều không chậm, chỉ có điều xem ở Lý Tử Ký trong mắt lại biến rất chậm, huyết vụ nặng nề như bùn triều, giữa không trung quân hồn giữ tận lấy hướng hắn bao phủ tới. Có thần thông đã gặp thoáng qua đánh vào trên mặt đất, đang sát qua đồng thời tại Lý Tử Ký trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu lại cấp tốc phục hồi như cũ. Nguyên điệu đống nhiên lên một trận gió, thổi tan như bùn triều huyết vụ, khiến cho Lý Tử Ký trên người nặng nề áp lực đống nhiên chợt nhẹ, hắn bạch ngọc như lưu ly trên thân thể giống như là bao trùm lấy một tầng yếu ớt quang, đôi trong mắt kia lóe ra trước nay chưa từng có thanh minh. Vô số thần thông tới gần, Lý Tử Ký thân thể lấy gần như không thể tưởng tượng nổi góc độ tự các loại thần thông bên trong xuyên qua, dùng kiếm ý bao trùm thân thể, xuyên thấu thần thông điểm yếu, đang tránh né đồng thời cầm phong chính kỳ kia cây trường thương. Phong chính kỳ ánh mắt ngưng lại, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn hắn, tại ngập trời thủy triều bên trong con ngươi đối mặt một nháy mắt bắn ra hai đạo kiếm quang chém vỡ phong chính kỳ mũ giáp, kia cây trường thương không ngừng dãy rủa bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng thế nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát Lý Tử Ký tay trái. Bàn tay trái của hắn sinh lòng ra càng nhiều kiếm quang, giống như là từng cây sắc bén tuyến quấn quanh cái này trường thương các nơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thương băng liệt rơi xuống, mãnh liệt kiếm ý như dòng sông chảy xuôi, cuốn lên trường lòng xuyên qua tại phong chính kỳ lồng ngực chỗ, sau đó tự phía sau ghé qua ra xa xôi khoảng cách. Giáp trụ hóa thành đầy trời mảnh vụn băng liệt, sau lưng hơn 10 vị bốn cảnh yêu tộc bị xoắn thành mảnh vỡ, bằng phẳng quân trận xuất hiện một cái chớp mắt lỗ hổng. Phong chính kỳ thân thể lảo đảo ngã xuống đất, giáp trụ dưới ngực bị máu tươi nhiễm ẩm ướt mạng lớn, tái nhợt sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Lý Tử Ký không tiếp tục nhìn hắn, bởi vì những cái kia lông vũ còn tại tung bay, Hồng Ngai đã xuất hiện ở phía sau hắn, cầm trong tay huyết đao cùng quân hồn hô ứng, nhấc lên một đạo huyết hồng gợn sóng hướng phía hắn chém qua. Đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ là Lý Tử Ký lại tại không thể nào dưới tình huống xoay người qua, chiếc uyên kiếm phát ra kiếm rít, tản ra như nước sông kiếm ý chớp mắt không đến liền trở về tại trong thân kiếm, lấy khó mà ngăn cản phong mang chém giết bốn phía tới gần hơn 10 vị bốn cảnh yêu tu, đồng thời chặt đứt Hồng Ngai luôn đao, dư thế không ngừng. Hồng Ngai trong mắt lần thứ hai tràn đầy kinh hãi. Hắn đột nhiên đưa tay hấp thụ bốn phía huyết vụ hội tụ, lập tức dùng sức hướng phía dưới để ép, phương viên không gian bên trong lập tức sinh ra như núi áp lực, làm cho người bước đi liên tục khó khăn, nhưng Lý Tử Ký lại là mạnh mẽ đâm xuyên qua cố này áp lực, tung hoành kiếm khí tại thân thể từ trên xuống dưới lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Hồng Ngai cảm thụ được gần như sắp muốn nứt mở thân thể chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, xưa nay trên mặt lạnh lùng lại mang theo nồng đậm kinh hãi, nếu không phải tối hậu quan đầu đỏ yêu tộc huyết mạch kích phát phòng hộ, một kiếm này hắn đã bỏ mình. Phương viên hơn một trượng trong không gian lưu lại một chỗ thi thể, bốn phía lâm vào ngắn ngủi trống không. Lý Tử Ký trên thân xuất hiện mấy chục chỗ vết thương, sâu nhất một chỗ đã ở lưng bộ gặp bạch cốt, tại mấy trăm vị bốn cảnh thế công hạ, không ai có thể hoàn hảo không chút tổn hại tránh né. Có thể hắn vẫn là đứng ở nơi đó, trong ánh mắt thanh lãnh làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Đứng ở đằng xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy trường sinh tiên cao mày, con ở sau thắt lưng bàn tay có chút nắm tay, trong thanh âm mang theo chưa từng có ngưng trọng, đây chính là Nhan tiên sinh. Đào Lý Do Xuân. Lâm Mặc đứng tại bên người của hắn, muốn động thủ. Trường sinh tiên nhẹ gật đầu, hắn quá mạnh. Có lẽ là ra ngoài tự thân thiên chi tiêu tử bản thân nên có tôn nghiêm. Phong chính kỳ ba người cũng không có mấy trăm người đem Lý Tử Ký vây quanh về sau lại độc thủ, mà là dự định riêng phần mình thử trước một chút Lý Tử Ký thực lực. Kết quả, ba lần nếm thử, ba lần lập bại, Tiêu Kỳ càng là trực tiếp mang trọng thương. Nếu không phải Phong chính kỳ mặc trên người giáp trụ, nếu không phải trước đó Phong chính kỳ cùng Tiêu Kỳ kịp thời xuất thủ cứu Hồng Ngai, hai người bọn họ lúc trước liền đã trọng thương ngã xuống đất, đều không cần kéo tới hiện tại. Làm đào Lý Do Xuân bao trùm toàn thân về sau, Lý Tử Ký vốn là bao trùm tại mọi người phía trên thực lực càng là đã tăng mấy lần không ngừng, nhất là kia tay phải chỗ bằng tay, nếu như Trường Sinh Thiên không có nhìn lầm, cái kia hẳn là một cái kỳ vật, ở giữa mang biến thành vòng tay sau, Lý Tử Ký kiếm ý giống nhau tùy theo tăng lên mấy lần. Thực lực như vậy, quá mạnh. Thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, đúng là tới như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Chính mắt thấy Lý Tử Ký hung hăng, cho nên Trường Sinh Tiên có chút đứng không quá ở Lâm Mặc cũng đang nhìn giữa sân, hắn cùng Hồng Nhai cùng Tiêu Kỳ giữa hai người giao tình từ sâu, có thể sau một lúc lâu hắn vẫn là hơi thắc mắc, không nên nhúng tay. Trường Sinh Tiên cau mày, nắm chặt bàn tay lại là tùy theo chậm rãi buông ra. Tạ Khuynh Thiên đi đâu? Chương 845, Trái hướng chương 845, trái hướng khoảng cách tranh đoạt ghế bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, cực đoan thế giới cũng không còn bình tĩnh nữa, vô số nham tương quần quận như biển, trong lúc nhất thời dường như có kinh thiên động địa chi cảnh tượng, chỉ có điều nếu như có thể áp chế kinh hoàng tỉnh táo đối đãi lời nói, liền sẽ cảm nhận được bên trong thế giới này cực nóng cùng nóng hổi giảm xuống không ít, nhìn lại cẩn thận một chút còn có thể nhìn thấy kia mãnh liệt nham tương. Biên giới, biến hơi trong suốt. Loại này trong suốt cũng không phải là thoáng hiện, mà là nương theo lấy thời gian rời đổi quyết tán phạm vi, dần dần có đem vô số nham tương toàn bộ đều biến thành thanh thủy bộ dáng, thế giới nhiệt độ cũng đang không ngừng hạ xuống lấy. Biến hóa như thế đối với tham dự yêu cổ ao sen yêu tộc tử đệ mà nói cũng không tính là cỡ nào khó có thể lý giải được chuyện, bởi vì ý vị này Bắc Hải Chi Tâm sắp xuất thế. Làm năm cái ghế đạt được thuộc về, Bắc Hải Chi Tâm liền sẽ ứng vận mà ra, toàn bộ cực đoan thế giới sẽ biến giống như tiên cảnh, sinh cơ cùng linh vận tràn ngập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, rực rỡ hẳn lên. Hiện tại sở dĩ lại biến thành như thế cực đoan bộ dáng, thì là bởi vì Bắc Hải Chi Tâm hấp thụ tất cả chất dinh dưỡng, cho nên mới dẫn đến thế giới này nhìn qua âm u đầy tử khí. Tả Chiêu đứng tại một khối cao ngất trên trụ đá, mãnh liệt nham tương như sóng triều đụng chạm lấy cột đá, cơ hồ là cùng hắn thân thể gặp thoáng qua, cách rất gần, tản ra tương dịch rơi trên mặt đất phát ra chút sương mù màu trắng, có thể hắn lại tựa như căn bản không thèm để ý, chỉ là có chút nhíu mày nhìn về phía trước. Kia chạy xuôi bao phủ tất cả đỏ sẫm phía dưới lóe ra một chút xíu yếu ớt, cơ hồ nhìn không thấy kim sắc của sáng. Đây là Tạ Linh Quan đích hệ huyết mạch ở giữa đặc hữu một loại tin tức, hắn tuy không phải Tạ Linh Quan nhất tộc xuất thần, nhưng hôm nay đã sớm nắm giữ thuần túy nhất huyết mạch, thậm chí càng tại một đám dòng chính phía trên, cho nên hắn có thể cảm thụ được rất rõ ràng, cái này kim sắc quần sáng là Tạ Khuynh Thiên lưu lại. Hắn đã truy tầm một đường, từ lúc mới bắt đầu dày đặc, đến bây giờ thưa thớt, đồng thời quần sáng khí tức càng ngày càng yếu ớt, thậm chí đã yếu ớt tới ngay cả hắn đều có chút khó mà phát hiện trình độ. Tạ Chiêu rất rõ ràng điều này có ý vị gì, cho nên lông mày của hắn từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra qua, bởi vì lo lắng, cũng bởi vì là không nghĩ ra. Ngẩng đầu ngắm nhìn cực đoan thế giới ở trung tâm, cùng hắn giờ phút này vị trí bất quá cách xa nhau khoảng cách mấy trăm dặm, Tả Chiêu có thể trông thấy nơi đó chiến đấu phát sinh đã kịch liệt tới loại trình độ nào, nhưng hắn cũng không cảm nhận được Tả Khuynh Thiên khí tức. Lý Tử Ký lại tự thân khó đảm bảo, như vậy ai bắt được Tả Khuynh Thiên? Đến mức muốn để trời sinh tính kiêu ngạo Tả Khuynh Thiên lưu lại ấn ký mời hắn ra tay. Nhìn chằm chằm cái kia kim sắc quần sáng ấn ký nhìn một hồi, Tả Chiêu cất bước theo trên trụ đá lướt đi, thân hình giẫm đạp tại mây khói phía trên, lần theo khí tức tiếp tục truy tìm. Hắn không thể đi quá nhanh, bởi vì cái này ấn ký quá yếu ớt. Tốc độ hơi nhanh một phần liền có khả năng bỏ lỡ cảm giác, cho nên cho dù trong lòng càng thêm lo lắng, lại cũng chỉ có thể như vậy không nhanh không chậm đi lại. Sương mù dần dần tản, Tả Chiêu hai chân che một tầng kim quang, cứ như vậy giẫm đạp tại nóng hở nham tương phía trên, tiếp tục hướng phía trước đi. Qua đại khái khoảng cách 50 dặm, lần nữa gặp được Tả Khuynh Thiên lưu lại ấn ký, so trước đó càng thêm yếu ớt, rất nhạt, nhạt tới tựa như tùy tiện một trận gió thổi qua đều có thể tiêu tán tình trạng. Tả Chiêu đứng tại chỗ, kim sắc quan phục một góc rơi vào nham tương bên trong, lại không có bị tiêu hủy, cả người đều đang phát tán ra kim sắc sáng ngời. Dưới chân nham tương trong nháy mắt bị thanh không một mảnh, lộ ra đại khái mấy chục trượng sâu khe danh vực sâu. Quan bảo phiêu động, thân thể của hắn chậm rãi hạ xuống tới kim sắc quần sáng trước đó, nửa ngồi lấy thân thể đưa tay sờ tới. Ảm đạm quần sáng lảo đảo muốn ngã. Tả Chiêu nhắm mắt lại, chỗ mi tâm sinh ra một đạo kim sắc thánh văn, bắn ra kim quang rơi vào kia quần sáng phía trên, quần sáng tiêu tán theo, hóa thành dày đặc điểm sáng tiến vào thánh văn bên trong, hắn tùy theo mở hai mắt ra, tại mở hai mắt ra một nháy mắt nhìn thấy một cái người áo đen đi tại phía trước nhất, một người khác mặc hai màu đen trắng y phục người xách theo hơi thở mong manh Tả Khuynh Thiên chậm rãi mà đi. Sau đó, hình tượng biến mất. Quần sáng bên trên còn sót lại khí tức cũng hoàn toàn biến mất, Tả Chiêu ánh mắt băng lãnh, trên trán thánh văn kim quang đại phóng, trước người kéo dài không biết bao nhiêu dặm sông nham thạch bị một phân thành hai, thân thể của hắn hóa thành một đạo kim sắc lưu quang nổ bắn ra đi. Minh phủ gần nhất một mực tại làm náo động, trên đời này phàm là có chút kinh thế tin tức tinh tế sau khi nghe ngóng toàn bộ đều cùng Minh phủ có quan hệ, tỉ như thất tôn giả gần nhất lại đúng tay phương nào thế lực, 36 thần tinh nào đó một chi xuất hiện tại nơi nào đó, hủy diệt nơi đó một cái thế lực chờ một chút. Nhưng rất nhiều người nhắc lên Minh phủ cái thế lực này đều là thẳng điểm môi, cảm thấy thật sự là danh tiếng quá thịnh, hơn nữa làm sự tình cũng quá cao điệu. Cao điệu kỳ thật không phải chuyện gì xấu, tỉ như Lý Tử Ký những năm này vẫn luôn rất kiêu ngạo, nhưng vẫn như cũ thắng được vô số người tôn kính cùng sùng bái, nhưng Minh phủ cao điệu nhưng lại làm kẻ khác phiền chán, cảm thấy tựa hồ là thế giới đem loạn như thế. Bởi vì hai người ở giữa cao điệu là không giống, Lý Tử Ký cao điệu đều là có lý do, hơn nữa đều cũng không phải là chuyện xấu. Minh phủ không giống, bọn hắn làm việc giống như căn bản không cần lý do gì, động một tí liền phải hủy diệt một phương nào thế lực, động một tí liền phải đúng tay một phương nào thế lực, hơn nữa phân bố thiên hạ, để cho người ta rất khó thăm dò rõ ràng nội tình. Người hưu tâm tinh tế quan sát phát hiện Minh phủ làm việc nhìn như không nói đạo lý, kỳ thực nhưng thật ra là rất giảng đạo lý, bởi vì bọn hắn xưa nay không đi khiêu khích thế lực này chân chính cường đại tông phái. Tỷ như thất tôn giả một trong Lam tôn giả tháng trước ý đồ thu nạp Bạch Vân Thành quy về Minh phủ, lại vừa vặn gặp phải Thuần Dương tông trưởng giáo làm khách Bạch Vân Thành thành chủ nữ nhi hôn lễ, một lần kia Lam tôn giả lựa chọn tránh lui. Thuần Dương tông trưởng giáo thực lực phóng nhãn thiên hạ đều ít có thể cùng Nhan tiên sinh sống bay, Lam tôn giả ngày đó có thể còn sống rời đi, cũng là bởi vì Thuần Dương tông trưởng giáo không muốn tại ngày đại hỷ giết người, có thể dù là như thế, Lam tôn giả như cũng gây mất một cánh tay. Nhắc lên việc này liền nhường rất nhiều người tu hành nói chuyện say sưa, nói gần nói xa đều mang trêu chọc, dù sao có thể nhìn thấy lai lịch bí ẩn lại không ai bị nổi Minh phụ kinh ngạc, không thể nghi ngờ là một cái rất làm người ta cao hứng chuyện. Ngoại trừ những này, hiện tại nhắc lên nhiều nhất vẫn là Lục Tiểu Vương. Minh phủ Lục tiểu vương càng không ngừng khiêu chiến trên đời này đã sớm thành danh đã lâu tiên tri tiêu tử, sau đó chiến thắng, thậm chí trực tiếp giết chết, loại phương thức này đơn giản nhất hữu hiệu, tựa như lúc trước Lý Tử Ký tại phủ Diêu trên đài thắng qua một Nam Sơn như thế, trong vòng một đêm danh khắp thiên hạ. Lục tiểu vương cũng là như thế. Mọi người đều đang suy đoán Lục tiểu vương thực lực đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì, có người nói tối đa cũng chính là đơn hoàng nghị trình độ, còn có chút Minh phủ cùng Nhật Tôn sùng người cho rằng Lục tiểu vương ít nhất cũng tới Kha Tây Lý, dư bạch trình độ, thậm chí nói không chừng còn có thể cùng Tam công tử phía dưới đệ nhất nhân Tuần Ao so chiêu một chút. Nói tóm lại, trong lúc nhất thời Lục tiểu vương danh tiếng vô lượng, danh tiếng vang xa, bị vô số người nghị luận. Thẳng đến trong đó hai vị chết tại Cố Xuân Thu trên tay tin tức truyền khắp thiên hạ. Chương 846, tuổi còn rất trẻ chương 846, tuổi còn rất trẻ mọi người có chút thổ thức, tiến tới cảm thấy ngu xuẩn. Hai người liền dám đi khiêu chiến Cố Xuân Thu. Thậm chí coi như các ngươi sáu cái cùng tiến lên lại có thể tính là gì? Vô số người tu đạo cho rằng chuyện này thực sự buồn cười, đồng thời cũng đầy là cảm khái, vị kia Cố công tử đã hồi lâu không có cái gì tin tức, hiện tại lại lần nữa ra mặt chính là lấy loại phương thức này. Không hổ là công nhận trần nhà. Bọn hắn rất mất mặt, cho nên chúng ta cũng rất mất mặt. Hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bên trên, đom đóm mạn thiên phi vũ, bốn người đứng sóng vai, ngẩng đầu nhìn đứng tại dưới ánh trăng buồn bực ngán ngẩm Cố Xuân Thu. Cố Xuân Thu ngẩng đầu nhìn kia vòng trăng tròn, sáng tỏ thanh huy giải đầy toàn bộ bình nguyên, trong không khí tràn ngập gió thổi cỏ xanh hương vị, hai cánh tay hắn vây quanh, ý hương lan san ngáp một cái, cho nên bốn người các ngươi theo Tử Diệp Thành một đường đi theo ta lại tới đây, chính là vì muốn chết. Đứng ở trước mặt hắn bốn người tình lình chính là Minh phụ Lục tiểu vương bên trong bốn người khác. Một thân tăng ý hấp phận, đầy người miếng vá cả đời, tóc trắng bay lên người đọc sách, hoạt bát lại giống như là tiểu hài tử nữ hương. Từ khi giết chết Hoa Nguyệt cùng Ngộ Đạo về sau, Cố Xuân Thu đạt được rất hữu dụng tin tức, Minh phủ phía sau màn trưởng khống giả là thánh triều người, hắn là điểm này cảm thấy kinh ngạc, cũng tràn đầy sự khó hiểu. Nhưng mong muốn điều tra rõ không dễ dàng như vậy, thế là hắn chuẩn bị đi trước một chuyến Bồ Đề Sơn, có thể dọc đường Tử Diệp Thành thời điểm lại nghe thấy bốn tiểu vương muốn gặp tin tức của hắn, Cố Xuân Thu cảm thấy rất có ý tứ, thế là tại Tử Diệp Thành chờ. Bốn tiểu vương lần lượt đến, nhưng thủy chung không có lại gần. Thời gian dần trôi qua, Cố Xuân Thu cảm thấy rất không có ý nghĩa, vì vậy tiếp tục hướng phía Bồ Đề Sơn mà đi, bốn tiểu vương một mực đi theo, thẳng đến tối nay rốt cục mở miệng. Hắc Phật nhìn xem hắn, chúng ta bốn người trước đó còn không có chuẩn bị kỹ càng. Bốn người bọn họ tụ tập tại Tử Diệp Thành thời điểm, bởi vì không ngừng khiêu chiến thế lực khắp nơi thiên tri tiêu tử, tự thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ thương, trạng thái còn không có điều chỉnh tới đỉnh phong nhất, mà đối mặt Cố Xuân Thu người loại này, bọn hắn nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong nhất, thế là một đường đi theo đến bây giờ. Cố Xuân Thu hơi có nghi hoặc, ý của ngươi là, các ngươi hiện tại đã làm tốt chuẩn bị, cho nên mở miệng gọi lại ta, chuẩn bị chịu chết. Bốn tiểu vương đỉnh phong hay không, với hắn mà nói kỳ thật không có gì khác biệt. Nữ hương cười một tiếng, nhìn qua tựa như là nhà bên cô nương như thế làm cho lòng người sinh hảo cảm, chúng ta đương nhiên không muốn chết. Cố Xuân Thu có chút nhíu mày, ta ngẫu nhiên cũng biết thương hương tiếc ngọc, có lẽ một hồi độc thủ, ngươi thật sự có thể bất tử. Cả đời nói, chúng ta sẽ không cùng ngươi độc thủ. Cố Xuân Thu lông mày trao cao hơn, hiện tại cũng là có chút ý tứ. Hắc Phật đạo, Cố công tử cử thế vô song, khó được có cơ hội, cho nên chúng ta muốn nhìn một chút cái này nghe đồn, đến cùng thật giả. Hắn tụng một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, đối với Cố Xuân Thu thi lễ một cái, trên người tăng y theo trên thảo nguyên gió đêm có chút Phật lên, muốn mời Cố công tử thêm chút chỉ giáo. Cố Xuân Thu híp mắt nhìn bọn hắn một hồi, sau đó vỗ tay cười khẽ, cũng tốt, nhưng là sống hay chết, nhìn chính các ngươi tạo hóa. Hắn đưa tay tháo xuống một cây cỏ xanh, sau đó cao mày suy tư một lát, lấy thảo biết thay trên không trung khắc họa ra một đạo phù lục, lập tức duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, phù lục hướng về bốn người lướt tới, dung nhập vào ánh trăng bên trong đống nhiên tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng bảy bay bốn phía. Cố Xuân Thu duỗi lưng một cái, ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt, các ngươi chỉ có một đêm thời gian phá trận, tại hôm sau mặt trời mọc trước đó nếu là không cách nào đi ra, vậy cái này trên đời cũng sẽ không lại có Lục tiểu vương. Dứt lời, Cố Xuân Thu đem cây kia cỏ xanh bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng hút lấy sợi cỏ tươi mát hương vị, hai tay gối lên sau đầu cất bước rời đi. Hắn không có trực tiếp đem bốn người này tất cả đều giết chết, từ đối với Minh phủ hiếu kỳ, giữ lại những người này so giết bọn hắn hữu dụng, huống chi bốn người này rất thích hợp lưu cho Lý Tử Ký ma luyện ma luyện. Nhìn qua Cố Xuân Thu rời đi thân ảnh, bốn nhỏ vương cẩn thận nhìn một phía, Hắc Phật thăm dò tính phóng ra một bước, lập tức đã nhìn thấy nguyên bản bình tĩnh không có vật gì thảo nguyên xuất hiện vô số điểm sáng, những điểm sáng kia lẫn nhau ở giữa kết nối thành tuyến, phảng phất là một cái lồng giam đem bọn hắn giam ở trong đó, đồng thời càng co lại càng gần. Mặt trăng dần dần ảm đạm, chân trời nổi lên sáng ngời, mặt trời biên giới lặng yên dâng lên, trên thảo nguyên bỗng nhiên vang lên một tiếng bắn nổ ầm ầm lôi mình, phương viên hơn 10 dặm cỏ xanh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà tại cái này trung tâm vụ nổ chỗ, Hắc Phật bốn người quỳ trên mặt đất, đầy người đẫm máu, khí lực hoàn toàn không có, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía kia dần dần lên cao mặt trời, sau đó đồng thời bất tỉnh đi. Tại hôn mê trước đó nội tâm của bọn hắn chỉ có hai cái suy nghĩ: phù chân phá, đây chính là Cố Xuân Thu. Cùng đông như chảy hội Phật môn thánh địa Phổ Đà Sơn tương đối, đạo môn thánh sơn Bồ Đề Sơn liền lộ ra trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thậm chí quanh năm không người. Bởi vì nơi này chỉ có một gian đạo quán, trong đạo quán cũng chỉ ở một cái lao nhân, trên đời không ai dám quấy rầy vị lao nhân này thanh tu, cũng hiếm có người có thể lách qua đại trận kia đi vào Bồ Đề Sơn đường nhỏ. Cố Xuân Thu hôm nay đi đến, hắn khẽ hát nhi một đường tiến lên, cuối cùng nhìn thấy tòa kia sáng phòng nói tử, có chút lụi bại đạo quan. Thanh nhìn qua, ba chữ to dường như tích chứa vô số đạo vận, Cố Xuân Thu chăm chú nhìn hồi lâu, có chút xuất thần. Thằng đến lao đạo sĩ xách theo thùng gỗ tới trở về, nhìn thấy đứng tại cổng Cố Xuân Thu, gãi gãi hoa của mình tóc trắng, Cố công tử đại giá quang lâm, thật là làm cho ta cái này đạo quan đổ nát thật là vinh hạnh. Nghe thấy thanh âm, Cố Xuân Thu quay đầu nhìn lại, sau đó cung kính hành lễ, vạn bối Cố Xuân Thu, bái kiến đạo chủ. Lão đạo sĩ cười ha ha, không có gì đạo chủ, cũng chỉ có một sắp chết lao đầu tử. Hắn đem thùng gỗ buông xuống, sau đó ngồi ở một bên gỗ trên ghế, hiếu kỳ hỏi, cái này thanh nhìn qua địa phương cất chim cũng không có, ngươi tới làm cái gì? Cố Xuân Thu nói, vạn bối trên tu hành có chút vấn đề, muốn đọc đạo kinh giải thích nghi hoặc. Tam Thiên Viện tàng thư các cơ hồ có thiên hạ tất cả tàng thư, nhưng xem như đạo môn dựa vào sinh tồn đạo kinh lại là cũng không thu nhận sử dụng đầy đủ hết. Đạo kinh đối với đạo môn mà nói là quan trọng nhất, sẽ không tùy tiện gặp người, cũng sẽ không có người lô mãng tới trực tiếp mở miệng muốn nhìn, nhưng hiển nhiên, cái này một già một trẻ hai người cũng không quá quan tâm loại chuyện này. Lão đạo sĩ cũng không trả lời ngay, mà là nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, mới nói, bốn đạo hợp nhất, ngươi con đường này rất khó, thậm chí tại trước ngươi, ta chưa hề nghĩ tới có người có thể đi được thông. Cố Xuân Thu nói, đây chính là con đường của ta. Lão đạo sĩ dường như không hiểu, ngươi nếu là từ bỏ bốn đạo hợp nhất, lựa chọn các nhập ngũ cảnh, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, tương lai không ngoài 10 năm nhất định có thể nhập 6 cảnh, đến lúc đó chúng ta những lao già này, chỉ sợ cũng phải bị ngươi bỏ lại đằng sau. Cố Xuân Thu ngẩng đầu nhìn lão đạo sĩ, hỏi, 6 cảnh cũng không cứu được thế. Lão đạo sĩ ánh mắt lóe lên. Cố Xuân Thu đứng thẳng người lên. Như thế trầm mặc một lát, lão đạo sĩ có chút cảm khái, ngươi quả nhiên thiên hạ vô song, chỉ là cứu thế, vốn là hư ảo. Cố Xuân Thu nói, nếu không đi làm, liền luôn luôn hư ảo. Lão đạo sĩ cười cười, ta nghe nói cái kia Lý Tử Ký cũng là giống như ngươi ý nghĩ, các ngươi những người tuổi trẻ này, giống như mãi mãi cũng không biết rõ thuận theo tự nhiên đạo lý này, hết lần này tới lần khác cứ thích đi làm những cái kia biết rõ không thể nào làm được chuyện. Khoát tay áo, lão đạo sĩ chỉ hướng bên cạnh một gian phá úc, đạo kinh đều ở nơi đó, muốn nhìn cái gì, tùy ngươi ý. Cố Xuân Thu không người nói tạ, chợt quay người đi hướng phá úc, chỉ là tại sắp sau khi vào cửa bước chân hơi ngừng lại, quay đầu về lão đạo sĩ nói rằng, coi như biết rõ không có khả năng, chúng ta cũng muốn đi làm. Lão đạo sĩ kinh ngạc, vì cái gì? Cố Xuân Thu nhẹ nhàng cười nói, bởi vì chúng ta tuổi còn rất trẻ, không biết rõ trời cao đất rộng.